Chương 1001, ủy mộ đao mang chương 1001, ủy mộ đao mang loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, giống như toàn thân huyết dịch đều bị đọc lại bình thường, bất kể là hô hấp tốc độ hay là linh lực vận chuyển tốc độ đều bị thả chậm mấy lần. Ủy mộ đao trận có cường đại áp chế tác dụng, có thể làm cho đem ở vào đao trận bên trong người toàn diện bị áp chế, bất kể là tốc độ hay là linh lực đều là như thế. Tiểu đao hoàng chậm rãi chìm xuống thân thể, trong tay hắn quỷ mộ thì theo chậm rãi chìm xuống, ánh ngao màu xanh tùy theo vầng sáng nội liễm, thì không biết có phải hay không là phong diệp tu ảo giác, hắn cảm giác được tiểu đao hoàng dường như cùng trong tay quỷ mộ đã hòa làm một thể rồi, mặc dù tốc độ không nhanh, cũng chỉ có thể trông thấy một mảnh tàn ảnh. Quỷ ảnh bắt liên trạm. Quỷ trùng huyễn ảnh mắt phải lập tức thanh quang đại phóng, trường đao từ đuôi đến đầu hướng phía phong diệp tu chém tới, nội liễm đao mang trong nháy mắt được phóng thích ra đây, tạo thành 8 đạo gió táp đao mang. Mỗi một đạo gió táp đao mang cũng đã đến kinh khủng độ cao 5 mét, tạo thành một quy tắc hình quạt hướng phía phong diệp tu chém tới, đao mang những nơi đi qua đều bị tùy tiện chia làm hai nửa, uy lực quả thực thế không thể đỡ. Phong diệp tu thấy này trong lòng kinh hãi, theo bản năng triệu hoán ra bụi gai yêu cơ, lập tức dùng kinh cức tù lung chế tạo ra rồi một khổng lồ mạng lưỡi phòng ngự đem nó cho bảo hộ lên. Tiểu đao hoàng thấy này khỏe miệng có hơi dương lên, khẽ cười nói, không có ma linh tấm thẻ huyết linh có thể ngăn cản không ở của ta quỷ mộ đao mang. Quả nhiên, 8 đạo hình quạt đao mang giống như cắt đậu hũ giống như tùy tiện cắt ra chất gỗ kinh cức tù lung, không thể làm gì Phong Diệp Tu đang chuẩn bị sử dụng hỗn độn ma kiếm ngăn cản lúc, một đóa huyết sắc sắc vi theo Phong Diệp Tu bên cạnh sượt qua người, chính diện công về phía kia 8 đạo quỷ ảnh đao mang. Huyết sắc sắc vi nhìn lên tới mảnh mai, nhưng lại chỉ là biểu tượng, tất cả hoa tưởng vi hoàn toàn phân giải sau đó tạo thành 8 mảnh sắc bén cánh hoa, lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ đem kia 8 đạo đao mang chém thành rồi mảnh vỡ. Sau đó lại lần nữa trở về hoa tưởng vi nhánh, lại lần nữa đã trở thành một đóa kiều diễm xinh đẹp màu đỏ hoa tưởng vi. Chậm rãi đồng bệnh đến rồi Phong Diệp Tu sau lưng nữ nhân kia trên tay. Màu máu tỏa thành trong không vương thượng cho phép cấm chỉ tư đấu, các ngươi đây là muốn chống lại vương thượng quyết định quy củ sao? Trên vai phải có Nhất Hào đánh dấu nữ tử hướng phía bên này chậm rãi đi tới, chính là mới vừa rồi theo đại điện đẩy cửa ra tới Nhất Hào người chấp pháp. Tiểu Đao Hoàng nhìn thấy chính mình 8 đạo quỷ mộ đao mang bị phá, cũng là lộ ra một bộ khó có thể tin bộ dáng, đang muốn lại lần nữa ra tay lúc cũng là bị huyết hầu tức cả lại. Bản hầu thì vô ý xúc phạm quy củ của các ngươi, chẳng qua tiểu tử này thật sự là rất đáng hận, cũng dám bắt nạt ta nhi tử bà bối, ta nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Huyết hầu tức cao mày nói, ngươi muốn giao huấn tiểu tử này ta tự nhiên không xem vào, nhưng mà cũng muốn chờ hắn ra máu sắc tỏa thành mới có thể ra tay. Nhất Hào người chấp pháp cùng Phong Diệp Tu đứng sóng vai, âm thanh lạnh lùng nói. Huyết hầu tức sắc mặt dần dần trở nên có chút khó xử, cắn răng nói, nếu như ta hôm nay không nên động thủ đâu. Vậy trước tiên qua ta cửa này lại nói. Nhất Hào người chấp pháp trong tay huyết sắc sắc vi nhẹ nhàng huy động phía dưới, tá mảnh hoa tưởng vi cánh bắt đầu điên cuồng chuyển động lên, dường như là một máy cắt kim loại giống như. Trong lời nói, còn lại mấy tên người chấp pháp cũng đứng ở Nhất Hào người chấp pháp sau lưng. Dường như bọn họ đối với nữ tử này vô cùng tín phục, rất có một loại cùng chung mối thù khí thế. Huyết hầu tức thấy này cũng là không thể làm gì, mặc dù hắn có nắm chắc đối phó Nhất Hào người chấp pháp, nhưng mà đối mặt này mười cái người chấp pháp hợp lực tiến công, liền xem như hắn cũng không có cách bảo đảm toàn thân trở ra. Hừ, ngươi bảo đảm rồi hắn nhất thời, thì không bảo vệ được hắn một thế. Ba ngày sau đó ta chắc chắn sẽ nhường hắn trả giá bằng máu. Huyết hầu tức hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hất lên ống tay áo liền quay người rời đi. Huyết công tử nhìn thấy phụ thân đều muốn đi rồi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, phụ thân, lẽ nào ngài cứ như vậy buông tha tiểu tử này? Huyết hầu tức trực tiếp một cái tát lắp tại rồi huyết công tử trên mặt, lực đạo chi trọng nhường hắn lưu lại một bắt mắt năm ngón tay huyết ấn. Chỉ làm cho ta gây tai họa ngu đồ vật, đừng cho là ta ngày thường sủng ái ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, cả ngày liền biết ở trước mặt ta khóc, có thể hay không học một ít ngươi ca ca như thế, có bản lĩnh chỉ bằng mượn bản lĩnh của mình tìm tiểu tử kia báo thù. Huyết hầu tức vốn là có chút tức, nhìn thấy tiểu nhi tử còn không buông tha, không nhịn được đi liền cho hắn một cái tát, trực tiếp đưa hắn cho rút trắng rồi. Huyết công tử vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi sợ lấy chính mình nóng bỏng gương mặt, có chút không dám tin tưởng luôn luôn đối với mình sủng ái có thừa phụ thân vậy mà sẽ trước mặt mọi người đánh cái tát vào mặt mình. Trong lúc nhất thời trong lòng càng là hơn đau buồn phẫn nộ lẫn lộn, chẳng qua nhưng cũng không dám đối với phụ thân tức giận, chỉ có thể là vẻ mặt phẫn nộ nhìn một bên Phong Diệp Tu, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Đều do tiểu tử này, nếu không phụ thân cũng sẽ không tức giận quá như vậy, tiểu gia ta nhất định phải làm cho người để mắt. Huyết công tử mặc dù đối với Phong Diệp Tu hận nghiến răng, nhưng mà cũng không dám hiện tại gây phiền toái cho Phong Diệp Tu, chỉ có thể là đi theo huyết hầu tức bước chân, bước nhanh rời khỏi nơi này. Chương 1002, màu máu tường vi chương 1002, màu máu tường vi Phong Diệp Tu mỉm cười nói, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ. Nhất Hào chấp pháp giả lại là vẻ mặt lạnh lùng nói, ta không có giúp ngươi, ta chẳng qua là tại duy trì huyết sắc thành bảo quy củ thôi, ngươi không nên hiểu lầm. Nghe vậy, Phong Diệp Tu ngây ra một lúc, lập tức có chút lúng túng cười nói, đó là ta tự mình đa tình, bất quá vẫn là muốn cảm tạ. Nhất Hào chấp pháp giả liếc qua Phong Diệp Tu bên cạnh trên trăm nu đái, tao mày nói, đây đều là ngươi nu đái. Phong Diệp Tu lắc đầu, trầm tư một lát, chân thành nói, không phải nu đái. Ứng cái kia là ta, tỷ tỷ hoặc là muội muội. Hắn chỉ là không biết nên xưng hô như thế nào những cô nương này, dù sao nu đái là khẳng định không thể để cho, nhưng mà gọi người hầu hình như thì không thích hợp. Càng nghĩ vẫn là gọi tỷ tỷ hoặc là muội muội tương đối tốt, dù sao chính mình tất nhiên cứu được bọn hắn, tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng, mãi đến khi bọn hắn đạt được tự do mới thôi. Ngươi, xưng hô một đám nu đái là tỷ tỷ muội muội. Nhất Hào chấp pháp giả vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Phong Diệp Tu, cao mày nói, nu đái tại tội ác chi đô địa vị quả thực muốn so heo chó cũng không bằng, bất quá chỉ là một kiện tùy ý giao dịch thương phẩm mà thôi. liền xem như chủ nhân đem nó cho tùy tiện ngược sát cũng sẽ không có người hỏi đến, nhưng mà kiểu này đê tiện tồn tại, Phong Diệp Tu lại đem nó xem như thân nhân của mình. Phong Diệp Tu gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, này có gì không ổn sao? Một tên tóc vàng mắt xanh nu đái lúc này đứng ra, vẻ mặt khẩn trương nói, chủ nhân, ngài là chủ nhân của chúng ta nào dám khi ngài tỷ tỷ hoặc là muội muội a? Ngài quá khen chúng ta. Phong Diệp Tu lại là hung hăng nói, các ngươi cũng nhớ kỹ cho ta mặc kệ người khác nhìn các ngươi kiểu gì, nhưng mà chính các ngươi không thể nhìn không bắt nguồn từ mình, các ngươi cùng những người khác không hề có sự khác biệt, nếu là ở để cho ta nghe được các ngươi lãng phí chính mình, vậy ta thì ngươi liền cái gì? Nhất Hào chấp pháp giả cười lạnh nói. Phong Diệp Tu trầm tư thật lâu, lập tức chân thành nói, vậy ta thì tuyệt thực. Phốc phốc. Nhất Hào chấp pháp giả nghe vậy sau đó sững sờ một hồi, lập tức phát ra một tiếng cười khẽ, giống như băng sơn trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Tiểu tử này còn rất khả ái đây này. Nàng thật không nghĩ tới cay nghiệt vô tình Phong Diệp Tu còn có ôn nhu như vậy một mặt, trong lòng đối với hắn ấn tượng đổi cái nhìn rất nhiều. Chủ nhân, ngài có thể tuyệt đối đừng vì chúng ta tuyệt thực a. Thiên Tiên Nu đái vẻ mặt lo lắng nói. Còn gọi ta là chủ nhân. Phong Diệp Tu cao mày nói. Kia. Đệ, Nu đái nữ tử do dự một lát, nếm thử tính mở miệng nói. Lập tức, Phong Diệp Tu triển lộ ra nụ cười, vui vẻ nói, cái này đúng nha. Về sau cũng gọi như vậy a. Ta năm nay cũng nhanh 19 tuổi rồi, các ngươi dựa theo tuổi của mình lớn nhỏ gọi ta là được, tuyệt đối đừng lại gọi ta là chủ nhân rồi. Nghe được không tự nhiên, cũng nghe rõ chưa? Đã hiểu rồi, chủ nhân. Nu đái nhóm theo bản năng cùng kêu lên đáp lại nói. Phong Diệp Tu bị tức khỏe miệng không ngừng co quắp, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đây là có chủ tâm phải chết đói ta à? Nhất Hào chấp pháp giả cười nói, nàng nhóm vì sinh tồn đã hình thành phản xạ có điều kiện rồi, cho các nàng một chút thời gian đi. Không muốn nóng nổi. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ nói, vậy cũng chỉ có thể là như thế này rồi. Đúng, ngươi là chấp pháp giả lão đại à? Ngươi tên gọi là gì a? Tên. Nhất Hào chấp pháp giả nghe nói hai chữ này lúc biến sắc, lập tức tự rêu nói, tên đối với ta loại người này mà nói quá xa xỉ, danh hiệu của ta gọi là màu máu Tường Vi, ngươi thì gọi ta Tường Vi tốt. Tường Vi, còn rất dễ nghe, cùng ngươi khí chất thì rất dự. Phong Diệp Tu mỉm cười nói. Tường Vi khỏe miệng có hơi dương lên, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục rồi bộ kia bộ dáng lanh khốc, âm thanh lạnh lùng nói, tuổi còn nhỏ thì dịu dàng không học tốt, thật không biết lừa bao nhiêu cái cô nương. Hắc hắc, hiện nay thì một. Phong Diệp Tu cười đùa tí từng nói. Trong miệng hắn người kia dĩ nhiên chính là Thẩm Như Ngọc, chẳng qua tại Tường Vi trong lỗ tai lại không phải như vậy rồi. Tường Vi gò má xuất hiện một nét khó có thể phát hiện đường đỏ, lập tức hốt hoảng xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, "Tiểu Cửu, đem Phong công tử đưa đến cổ bảo số 10 nghỉ ngơi đi. Còn nhớ nhiều sắp đặt chút ít hộ vệ bảo hộ an toàn của hắn." Chương 1003, Thần Thần Bí Bí chương 1003, Thần Thần Bí Bí vâng. Đại tỷ đại. Thành Khiếu Thiên Lưng đứng thẳng tắp, cao giọng nói. Tường Vi gật đầu một cái sau đó, cả người liền huyễn hóa thành đóa đóa cánh hoa, biến mất tại trước mặt mọi người, còn lại chấp pháp giả cũng đều ai đi đường đấy. Bọn người đi không sai biệt lắm. Thành Khiếu Thiên liền vẻ mặt cười xấu tiến đến Phong Diệp Tu bên cạnh, vẻ mặt khâm phục nét mặt, nói: "Ta nói Phong huynh đệ, ngươi đây cũng quá lợi hại đi." "Cái gì quá lợi hại?" Phong Diệp Tu vẻ mặt mê hoặc nói: "Đại tỷ của chúng ta đều có thể là danh xưng băng sơn nữ thần, ta còn chưa từng có trông thấy nàng cười qua, nhưng mà ngươi lại nhường nàng cười mấy lần không nói, lại còn nhường nàng vì ngươi đỏ mặt, cao thủ à?" Thành Khiếu Thiên đầy mắt những vì sao nói: "Có sao? Ta sao không nhìn ra?" Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, chính mình chẳng lẽ có cái gì để người ta hiểu lầm sao? Nhưng mà hiện đang hồi tưởng lại đến chính mình hình như cũng không có làm cái gì chuyện đặc biệt ta. Đương nhiên là có, chúng ta những thứ này chấp pháp giả cổ bảo nhưng không có hộ vệ bảo vệ, nhưng mà đại tỷ đại đã vậy còn quá lo lắng an nguy của ngươi, ta còn chưa từng có trông thấy nàng quan tâm như vậy qua một người. Thành Khiếu Tiên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Thế nhưng ta thật sự không có làm cái gì đi. Phong Diệp Tu mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói. Kỳ thực khả năng này cùng đại tỷ đại thân thế liên quan đến, chuyện này ta nói với ngươi ngươi có thể không thể ngoại truyền a. Thành Khiếu Tiên hướng phía bốn phía thăm một phen, sau đó đem Phong Diệp Tu kéo đến rồi một bên, nhỏ giọng nhỉ nó nói, sự tình gì khiến cho thần thần bí bí? Kỳ thực đại tỷ đại trước kia cũng là nô lệ xuất thần, chẳng qua nàng quả thực là nương tựa theo năng lực của mình cùng tiềm lực, từ trong tu la tháp sống tiếp, đã trở thành duy nhất từ trong tu la huyết chiến đi ra nữ tính, đồng thời chiếm được vương thượng thưởng thức, đã trở thành nhất hào chấp pháp giả, vương thượng thân phong danh hiệu, màu máu Tường Vi. Thành Khiếu Tiên mười phần nhỏ giọng nói, nghe vậy, Phong Diệp Tu mới chợt hiểu ra, thầm thở dài nói, nguyên lai là như vậy a, xem ra là chính mình đúng nô lệ thái độ nguyên nhân, Tường Vi mới biết thái độ đối với chính mình đại biến. Mặc dù màu máu Tường Vi hiện tại thành nhất nhân chi hạng, trên bạn người thủ tịch chấp pháp giả, nhưng mà thực chất bên trong đối với kia đoạn không chịu nổi quá khứ hay là để bụng, bằng không thì cũng sẽ không đúng Phong Diệp Tu sinh ra không hiểu hảo cảm. Nguyên lai cánh tay phải của nàng có nô lệ ấn ký, bất quá về sau bị chấp pháp giả ấn ký bao trùm đi xuống. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nói với người khác a. Nếu để cho đại tỷ đại hiểu rõ ta ở sau lưng loạn tức cái lưỡi, không phải đem ta đầu lưỡi cắt không thể. Thành Khiếu Thiên hết sức trịnh trọng dặn dò. Bình thường chấp pháp giả ấn ký là có thể khắc vào khôi giáp hoặc là trang phục phía trên, Thành Khiếu Thiên chính là khắc ở trên khôi giáp. Xem như hình xăm văn ở trên người thật là thiếu xuất hiện tình huống. Phong Diệp Tu vừa mới bắt đầu còn không để bụng, nhưng mà bây giờ nhìn lại tựa như là có chút bất thường. Yên tâm đi, ta không phải loại đó bán huynh đệ người. Phong Diệp Tu lời thề son sắt vô ngực, bảo đảm nói. Bất quá bọn hắn vừa mới quay đầu, cũng là bị sau lưng Hồ Cửu Nhi cho giật mình. Ôi ta đi, Cửu Nhi ngươi đi đường tại sao không có một chút xíu âm thanh a? Ngươi là thuộc miêu sao? Phong Diệp Tu có chút chưa tỉnh hồn nói, đó là hai người các ngươi nói chuyện quá chuyên chú rồi, được rồi, ta cũng hô hai người các ngươi rồi. Hồ Cửu Nhi cười tủm tỉm nói. Thành Khiếu Thiên nói, ngươi vừa mới không có nghe được cái gì a? Hồ Cửu Nhi cười hì hì nói, ta cũng không nghe được Tưởng Vi tỷ là nô lệ chuyện. Phong Diệp Tu lúc này bưng kín Hồ Cửu Nhi miệng, hướng phía mặt mũi tràn đầy co giật Thành Khiếu Thiên lung túng cười nói, ta bảo đảm nàng sẽ không nói lung tung, Cửu Nhi ngươi nói đúng không? Hu 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 ô. Hồ Cửu Nhi nặng nề gật đầu, trong miệng hay là phát ra kháng nghị tiếng ô ô, ta tin tưởng Cửu Nhi cô nương, ta cái này mang bọn ngươi tiến về thành bảo số 10 đi. Đó là ngươi vừa mới đánh bại số 10 chấp pháp giả của bảo, hiện tại là thuộc về ngươi rồi. Thành Khiếu Thiên bất đắc dĩ cười cười, kia chúng ta đi thôi. Phong Diệp Tu lúc này mới buông lỏng ra Hồ Cửu Nhi, đi theo Thành Khiếu Thiên rời đi. Chương 1004, cổ bảo số 10 chương 1004, cổ bảo số 10 cổ bảo số 10. Đến rồi, nơi này chính là số 10 chấp pháp giả chuyên dụng cổ bảo rồi. Thành Khiếu Thiên chỉ về đằng trước một tòa to lớn cổ bảo nói. Phong Diệp Tu theo đối phương chỉ hướng nhìn sang, muốn so chính mình tưởng tượng càng thêm tráng lệ nhiều lắm. Tất cả tòa thành mặc dù cho người cảm giác mười phần quái dị, mặc dù bề ngoài nhìn lên tới có giáo đường bình thường trang nghiêm túc mục, lại là khiến người ta cảm thấy có chút âm trầm cùng một ngạt. Không khí bốn phía tràn ngập nhàn nhạt máu tanh mùi vị, cổ bảo chung quanh có cổ lão chữ thập bia mộ lẻ tẻ phân bố, thỉnh thoảng truyền đến trận trận ô nha tiếng kêu to. Nếu là đặt ở trước kia lời nói, Phong Diệp Tu cũng là không muốn ở tại loại này âm trầm kinh khủng địa phương, nhưng mà từ chính mình nhập ma sau đó, tựa hồ là chính mình thẩm mỹ cũng sản sinh một tia biến hóa vi diệu, đối với kiến trúc như vậy không nói thích, nhưng cũng chưa nói tới bài xích. Thậm chí trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cũng lộ ra một cô ý vị sâu xa vị ngọt, để người không nhịn được miệng lưỡi nước miếng. Không ngờ rằng chấp pháp giả đãi ngộ tốt như vậy. Hồ Cửu Nhi nhìn nhà này to lớn của bảo, cũng nhịn không được cảm thán nói. Đó là tự nhiên, chấp pháp giả tại tội ác chi đô địa vị có thể là rất cao. Kỳ thực Phong huynh đệ thì rất không cần phải mạo hiểm tham gia tu la huyết chiến rồi, dù sao ngươi bây giờ đều đã là chấp pháp giả rồi, cần gì phải đi mạo hiểm nữa. Thành Khiếu Thiên đang khi nói chuyện luôn luôn đang quan sát Phong Diệp Tu nét mặt, tựa hồ có chút căng thẳng. Phong Diệp Tu lắc đầu, chân thành nói, đa tạ nhắc nhở, bất quá ta tới nơi này có thể không phải là vì biến thành chấp pháp giả tu la tháp, ta là nhất định phải đi. Thành Khiếu Thiên có chút tiếc nuối thở dài một hơi, suy tư một chút sau đó quên, thực sự không phải huynh đệ đã kích ngươi à. Cái đó tiểu đao hoàng mặc dù cái khác có thể thúc ngựa cũng không đổi kịp huynh đệ ngươi, nhưng mà tại đao pháp phương diện đúng là có chút tài năng, ta nói một câu không dễ nghe huynh đệ ngươi chớ để ý à. Cứ nói đừng ngại. Phong Diệp Tu trầm giọng nói, ta thừa nhận ngươi cái khác thực lực quả thực rất mạnh, nhưng mà đối với ma binh phương diện sử dụng phương diện, ngươi cùng hắn hay là có chênh lệch rất lớn. Vương thượng đưa ra dạng này giao đấu quy tắc, rất rõ ràng có phải không muốn cho ngươi thắng a? Thành Khiếu Thiên thận trọng nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là sắc mặt nặng nề, mặc dù đối phương nói chuyện vô cùng chói tai, nhưng mà không thể nghi ngờ đều là lời nói thật. Mình nếu là không sử dụng huyết linh lời nói, chiến thắng tiểu đao hoàng sát suất vô hạn tới gần bằng không. Tiểu đao hoàng phía sau là tất cả đán xa đế quốc, tội ác chi vương làm ra như vậy có sai lầm công bằng quyết định thì là nằm trong dự liệu, mà mình có thể làm chỉ có thể là dựa vào thực lực của mình. Đa tạ Khiếu Thiên huynh có hảo ý, nhưng mà ta có nhất định phải ứng chiến lý do, ta không thể trốn tránh. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật nói, cho dù chết thì sẽ không tiếc sao? Thành Khiếu Thiên truy vấn, chết thì sẽ không tiếc. Phong Diệp Tu không chút do dự kiên định nói, Thành Khiếu Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức thở dài nói, thôi được, dù thế nào ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ tính mạng của ngươi. Đa tạ. Phong Diệp Tu mỉm cười chắp tay, lại dò hỏi, chúng ta kỳ thực cũng coi là bèo nước gặp nhau, ngươi đúng ta vì sao tốt như vậy? Thành Khiếu Thiên sửng sốt một hồi, cười to nói, có thể là ta hai tương đối hợp ý đi. Còn có một chút chính là ta cũng tới từ Hoa Hạ, chúng ta cũng coi là đồng hương rồi, tại đây cái tội ác chi đô trong đến từ Hoa Hạ cũng không nhiều. Hoa Hạ tại toàn bộ thế giới phạm vi mà nói an ninh trật tự có thể nói là tốt nhất, cho nên có rất ít người sẽ gia nhập tội ác chi đô loại địa phương này. Còn có một chút nguyên nhân là Hoa Hạ trong có thiên hung chúng, hắn phạm vi cùng thế lực không kém chút nào tội ác chi đô, thậm chí toàn thịnh thời kỳ muốn vượt xa tội ác chi đô thế lực. Cho nên có rất ít thiên hung chúng huyết linh sư gia nhập tội ác chi đô, nhưng mà mọi thứ cũng có ngoại lệ, tội ác chi đô vẫn sẽ có thiên hung chúng tồn tại, những thứ này hoặc là chính là đến tội ác chi đô lịch luyện, hoặc là chính là tại bị thiên hung chúng cho đuổi, tóm lại vẫn là sẽ có thiên hung chúng huyết linh sư tồn tại. Còn có hoặc là chính là Hoa Hạ ngoài vòng pháp luật cùng đồ, trường kỳ bị đuổi giết phía dưới mới không được đã tiến vào tội ác chi đô tìm kiếm che chở, bọn hắn có thể đều không phải là huyết linh sư, nhưng mà tính nguy hiểm lại không kém cỏi chút nào. Ngoài ra tội ác chi đô dường như một nửa tạo thành thành viên cũng đến từ đán xa đế quốc, rốt cuộc đán xa đế quốc là khoảng cách tội ác chi đô gần đây đế quốc. Còn lại đều là đến từ các địa phương ngoài vòng pháp luật cùng đồ hoặc là tà ác tổ chức thành viên, thậm chí còn có hóa hình năng lực ma thú tồn tại. Cho nên nói tóm lại, tội ác chi đô thành viên tạo thành vẫn là vô cùng bệ bộn, nhưng mà có một chút trên cơ bản là có thể xác định nơi này không có người nào tốt. Nguyên lai là như vậy. Nhưng mà ta nhìn xem ngươi cùng những kia cùng hung cực các người thì không hoàn toàn giống nhau, ngươi vì sao sẽ bước vào tội ác chi đô? Phong Diệp Tu nghi ngờ nói. Cái này thì nói rất dài dòng rồi, năm đó ta tuổi trẻ khinh cuồng phạm vào sai lầm lớn, lúc này mới lầm vào lạc lối đi tới tội ác chi đô, bây giờ nói gì cũng đã chậm, nhưng mà ta thì không hối hận lựa chọn của ta. Thành Khiếu Thiên chân thành nói. Phong Diệp Tu thấy đối phương sắc mặt khó coi, thì tức thời không tiếp tục truy vấn, rốt cuộc trong lòng mỗi người cũng có một viên không muốn khiến người khác chạm đến vết thương. Chính mình thì không muốn tiếp tục tại trên vết thương của người khác điên cuồng sát mới. Kia Phong huynh đệ ngươi thì chính mình đi vào đi. Thành Khiếu Thiên vỗ vỗ Phong Diệp Tu bả vai, cởi mở nói. muốn hay không đi vào uống chén trà? Phong Diệp Tu khách khí nói, kia vẫn là thôi đi, ta còn có một số việc phải xử lý, ngày khác rồi nói sau. Thành Khiếu Thiên nói khéo từ chối rồi một phen, sau đó ánh mắt nhìn về phía Phong Diệp Tu sau lưng hơn 100 vị nô lệ, vẻ mặt cười xấu tại Phong Diệp Tu bên tai nhỏ giọng nói, mặc dù ngươi còn trẻ, nhưng mà cũng muốn chú ý thân thể à? Lộn xộn cái gì? Trong cơn tức giận, Phong Diệp Tu đột nhiên một cước đá vào rồi Thành Khiếu Thiên trên nông. Thành Khiếu Thiên bày ra một bộ ta hiểu được bộ dáng, cười lớn biến mất tại ánh mắt của Phong Diệp Tu bên trong. Chương 1005, Nguyệt Quang Mị Ảnh. Chương 1005, Nguyệt Quang Mị Ảnh. Vừa tiến vào cổ bảo số 10 sau đó, Phong Diệp Tu liền đem tất cả nô lệ tất cả đều thích đáng an bài. May mà cái này cổ bảo quả thực cũng đủ lớn, dung nạp hơn 100 người ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng mà này hơn 100 người tất cả đều sắp đặt xong sau, liền chỉ còn lại có một kiện chủ phòng bị còn lại tiếp theo. Hồ Cửu Nhi cùng mình còn không có phòng ở. Phong Diệp Tu cùng Hồ Cửu Nhi bước vào gian phòng này sau đó liền trầm mặc không nói, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Phong Diệp Tu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, cười đùa nói, nếu không ngươi đang trên mặt đất đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, nào có nhường chủ nhân ngả ra đất nghỉ đạo lý, ngươi ngả ra đất nghỉ, ta giường ngủ. Hồ Cửu Nhi hai tay chống lạnh, hung ba ba nói, là chủ nhân. Phong Diệp Tu giống như đoán được đối phương sẽ như thế nói, mười phần nhanh chóng trên mặt đất đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, bởi vì cái gọi là hảo nam không cùng nữ đấu, chính mình cũng không có khả năng thật làm cho tiểu cô nương ngủ ở trên mặt đất. Huống hồ tiểu cô nương này hay là ân nhân cứu mạng của mình, về tình về lý chính mình cũng sẽ không để đối phương bị tủi thân. Hồ Cửu Nhi thấy gió cũng tu như thế nhanh chóng đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất, trong lòng lại có một tia thất lạc. Nếu không, chúng ta chen một chút. Hồ Cửu Nhi đỏ mặt ấp úng nói, kia thôi được rồi, ta đúng định lực của ta có thể không có gì lòng tin. Phong Diệp Tu mười phần kiên định cự tuyệt. Nghe vậy, Hồ Cửu Nhi trong lòng run lên, lập tức thở phì phò nói, thử, ta chẳng qua là khảo nghiệm một chút ngươi mà thôi, tính ngươi chót lọt đi. Ngươi này khảo nghiệm một chút ta còn tốt, ta khuyên ngươi hay là khác khảo nghiệm người khác, chính mình dáng dấp ra sao trong lòng không có điểm số sao? Phong Diệp Tu nằm ở chính mình đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất phía trên, trầm giọng nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi khen ta ta rồi sẽ vui vẻ, ta một chút cũng không vui vẻ. Mặc dù Hồ Cửu Nhi nói như vậy, nhưng mà trên mặt mừng thầm nét mặt cũng đã bán nàng. Xem ra chính mình đối với Phong Diệp Tu hay là có sức hấp dẫn rất mạnh, nếu không nàng đều có chút hoài nghi có phải chính mình một con cựu vĩ hồ rồi. Tốt tốt tốt, vậy ta tắt đèn đi ngủ đi. Phong Diệp Tu đứng dậy đi dập tắt đèn trong phòng, cả phòng lập tức lâm vào một mảnh trong mờ tối. Chẳng qua nơi này nguyệt quang tại bóng tối phía dưới lại là có vẻ đặc biệt chói sáng, yếu ớt hào quang màu đỏ như máu xuyên thấu qua cửa sổ gậy vào trong phòng, giống như trên mặt đất trải lên một tấm phát sáng hoa hồng đỏ. Phong Diệp Tu tại tắt hết đèn sau đó đang chuẩn bị nằm xuống lúc nghỉ ngơi, lại là nhìn thấy làm hắn huyết mạch phu trường, toàn thân khô nóng một màn. Chỉ thấy Hồ Cửu Nhi đã trừ bỏ rồi áo ngoài của mình, chỉ còn lại có nhất là thiếp thân áo lót, hiện ra kia hoàn mỹ đường cong, tại màu máu nguyệt quang chiếu xạ phía dưới càng lộ vẻ mê người. Đặc biệt Hồ Cửu Nhi kia gương mặt gần như hoàn mỹ bảng tại mở tối dưới ánh trăng tăng thêm một phần thần bí cảm giác, mê ly ánh mắt cứ như vậy nhìn chừng chừng nhìn Phong Diệp Tu, mặc dù không nói gì lại thắng qua thiên ngôn bản ngữ. Lộc cộc. Phong Diệp Tu kìm lòng không được nuốt một chút nước bọt, trong lòng khó tránh khỏi giấy lên một câu ngọn lửa vô danh. Chẳng qua rất nhanh liền bị khôi phục rồi lý trí, vẻ mặt mê hoặc nói, "Cửu Nhi ngươi đây là làm gì? Đi ngủ cởi quần áo không phải rất bình thường sao? Có cái gì ngạc nhiên?" Hồ Cửu Nhi ôn nhu nói, "Đi ngủ cởi quần áo không sai, nhưng mà ta không còn đáng sao? Ngươi là không coi ta là nam nhân hay là thế nào?" Phong Diệp Tu cao mày nói, "Ồ, ngươi còn biết ngươi là nam nhân, ta đều nhanh muốn coi ngươi là tỷ muội đâu." Hồ Cửu Nhi khép cười một tiếng, hàm tình mạch mạch nhìn Phong Diệp Tu nói, "Ngươi..." Phong Diệp Tu khó thở phía dưới kem chút nhịn không được xông đi lên, nhưng mà tại sắp tới gần đầu giường lúc đã ngừng lại bước chân, chính tiếng nói, "Ngươi thiếu cái ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, ngủ ngủ." Nói xong, Phong Diệp Tu lập tức xoay người sang chỗ khác, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, nhắm lại ánh mắt của mình, cưỡng ép để cho mình lâm vào trạng thái ngủ. Hắn không ngừng nhắc nhở mình không thể đủ làm trái lương tâm sự tình, nếu không đều sẽ thành là tâm ma của mình. Bởi vì hắn đã thời gian rất lâu đều ở khẩn trương cao độ hoang dã, thời khắc muốn phòng bị ma thú tập kích, rất khó có cao chất lượng giấc ngủ. Cho nên hắn rất nhanh liền lâm vào ngủ say trong, chẳng qua mặc dù hắn ngủ rất say, nằm ở trên giường Hồ Cửu Nhi lại là khí ngủ không được. Hồ Cửu Nhi nghe Phong Diệp Tu rất nhỏ tiếng ấy, trong lòng càng là hơn cảm thấy mười phần phiền muộn, chính mình như thế một tuyệt thế mỹ nữ thì nằm ở bên cạnh hắn, hắn còn có thể ngủ ngon như vậy. Đây quả thực là đối với mình một loại vũ nhục. Ngủ đi ngủ đi. Sao không ngủ như chết người cái gỗ? Hồ Cửu Nhi nhìn Phong Diệp Tu bóng lưng, thở phì phò nói. Dĩ vãng nàng dường như cái gì đều không cần làm, liền sẽ có vô số nam nhân vì chính mình che giả măng mọc quỳ nàng váy xòe phía dưới, nhưng mà người đàn ông này cùng những người kia lại là hoàn toàn khác biệt. Nàng hiện tại dường như đã quên rồi mục đích của mình là vì ăn hết Phong Diệp Tu trái tim rồi, nhưng mà Phong Diệp Tu nếu là thật sự yêu nàng, nàng lại thật bỏ được ăn hết trái tim hắn sao? Hồ Cửu Nhi không muốn nghĩ, thì không dám suy nghĩ vấn đề này. Thừa dịp Phong Diệp Tu ngủ say thời gian, nàng vẫn giấu kín nhìn chín cái đuôi cuối cùng bị phóng thích ra ngoài. Dưới ánh trăng cựu vị ảnh tử trong phòng không ngừng lung tung bãi động. Hồ Cửu Nhi hai con ngươi chậm rãi biến thành thụ đồng bộ dáng, hai tay móng tay cũng biến thành bén nhọn lại dài nhỏ, hai con hồ ly lỗ thai thì chậm rãi nổi lên đi ra. Lúc này Hồ Cửu Nhi lộ ra một cô dã tính vẻ đẹp, vẻ mặt lười biếng nằm nghiêng ở trên giường, rất có ý vị nhìn Phong Diệp Tu ngủ say bóng lưng. Chương 1006, trung thành tuyệt đối chương 1006, trung thành tuyệt đối Hồ Cửu Nhi nhìn một chút không khỏi có chút ngây dại, chín cái thật dài cửu vi không tự chủ hướng phía Phong Diệp Tu đưa tới, nhẹ vô về Phong Diệp Tu gương mặt. Phong Diệp Tu trong lúc ngủ mơ cảm giác được lỗ tai có chút ngứa, theo bản năng liền bắt lấy rồi kia đưa qua tới cái đuôi, có lẽ là cảm giác cái đuôi rất ấm áp liền đem nó ôm vào trong lòng, vẫn như cũng là đang ngủ say. Hồ Cửu Nhi trong lòng căng thẳng, nhìn thấy Phong Diệp Tu không tỉnh lại nữa cũng không có đem cái đuôi rút trở về, ngược lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn trong lúc ngủ mơ Phong Diệp Tu. Ngày thường ngược lại là rất già dặn, đi ngủ sao như cái hải tử dường như. Hồ Cửu Nhi chầm chậm vào Phong Diệp Tu trong lúc ngủ mơ gương mặt, nhỏ giọng thầm thì nói. Đột nhiên, Phong Diệp Tu đầu tiên là bẹp rồi một chút miệng, lập tức bắt đầu nói mớ, thỉnh thoảng nhẹ giọng lẩm bẩm Ngọc Nhi hai chữ. Ngọc Nhi. Hồ Cửu Nhi nhíu mày, đột nhiên đem cái đuôi cho rút trở về. Phong Diệp Tu đột nhiên bừng tỉnh, Hồ Cửu Nhi sau lưng cửu vị thì trong nháy mắt biến mất, mông lung nói, "Cửu Nhi, ngươi vừa mới tự cấp ta đắp chăn sao? Tại sao lại cầm trở lại? Đóng cái đầu của ngươi a. Lạnh chết ngươi tốt." Hồ Cửu Nhi vẻ mặt phẫn nộ quay đầu đi, dứt khoát không tiếp tục để ý Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu bị đổ ập xuống mắng một trận, cũng là vẻ mặt mệt hoặc, thầm nghĩ chính mình ngủ một giấc còn có thể chiêu ngươi. Quả nhiên lòng của nữ nhân là kim dưới đáy biển, thật sự là không hiểu rõ. Không cho thì không cho nha. Hung ác như thế làm gì? Phong Diệp Tu tủi thân ba ba cả người ôm thành một đoàn, lại lần nữa lâm vào giấc ngủ. Hồ Cửu Nhi thấy gió cũng tu lại ngủ thiết đi, chỉ có thể là càng tức giận hơn, tự đủ, hay là cái hoa tâm đại mục đầu. Chẳng qua nhìn thấy Phong Diệp Tu co lại thành một đoàn, Hồ Cửu Nhi hay là nhịn không được tự tay đem một giường chăn mền trùm lên trên người Phong Diệp Tu. Đột nhiên, một hiện ra hào quang màu đỏ to lớn hai con ngươi xuất hiện ở ngoài cửa sổ, giống như hai đèn treo tường lồng giống như lóe ra ánh sáng yếu ớt. Hồ Cửu Nhi theo bản năng đổi thành cửu vĩ hình thái chiến đấu, nhìn người tới sau đó liền khôi phục bình tĩnh, người vừa tới không phải là người khác, chính là Thiên Huyễn Thần Ma. Điện hạ. Thiên Huyễn Thần Ma nhẹ giọng kêu gọi nói. Hồ Cửu Nhi lúc này làm chớ lên tiếng thủ thế, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Diệp Tu không hề có tỉnh, sau đó mới đi hướng về phía ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thân thể trực tiếp vẽ ra trên không trung rồi một đạo xinh đẹp đường vòng cung, hết sức chính xác rơi vào rồi Thiên Huyễn Thần Ma đỉnh đầu. Thiên Huyễn Thần Ma thân ảnh chậm rãi hướng tới ẩn hình trạng thái, ngay tiếp theo Hồ Cửu Nhi cùng nhau biến mất hầu như không còn, sau một lát xuất hiện tại một không người đỉnh núi. Hồ Cửu Nhi nhẹ nhàng rơi xuống đất, Thiên Huyễn Thần Ma thì chậm rãi huyễn hóa thành rồi một người cao nam tử áo đen, nam tử trên đầu còn có một bóng loáng độc giác, trên người còn có chút ít vảy màu đen, mặc một thân màu đen quần áo bó, bộ dáng có chút âm nhu, nhìn thấy Hồ Cửu Nhi một nháy mắt liền quỳ một chân trên đất. Bái kiến nữ hoàng điện hạ. Hồ Cửu Nhi sắc mặt xanh xám, âm thanh lạnh lùng nói, ai bảo ngươi theo tới? Điện hạ, thuộc hạ lo lắng an nguy của ngài, cho nên mới theo đến. Thiên Huyễn Thần Ma không dám nhìn thẳng Hồ Cửu Nhi con mắt, cúi đầu trầm giọng nói, "Ồ, ta nhìn xem lo lắng là giả, ghen ghét mới là thật đi." Hồ Cửu Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Thuộc hạ đúng nữ hoàng điện hạ trung thành tuyệt đối, nếu ngài không tín nhiệm lời của tại hạ, đại khái có thể hiện tại thì lấy tính mạng của ta." Thiên Huyễn Thần Ma lúc này sợ tới mức cái trán chạm đất, toàn thân cũng có chút run rẩy lên. Hồ Cửu Nhi tại Hỗn Độn Ma Điện địa vị trí cao vô thượng, đặc biệt tại Hỗn Độn còn chưa tỉnh lại, nàng liền tương đương với tất cả Hỗn Độn Ma Điện địa chủ, địa vị cùng thân phận vô cùng tôn quý, thực lực cũng là nhường tất cả ma thú cùng huyết linh sư cũng tâm phục khẩu phục. "Thôi được, nể tình ngươi một mảnh trung tâm phân thượng, ta tạm tha rồi ngươi lần này tự tác chủ trương, chẳng qua lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Hồ Cửu Nhi vẻ mặt ngưng trọng nói. "Đa tạ điện hạ khoan dung độ lượng." Thiên Huyễn Thần Ma lúc này mới yên lòng lại, đứng dậy sau đó vừa nghi hoặc nói, "Điện hạ, ngài lần này không phải là vì ăn hết Phong Diệp Tu tiểu tử kia trái tim sao? Vì sao còn muốn hạ mình cùng một nhân loại người trẻ tuổi cùng ở, lẽ nào là không thành công sao?" Khô khủng, ra một chút xíu bất ngờ. Hồ Cửu Nhi lúc này mới hồi tưởng lại chính mình mục đích của chuyến này, sắc mặt có chút khó xử nói. Nếu không phải Thiên Huyễn Thần Ma nhắc nhở, nàng thật quên rồi chính mình mục đích của chuyến này là vì Phong Diệp Tu trái tim, nhưng mà hiện tại liền xem như Phong Diệp Tu thật yêu rồi chính mình chỉ sợ cũng không nhẫn tâm xuống tay rồi. Xảy ra chút bất ngờ, không phải là Phong Diệp Tu tiểu tử này không có yêu điện hạ. Thiên Huyễn Thần Ma suy đoán nói. Hồ Cửu Nhi con mắt híp lại, trong đó để lộ ra sát khí thấu xương, thấp giọng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi vô cùng thông minh? Thiên Huyễn Thần Ma lúc này sợ tới mức lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói, điện hạ mị lực cử thế vô song, thiên hạ không có nam nhân kia ngăn cản được, đều là thuộc hạ nhất thời nói lỡ, còn xin điện hạ thứ tội. Chương 1007, phủ đuổi chi môn chương 1007, phủ đuổi chi môn ta là cảm thấy Phong Diệp Tu tiểu tử này là khả tạo chi tài, tất nhiên hắn hiện tại đã là thiên hùng chúng một thành viên, có thể tương lai có thể có chỗ trọng dụng, lại nói ta tiến hóa cửu vi thiên hồ thì không cần thiết không nên dùng trái tim hắn. Hồ Cửu Nhi trầm tư một chút, trầm tư nói, thế nhưng hắn thôn phệ hỗn độn ma châu a, trái tim hắn tác dụng không ai có thể thay thế. Thiên Huyễn Thần Ma cúi đầu giải thích, im ngay, bản hoàng tự có tính toán, trên thế giới này trừ ra Phong Diệp Tu trái tim bên ngoài, còn có một cái trái tim hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Hồ Cửu Nhi chính tiếng nói. Thiên Huyễn Thần Ma trầm tư sau một lát, lên tiếng kinh hô nói, điện hạ nói là tu la chi tâm. Không sai, chính là tu la chi tâm, chỉ cần ta dung hợp tu la chi tâm, chẳng những có thể biến thành tội ác chi vương, khống chế tội ác chi đô không nói, còn có thể thành công tiến hóa làm cửu vĩ thiên hồ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Hồ Cửu Nhi cười lạnh nói, kỳ thực nàng lại đâu chỉ là nghĩ một hòn đá ném hai chim, mà là muốn một cục đá hạ ba con chim, quan trọng nhất là muốn để Phong Diệp Tu không cách nào đạt được tu la chi tâm, như vậy hắn cũng chỉ có thể biến thành thiên hung chúng một thành viên. Nếu là như vậy, vậy hắn có thể luôn luôn ở tại bên cạnh mình rồi. Điện hạ quả nhiên là mưu tính sâu xa, bực này một hòn đá ném hai chim kế sách lại là hoàn mỹ, chẳng qua nghe nói Tu La huyết chiến hung hiểm muôn phần, ta lo lắng. Thiên Huyễn Tận Ma có chút lo lắng nói, không vào hang cọp làm sao bắt được con, tất nhiên muốn có sở hoạch được tất nhiên phải có chỗ hy sinh, mặc dù linh lực của ta bị áp chế rồi, nhưng mà chúng ta thú tộc cường đại nhất, lực lượng cơ thể lại là sẽ không nhận quá nhiều ảnh hưởng, ta còn là có niềm tin rất lớn lấy được Tu La chi tâm. Hồ Cửu Nhi lòng tin tràn đầy nói, xem ra là thuộc hạ quá lo lắng, điện hạ thần uy cái thế, đạt được một Tu La chi tâm còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên Huyễn Thận Ma hơi định nói, chỉ bất quá bây giờ Tu La tháp báo danh đã kết thúc, bây giờ muốn vào trong sợ là không dễ à. Hồ Cửu Nhi có chút lo lắng nói, Thiên Huyễn Thận Ma đề nghị, bực này việc nhỏ thì bao tại thuộc hạ trên thân, đối với dĩ giả loạn chân chi pháp ta Thiên Huyễn Thận Ma dám xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất, thuộc hạ đến lúc đó tự nhiên có biện pháp nhường ngài bước vào Tu La tháp. Như thế rất tốt. Hồ Cửu Nhi gật đầu một cái, lập tức nói, ngươi đi xuống trước đi, ta còn có một số việc muốn làm, đợi chút nữa ta sẽ đến tìm ngươi. Đúng. Thiên Huyễn Thận Ma lập tức biến hóa thành rồi bản thể bộ dáng, thân hình bắt đầu chậm rãi hướng tới trong suốt trạng thái, cuối cùng hướng tới biến mất trạng thái. Hắn am hiểu nhất, bản lĩnh chính là chế tạo ảo giác, có thể sửa đổi hoàn cảnh xung quanh, tự nhiên cũng có thể sửa đổi tự thân màu sắc, cho nên có thể đủ rất tự nhiên dung nhập vạn vật mà không bị phát hiện. Cũng đúng thế thật, hắn dễ như trở bàn tay lẫn vào tội ác chi đô nguyên nhân, hắn trực tiếp thông qua cửa lớn liền tiến vào tội ác chi đô bên trong, chỉ cần hắn muốn đi chỗ, cực ít có người có thể ngăn được. Hồ Cửu Nhi một thân một mình về tới trong gian phòng, nhìn thấy Phong Diệp Tu cũng không có lúc tỉnh lại mới yên lòng. Nàng nhẹ nhàng đi tới Phong Diệp Tu bên cạnh, nhìn qua cái kia lông mi thật dài lấp lóe, mỉm cười nói, tất nhiên lưu không được tâm của ngươi, vậy ta trước hết lưu lại ngươi người, ta sẽ ở Hỗn Độn Ma Điện chờ ngươi. Phong Diệp Tu hiện đang nghĩ biện pháp đạt được Tu La Chi Tâm, bất quá là vì rồi thoát khỏi huyết linh sư trói buộc, nhưng mà chỉ cần mình thu hoạch rồi Tu La Chi Tâm, Phong Diệp Tu cũng chỉ có thể gia nhập Thiên Hung chúng, đến lúc đó chính mình lại mời hắn gia nhập Hỗn Độn Ma Điện, hắn liền không có lý do cự tuyệt. Hồ Cửu Nhi nhìn Phong Diệp Tu thật lâu, lập tức ánh mắt chậm rãi chuyển qua Phong Diệp Tu bên hông cài lấy một túi thơm phía trên hoa văn là phi ngọc hoa. Ngày bình thường cái này túi thơm sẽ bị áo cho che kín, nhưng mà bây giờ lại là bại lộ tại rồi ánh mắt của Hồ Cửu Nhi bên trong. Phi ngọc hoa, Ngọc Nhi. Hồ Cửu Nhi lúc này liền liên tưởng đến cái gì, cười lạnh nói, cái này hẳn là tâm tư ngươi thượng nhân tiễn lễ vật cho ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Hồ Cửu Nhi liền chuẩn bị đưa tay đi đụng vào Phong Diệp Tu bên hông, chẳng qua tại chạm đến túi thơm một mấy mắt, liền cảm nhận được một cô nóng bỏng nhi thánh khiết lực lượng đưa nàng cho văng ra. Cái này, đây là Thanh Long Thánh Châu lực lượng. Hồ Cửu Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình bị đốt bị thương bàn tay, sợ hãi than nói. Nàng luôn luôn tò mò Phong Diệp Tu có thể gìn giữ chính mình lý trí, liền xem như không chém giết uống máu cũng có thể cơ bản gìn giữ lý trí của mình, vốn cho là hắn là nghị lực khác hẳn với thường nhân duyên cớ, nhưng mà hiện tại xem ra không hề có đơn giản như vậy, chỉ sợ cái này Thanh Long Thánh Châu có tác dụng rất lớn. Một người lại có Hỗn Độn Ma Châu cùng Thanh Long Thánh Châu, tiểu tử ngươi thật đúng là thần thông quảng đại a. Hồ Cửu Nhi nhỏ giọng thầm thì nói, nàng rất khó tưởng tượng Thánh Châu cùng Ma Châu vậy mà sẽ xuất hiện tại trên người một người, người bình thường có một loại cũng đã là khó lường rồi, Phong Diệp Tu lại có hai cái, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này khiến nàng không khỏi đúng Phong Diệp Tu càng hiếu kỳ hơn lên, Phong Diệp Tu thật như chính hắn nói tới là một học sinh bình thường sao? Hồ Cửu Nhi nhìn túi thơm trên phi ngọc hoa càng xem càng là cảm thấy tức giận, cuối cùng chịu đựng bàn tay đốt bị thương thống khổ đem Phong Diệp Tu bên hông túi thơm lấy xuống, sau đó đem nó cưỡng ép để vào rồi chứa vật nạp giới bên trong. Nàng sở dĩ lấy đi cái này túi thơm, một phương diện không hy vọng Phong Diệp Tu nhìn bật nhớ người, mặt khác cũng là hy vọng Phong Diệp Tu tăng tốc nhập ma tốc độ, tranh thủ sớm ngày biến thành chân chính huyết linh sư. Còn có điểm trọng yếu nhất là nàng hiện tại không muốn để cho Phong Diệp Tu thật yêu chính mình, nếu quả như thật là như vậy, chính mình đem không có lý do gì không ăn đi trái tim hắn. Liền xem như chính mình không động thủ, khó đảm bảo Thiên Huyễn Thận Ma dạng này trung thành thuộc hạ sẽ không xuống tay với Phong Diệp Tu, đem nó trái tim gỡ xuống đưa cho chính mình. Nàng tại lấy được Tu La Chi Tâm, thành công tiến hóa làm Cửu Vĩ Thiên Hồ trước đó, tuyệt đối không thể nhường Phong Diệp Tu đối với mình động chân tình, nếu không như vậy chính là hại hắn. Trước khi đi, một giọt phóng ánh nước mắt theo khuôn mặt của nàng chậm rãi trượt xuống, Hồ Cửu Nhi nhẹ nhàng hôn Phong Diệp Tu cái trán, ôn nhu nói, chớ có trách ta, ta chỉ là quá yêu ngươi rồi. Trong lúc ngủ mơ, Phong Diệp Tu hoàn toàn không có ý thức được ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua tại Thanh Long Thánh Châu rời khỏi chính mình một khoảng cách sau đó, một cỗ khó mà ức chế hỗn độn ma khí liền nhanh chóng bắt đầu xâm nhập Phong Diệp Tu cơ thể. Dĩ vãng lúc tại Sơ Đại Thánh Linh Vương Thánh Quang cùng Thanh Long Thánh Châu đồng thời áp chế xuống hỗn độn ma khí mới không còn ảnh hưởng tâm trí của hắn, nhưng mà hiện tại mất đi Thanh Long Thánh Châu sau đó, Sơ Đại Thánh Linh Vương lưu lại Thánh Quang đã một cây chẳng chống đúng nhà, Phong Diệp Tu lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Một tia màu tím ma khí bắt đầu không nhận Phong Diệp Tu khống chế tiết thể mà ra, mắt thấy là phải đem Phong Diệp Tu tất cả bao vây lại. Phong Diệp Tu trong giấc mộng như là lâm vào vô biên vô tận khổ hải bình thường, một loại chết chìm cảm giác nhường hắn cảm thấy vô cùng ngạt thở. Chính mình nội tâm tà niệm đang điên cuồng đánh thẳng vào hắn, đang lúc hắn sắp thủ vững không ngừng lúc, một đạo đen như mực cửa lớn xuất hiện ở trước mặt mình, chính là địa ngục chi môn. Phong Diệp Tu giống như chúng ta giống như chậm rãi hướng phía cánh cửa kia đi tới, giống như một bộ hành thi tẩu đục giống như. Chẳng qua tốc độ 10 phần chậm chạp, Phong Diệp Tu còn sót lại một tia lý trí đang áp chế nhìn hắn hành động, dù thế nào cũng không thể tiến vào địa ngục chi môn. Hắn tình nguyện lâm vào trạng thái hôn mê thì không muốn bước vào địa ngục chi môn. Đang lúc hắn khoái sắp không kiên trì được nữa sắp té xỉu lúc, địa ngục chi môn lại tự động mở ra một cái nhỏ xíu khe hở, một thanh âm quen thuộc truyền ra. Ta chờ ngươi đã lâu, vào đi. Thanh âm này Phong Diệp Tu mặc dù đã thật lâu chưa từng nghe qua rồi, nhưng mà Phong Diệp Tu lại là vĩnh viễn cũng không cách nào quên thanh âm này, bởi vì cái này thanh âm chủ nhân là phụ thân của mình. Chính mình còn sót lại kia một tia lý trí bị phần này kinh ngạc chỗ phá tan, cả người bắt đầu nhanh chóng hướng phía địa ngục chi môn tới gần, chủ động đẩy ra kia phiến phủ bụi đã lâu địa ngục chi môn. Chương 1008, còn gặp lại phụ thân. Chương 1008, còn gặp lại phụ thân. Phong Diệp Tu vừa mới đẩy ra địa ngục chi môn, liền nhìn thấy một quen thuộc bóng lưng, chính là trong trí nhớ cái đó thân ảnh cao lớn. Hắn đã từng hoang tưởng qua vô số lần cùng phụ thân lại lần nữa gặp nhau tình cảnh, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà sẽ tại địa ngục chi môn sau đó lần nữa nhìn thấy cha mình. Mặc dù biết khả năng này không phải phụ thân thực thể, có thể giống như sơ đại thánh linh vương chỉ là một tàn niệm thôi, nhưng mà này đã đủ rồi. Phong Diệp Tu nguyên muốn cho là mình lần nữa nhìn thấy cha mình lúc sẽ kích động không thôi, nhưng mà bây giờ lại là lạ thường bình tĩnh. Hắn lặng lặng nhìn phụ thân kia hùng vĩ bóng lưng, hốc mắt không khỏi trở nên có chút ướt át, một cỗ phức tạp tâm trạng xông lên đầu, có 3 phần kinh ngạc, 3 phần tò mò, còn có 3 phần kích động. Cuối cùng còn lại 1 phần chính là oán hận, hắn là thực sự không hiểu vì sao phụ thân lại đột nhiên vứt bỏ chính mình, nhẫn tâm để cho mình từ nhỏ một người cô độc lớn lên. Nhớ mang mang chính mình tại viện Phúc Lợi Nhi Đồng lớn lên thời gian, nhìn những bạn học khác cũng có phụ mẫu đưa đón lúc, nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Nhưng mà loại tâm tình này tại quen biết Thẩm Như Ngọc sau đó liền tốt lên rất nhiều, hai người bắt đầu rồi sống nương tựa lẫn nhau đời sống, tâm linh cuối cùng là có chỗ ký thác, Trường Kỳ Di vãng liền thích hứng tiểu này độc lập đời sống. Mặc dù dạng này trải nghiệm nhường hắn nhanh chóng trưởng thành, 19 tuổi hắn xa so với người đồng lứa muốn thành thục ổn trọng nhiều lắm, đây đều là những năm này nhận qua khổ thành tựu rồi hắn hiện tại. Hai tử, ngươi hận ta sao? Phong Thiên Giác cũng không quay đầu, âm thanh nghe có một tiếng nghẹn ngào. Nói thật, vừa mới bắt đầu ta rất hận nhưng mà hiện tại không hận. Phong Diệp Tu mặt không thay đổi đáp lại nói, ngươi hận ta cũng không trách ngươi, rốt cuộc năm đó thật là ta từ bỏ ngươi, để ngươi đã trở thành một không nơi nương tựa cô nhi. Phong Thiên Giác trầm giọng nói, ngài năm đó nhất định là có nỗi khổ tâm đúng không? Phong Diệp Tu vẻ mặt kỳ vọng nhìn bóng lưng của cha, hắn hy vọng dường nào phụ thân không phải chủ động đem chính mình vứt bỏ. Chẳng qua Phong Thiên Giác đáp lại lại là nhường hắn triệt để thất vọng rồi, chỉ gặp hắn lắc đầu, thản nhiên nói, năm đó ta đích thật là có chút đáng chung, nhưng mà cũng không phải là không thể được đem ngươi mang theo bên người, chẳng qua ta không có làm như thế, ngươi biết tại sao không? Vì sao? Phong Diệp Tu cau mày nói, bởi vì ngươi cũng không phải con trai ruột của ta. Phong Thiên Giác chậm rãi xoay người lại, thâm thúy mà thê lương ánh mắt nhìn Phong Diệp Tu. Nghe vậy, Phong Diệp Tu đồng tử bỗng nhiên co vào, con mắt trừng được tròn trịa. Tin tức này giống như ngũ lôi oanh đỉnh giống như đem Phong Diệp Tu bắn cho kinh ngạc, chính mình lại không phải Phong Thiên Giác con ruột. Lập tức một cỗ đủ mùi vị lẫn lộn cảm giác xông lên đầu, chính mình tâm tâm niệm niệm phụ thân lại không phải là của mình, phụ thân, không có gì đây càng để cho mình thất lạc rồi. Hắn tình nguyện là Phong Thiên Giác tại lừa gạt mình, nhưng nhìn Phong Thiên Giác kia nghiêm túc ánh mắt, hắn hiểu rõ đối phương không hề có đang nói đùa. Mẫu thân kia cũng không phải thân sinh mẫu thân của ta. Phong Diệp Tu muốn tận lực bình phục tâm tình của mình, nhưng mà âm thanh vẫn là không nhịn được run rẩy. Đó là tự nhiên. Phong Thiên Giác gật đầu một cái, trầm giọng nói, chẳng qua ngươi mặc dù không phải con trai ruột của ta, nhưng mà những năm gần đây ta đích xác đem ngươi xem như con trai ruột của ta đối đãi, nếu không phải thân phận của ngươi đặc thù, ta còn thực sự hy vọng có thể đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Phong Diệp Tu trầm mặc hồi lâu sau, chất vấn, kia cha mẹ ruột của ta là ai? Cha mẹ ruột của ngươi sớm đã không ở trên thế giới này rồi, huống hồ ta hiện tại còn không thể kể ngươi nghe, cái này đối ngươi có thể không có chỗ tốt gì. Phong Thiên Giác trầm giọng nói, nghe nói cha mẹ của mình đã không còn thế giới này lúc, Phong Diệp Tu trong lòng hy vọng duy nhất cũng theo đó tan vỡ. Tất nhiên cũng không ở trên thế giới này rồi, chính mình thì không cần phải. Hỏi tới đây rồi, tăng thêm thương tâm thôi. Ha ha. Phong Diệp Tu cười khổ một tiếng, nét mặt trở nên điểm cô đơn, nói khẽ, nguyên lai ta thật là một đứa cô nhi. Nguyên vốn cho là mình là có cha mẹ, chẳng qua là có nỗi khổ tâm mới từ bỏ chính mình, nhưng mà hiện tại xem ra mình đích thật là một đứa cô nhi. Ngay cả nuôi dưỡng chính mình lớn lên phụ mẫu thì không phải cha mẹ ruột của mình, hắn hy vọng nhiều Phong Thiên Giác cho dù là lừa gạt mình một chút cũng tốt. Phong Thiên Giác thấy gió cũng tu thần tình mười phần cô đơn, nhẹ nhàng lấy tay khoác lên rồi Phong Diệp Tu trên bờ vai, nói khẽ, mặc dù ta không phải là của ngươi bố ruột, nhưng mà thì phụ dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi còn nguyện ý gọi ta một tiếng phụ thân sao? Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Phong Thiên Giác khuôn mặt, dường như trở nên đầy dị vãng muốn thương tang rất nhiều, mắt phải khỏe mắt vị trí có nhìn một viên dễ thấy vết sẹo, chẳng qua ngoài ra ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Phụ thân, ngài dưỡng dục tri ân đời ta không bao giờ quên, ngài là ta trên thế giới là số không nhiều thân nhân. Phong Diệp Tu miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười, mỉm cười nói, ngắn ngủi mấy phút hắn đã nhận chịu quá nhiều đả kích, may mà nội tâm của hắn đầy đủ kiên cường, rất nhanh liền tiếp nhận rồi sự thật này. Phong Thiên Giác cười lấy vuốt ve một hồi tóc của Phong Diệp Tu, ánh mắt lạnh như băng bên trong để lộ ra hiếm thấy nhu tình, chẳng qua rất nhanh lại thu liễm nụ cười của mình. Phụ thân, ngài năng lực nói cho ta biết ngài tại sao lại tại đây địa ngục chi môn phía sau sao? Khôi phục lý trí Phong Diệp Tu lúc này mới nhớ ra nghi vấn trong lòng. Phong Thiên Giác sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, ta là này đứng đầu địa ngục, không tại địa ngục chi môn, lẽ nào sẽ ở thần thánh chi môn sao? Ngài là đứng đầu địa ngục. Phong Diệp Tu không tự chủ được lui về phía sau hai bước, sắc mặt cũng biến thành xanh mét lên. Nếu ngươi hối hận đẩy ra địa ngục chi môn lời nói, hiện tại còn có thể rời khỏi nơi này, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Phong Thiên Giác đối với Phong Diệp Tu phản ứng tựa hồ là sớm có đoán trước, không hề có vẻ quá mức tại kinh ngạc, ngược lại là rộng lượng xoay người sang chỗ khác, mặc cho Phong Diệp Tu lựa chọn có phải rời khỏi. Phong Diệp Tu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hắn hiện tại cảm thấy vô cùng xoắn xuýt, rốt cục có nên hay không lùi lại từ đây địa ngục chi môn. Hắn vừa nghĩ một bên hướng phía địa ngục chi môn chậm rãi đi tới, nhưng trong lòng thì vang lên tuổi thơ lúc cùng phụ thân cùng nhau thời gian. Mặc dù hắn lúc kia còn nhỏ, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được Phong Thiên Giác cho chính mình tình thương của cha, cũng không phải hư tình giả ý. Nếu như mình ngay cả phụ thân của mình cũng không thể tin được lời nói, chính mình trên thế giới này còn có thể tin tưởng ai đây? Suy nghĩ trong lúc đó, Phong Diệp Tu đã là đi tới địa ngục chi môn trước mặt, nhưng mà vươn đi ra tay lại ở giữa không trung thu hồi lại, sau đó chậm rãi xoay người lại. Hắn còn nhớ sơ đại thánh linh vương cùng mình nói qua, cũng không có nói để cho mình không nên tiến vào địa ngục chi môn, chẳng qua nói để cho mình tuân theo bản tâm của mình. Như vậy hiện tại bản tâm của hắn chính là phải tin tưởng dưỡng dục chính mình thời gian mười mấy năm phụ thân. Phong Diệp Tu xoay người lại sau đó bước nhanh đi tới Phong Thiên Giác trước mặt, kiên định nói, phụ thân, ta không đi, ta tin tưởng ngài. Phong Thiên Giác khỏe miệng có hơi dương lên, lấy lại tinh thần sau đó lại khôi phục rồi mặt không thay đổi trạng thái, trầm giọng nói, hài tử, ngươi làm một quyết định chính xác, nếu ngươi bây giờ bước ra địa ngục chi môn, chết Thanh Long Thánh Châu trấn áp sau đó, ngươi đem rất nhanh lâm vào điền dại, biến thành một chỉ biết là giết chóc máy móc. Nghe vậy, Phong Diệp Tu thì thở phào nhẹ nhõm, trước đó hắn căn bản không biết mình Thanh Long Thánh Châu bị trộm, chẳng trách mình sẽ trong giấc mộng bị ma khí ăn mòn. Tất nhiên Phong Thiên Giác nói như vậy, tất nhiên là có phương pháp giải quyết, hắn hiện tại ngược lại là có chút may mắn chính mình không có dứt khoát rời khỏi địa ngục chi môn. Phụ thân, ý của ngài là ngươi có biện pháp để cho ta khống chế hỗn độn ma khí? Phong Diệp Tu kinh ngạc nói. Phong Thiên Giác gật đầu một cái, thản nhiên nói, ta mặc dù có cách để ngươi khống chế hỗn độn ma khí, nhưng mà cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi cảm ngộ.
Cảm ngộ?
Cái gì cảm ngộ? Phong Diệp Tu hiếu kỳ nói. Kỳ thực ngươi hỗn độn ma kiếm còn chưa không phải hoàn toàn hình thái, hắn vẫn chỉ là nửa thành phẩm. Phong Thiên Giác vẻ mặt ngưng trọng nói.
Bán thành phẩm?
Nghĩa là gì? Ta nhìn hắn thì rất hoàn chỉnh, không giống như là bán thành phẩm a. Phong Diệp Tu gãi đầu một cái, có chút khó hiểu. Trong đầu hắn không ngừng hồi ức hỗn độn ma kiếm ngoại hình, không hề có cảm thấy thanh kiếm ma này là một thanh tàng kiếm. Phong Thiên Giác hơi cười một chút, thản nhiên nói, ngươi không có cảm thấy ngươi thanh kiếm kia thiếu khuyết rồi vỏ kiếm sao?
Nha.
Phong Diệp Tu lúc này bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên vỗ một cái trán của mình, cao giọng nói, đúng nga. Hỗn độn ma kiếm quả thực không có vỏ kiếm. Vỏ kiếm tàng phong, cái gọi là phong chính là chỉ sát khí, không vỏ chi kiếm tất nhiên sát khí lộ ra, đây cũng là ngươi khống chế không nổi sát khí nguyên nhân. Phong Thiên Giác trầm giọng nói, vậy ta muốn như thế nào mới có thể đạt được hỗn độn ma kiếm vỏ kiếm đâu? Phong Diệp Tu nghi ngờ nói, hỗn độn ma kiếm là tại chính mình vô ý trong lúc đó hình thành, căn bản là không cách nào do chính mình khống chế, càng đừng đề cập để nó có vỏ kiếm rồi, càng là hơn không có đầu mối. Chương 1009, Hư Không Ma Kiếm chương 1009, Hư Không Ma Kiếm muốn có vỏ kiếm, đó chính là phải biết đến ngươi ma binh bản thể. Phong Thiên Giác vẻ mặt nghiêm túc nói,
ma binh bản thể,
không phải liền là hỗn độn ma kiếm sao? Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu liền cảm giác được có chút không đúng, lại sửa lời nói, không đúng,
hẳn là Hư Không Long Thương.
Phong Thiên Giác lắc đầu, thản nhiên nói, không phải hỗn độn ma kiếm cũng không phải Hư Không Long Thương, mà là bản thể của ngươi ma binh Hư Không Ma Kiếm, nó cùng ngươi Hư Không Long Thương có dị khúc đồng công chi diệu, cũng là một thanh trưởng thành hình ma binh, chẳng qua muốn nó tiến hóa cần liền không phải thánh châu, mà là ma châu.
Nguyên lai là như vậy,
lẽ nào là ta hấp thụ hỗn độn ma châu lúc thức tỉnh rồi của ta thứ hai ma binh? Phong Diệp Tu bừng tỉnh đại ngộ nói. Lúc trước hắn còn có chút kỳ quái vì sao chính mình Hư Không Long Thương sẽ ở hấp thụ hỗn độn ma châu sau đó trở thành một thanh ma kiếm, vốn cho là sinh đã sinh cái gì biến dị, hiện tại xem ra là thức tỉnh rồi thứ hai ma binh. Phong Thiên Giác giải thích nói, kỳ thực này Hư Không Ma Kiếm tại ngươi thức tỉnh Hư Không Long Thương lúc cũng đã tồn tại, chẳng qua luôn luôn tại bị áp chế, là hỗn độn ma châu tỉnh lại nó, nhường hắn chiếm cứ vị trí chủ đạo, thành công dung hợp hỗn độn ma châu tiến hóa làm rồi hỗn độn ma kiếm. Vậy ta phải làm như thế nào mới có thể để cho Hư Không Ma Kiếm trở thành hoàn toàn hình thái đâu? Phong Diệp Tu hiếu kỳ nói.
Đó chính là phải tiếp nhận chính mình nội tâm ác niệm, chỉ có chính diện trong lòng ác niệm mới có thể không bị ác niệm khống chế, chính như đối mặt sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là nhìn thẳng vào sợ hãi là một cái đạo lý.
Phong Thiên Giác tận tình nói,
tiếp nhận nội tâm ác niệm.
Như vậy ta cùng những kia huyết linh sư có cái gì khác nhau?
Phong Diệp Tu trong lòng có một ít bài xích.
Đối với mình nội tâm ác niệm Phong Diệp Tu vẫn luôn là áp chế trạng thái, hắn dường như đem những thứ này ác niệm xem như là hồng thủy manh thú, chỉ sợ tránh không kịp.
Kỳ thực Hư Không Ma Kiếm chính là do trong lòng ngươi ác niệm biến thành, nếu ngươi cũng không thừa nhận trong lòng mình ác niệm, như vậy Hư Không Ma Kiếm thì sẽ không thừa nhận ngươi cái chủ nhân này.
Phong Thiên Giác vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phong Diệp Tu con mắt, chân thành nói,
"Ta."
Phong Diệp Tu chậm rãi cúi đầu, trong lòng có chút xoắn xuýt lên.
Sơ đại thánh linh vương chắc hẳn cùng ngươi đã nói muốn bỏ xuống đồ đao đi.
Ngươi ngay cả mình nội tâm ác niệm cũng không dám nhìn thẳng, liền căn bản không có tư cách cầm lấy đồ đao, lại nói thế nào phóng?
Phong Thiên Giác cao mày nói,
"Được rồi, ta sẽ nhìn thẳng vào trong lòng ta ác niệm."
Phong Diệp Tu trong ánh mắt bộc phát ra tinh quang, kiên định nói.
Nói xong, Phong Diệp Tu liền bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra hỗn độn ma kiếm, chẳng qua hoàn toàn như trước đây vẫn là không có vỏ kiếm xuất hiện. Nương theo lấy hỗn độn ma kiếm chậm rãi ngưng tụ thành hình, Phong Diệp Tu tâm nương theo lấy khô nóng lên, một cỗ mãnh liệt giết chóc dục vọng bắt đầu xông lên đầu. Mất đi Thanh Long Thánh Châu trấn áp, hắn càng phát ra khó mà khống chế trong lòng mình giết chóc dục vọng, cả người càng biến đổi lạt tà khí lâm nhiên lên.
Phong Diệp Tu đột nhiên động, mất lý trí hắn lần này công kích đối tượng không phải người khác, chính là trước mắt Phong Thiên Giác.
Phong Thiên Giác mặt không thay đổi nhìn Phong Diệp Tu, nhìn không ngừng nhanh chóng vây quanh hắn Phong Diệp Tu, hắn không hề có xê dịch nửa bước.
Hiu,
một kiếm giống như kinh lôi tấn mãnh, công kích góc độ 10 phần xảo trá, chính là Phong Thiên Giác chính hậu phương vị trí trái tim.
Chẳng qua Phong Diệp Tu Hỗn Độn Ma Kiếm lại là tại khoảng cách Phong Thiên Giác khoảng 10 cm dừng lại, phản phất có được một đạo vô hình tường không khí ngăn cản tại Phong Diệp Tu trước mặt dường như. Phong Diệp Tu bản năng chiến đấu nhường hắn theo bản năng muốn lui lại, nhưng lại hình như bị một cỗ to lớn hấp lực cho cuốn lấy, lại căn bản là không có cách rút ra Hỗn Độn Ma Kiếm. Chỉ thấy gió ngàn giác chậm rãi xoay người lại, hai ngón tay khép lại nhẹ nhàng gảy một cái Hỗn Độn Ma Kiếm xuống kiếm, một đạo to lớn lực va đập trực tiếp đem Phong Diệp Tu cho bắn ra ngoài. To lớn lực va đập đạo nhường Hỗn Độn Ma Kiếm trên Hỗn Độn Ma Nhãn cũng lâm vào ngắn ngủi thất thần, Phong Diệp Tu mới khôi phục chỉ chốc lát lý trí trạng thái. "Phụ thân, ta khống chế không nổi nó." Phong Diệp Tu hai mắt xích hồng gầm thét lên. Phong Thiên Giác chau mày, chậm rãi đi tới Phong Diệp Tu trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hỗn Độn Ma Kiếm trên con kia điên cuồng loạn chuyển Hỗn Độn Ma Nhãn, một cô cực hạn uy áp đột nhiên khuyết tán ra tới. Vừa mới còn giận không kèm được Hỗn Độn Ma Nhãn lại chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, Phong Diệp Tu nhìn một màn này cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hỗn Độn Ma Kiếm tại không có uống máu tình huống phía dưới chủ động nhắm lại ma nhãn. Chẳng qua Hỗn Độn Ma Kiếm mang đến cho hắn ảnh hưởng vẫn như cũng là không có chút nào tiêu trừ, hắn giết chóc dục vọng vẫn như cũ có phải không đoạn tăng gọn. Thử tiếp nạp chính mình giết chóc dục vọng, đây là ngươi tư tưởng một bộ phận, không muốn kháng cự, thử tiếp nạp. Phong Thiên giác lên tiếng nhắc nhở. Phong Diệp Tu chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, mặc cho trong tay Hỗn Độn Ma Kiếm run rẩy không ngừng, trong lòng không ngừng mặc niệm, tiếp nạp chính mình sát lục chi tâm, thừa nhận hư không ma kiếm. Đây là hắn lần đầu tiên trực diện chính mình giết chóc dục vọng, đang lúc hắn cho là mình muốn hoàn toàn mất khống chế lúc, thần kỳ một màn đã xảy ra, Phong Diệp Tu chẳng những không có lâm vào mất khống chế, ngược lại là trở nên tâm như chỉ thủy giống như. Mặc dù hắn giết chóc dục vọng không hề có biến mất, nhưng mà hắn lại là có thể khống chế được dục vọng của mình, trong lòng của hắn cái đó hồng thủy manh thú bị nhốt lên. Mà cái này hồng thủy manh thú chính là Hỗn Độn Ma Châu trong lòng mình lưu lại giết chóc chi niệm, mặc cho hắn làm sao gào thét, đều không thể xông phá kia kiên cố vô cùng lồng giam. Cùng lúc đó Hỗn Độn Ma Kiếm thì bắt đầu xuất hiện biến hóa. Vô cùng sắc bén lưỡi kiếm bắt đầu bị từng đạo ánh sáng màu tím nhạt bao vây trong đó, cuối cùng tạo thành một đẹp đẽ vô cùng màu tím vỏ kiếm. Hỗn Độn Ma Kiếm vỏ kiếm cùng Phong Diệp Tu huyết kiếm có chút dị khúc đồng công chi diệu, cũng là có tinh diệu vô song Hỗn Độn Ma văn tô điểm, vỏ kiếm cùng trôi kiếm trong lúc đó duy nhất khe hở không ngừng toát ra màu tím nhạt ma khí, lờ mờ có thể nghe được ma thu tiếng gào thét trầm thấp. Phong Thiên Giác nhìn Phong Diệp Tu lại thật thành công thì biểu hiện rất giật mình, kỳ thực hắn đã chuẩn bị xong dự tính xấu nhất, đó chính là Phong Diệp Tu hoàn toàn nhập ma. Nhưng mà không nghĩ tới Phong Diệp Tu lại trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành rồi đối với mình giết chóc dục vọng chinh phục, thành công nhường Hỗn Độn Ma Kiếm có rồi hoàn toàn hình thái. Chương 1010, Cực Quỷ Kiếm Thuật. Chương 1010, Cực Quỷ Kiếm Thuật. Phong Diệp Tu chậm rãi mở ra hai mắt, nhưng trong lòng thì trước nay chưa có thanh minh, nội tâm hắn bên trong sát khí tất cả đều bị chứa đựng tại rồi Hỗn Độn Ma Kiếm vỏ kiếm bên trong, không còn có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn cùng phán đoán. Ta thành công, ta thật thành công. Phong Diệp Tu đột nhiên đứng dậy, hưng phấn nói, xem ra chính mình lựa chọn tin tưởng phụ thân của mình là không có sai, chính mình rốt cục giải quyết cái này vô giải nan đề. Phong Thiên Giác gật đầu cười, trầm giọng nói, bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông, trong lòng mỗi người cũng có thiện ác, thì nhìn xem ngươi làm sao đối lại thôi, hải tử, ngươi làm rất tốt. Cảm ơn phụ thân dạy bảo, ta nhất định sẽ khắc ở trong tâm. Phong Diệp Tu vẻ mặt hưng phấn muốn đem trong tay Hỗn Độn Ma Kiếm cho rút ra. Chẳng qua đang lúc hắn hơi rút ra một chút xíu lúc, một cỗ kinh người sát khí bộc phát sợ tới mức Phong Diệp Tu lập tức đem kiếm lại đóng lại. Hỗn Độn Ma Kiếm vốn có vỏ kiếm sau đó sát khí không hề có biến mất, chẳng qua là chứa đựng tại vỏ kiếm bên trong rồi, làm Phong Diệp Tu nổ lúc đi ra liền sẽ càng mãnh liệt hơn bộc phát ra. Điều này trong nháy mắt hình thành bộc phát uy lực muốn so không có vỏ kiếm lúc mạnh mấy lần không ngừng, lại có thực thể hóa uy lực. Phong Diệp Tu vẻ mặt cười khổ nói, này có rồi vỏ kiếm sau đó sát khí nặng hơn, cuối cùng ta không thể luôn luôn không rút kiếm à? Chẳng lẽ lại luôn luôn làm cây gậy dùng? Phong Thiên Giác tức giận gõ một cái Phong Diệp Tu cái chán, lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép nét mặt. Phụ thân, ngươi đánh ta làm gì? Phong Diệp Tu tuổi thân ba nói. Tiểu tử ngươi khác không biết tốt xấu, này Hỗn Độn Ma Kiếm chứa đựng sát khí trong nháy mắt buộc phát hứa sẽ ảnh hưởng tâm trí của ngươi, nhưng mà nếu vận dụng thỏa đáng lời nói, hắn sẽ là ngươi một đại lợi khí. Phong Thiên Giác vẻ mặt thành thật nói, sát khí không phải liền là hù dọa người dùng sao? Chứ ra dọa người còn có thể làm gì? Phong Diệp Tu có chút xem thường nói, hắn trong ấn tượng sát khí đối với yếu hơn mình người là có tuyệt đối chấn nhiếp tác dụng, thậm chí không đánh mà thắng chi binh. Nhưng mà đối mặt cùng thực lực mình xê xích không nhiều đối thủ, thậm chí cao hơn thực lực mình đối thủ lúc, sát khí có thể mang tới cũng chỉ có khí thế trên tác dụng. Trừ phi đối phương là loại đó tại nhà ấm trong mọc ra đóa hoa, nếu không thật không có quá nhiều thực chiến tác dụng. Đó là ngươi sát khí chất lượng còn chưa đủ, đợi đến ngươi đạt tới tội ác chi vương cấp bậc kia lúc, ngươi liền sẽ hiểu rõ sát khí không đơn thuần là khí thế đơn giản như vậy, mà là có thể tạo thành chân thực làm hại, tỉ như tu la lĩnh vực. Phong Thiên Giác trầm giọng nói. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hồi tưởng lại tội ác chi vương tu la lĩnh vực, hắn hiện tại còn cảm thấy có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Lúc kia nếu không phải là mình thể nội hỗn độn ma khí không hiểu ra sao bị tỉnh lại, chính mình là tuyệt đối ngăn cản không nổi đối phương tu la sát khí. Tội ác chi vương tu la sát khí thật sự có thể tạo thành thực thể làm hại, thậm chí đối với đối phương tinh thần cũng có thể sinh ra to lớn ảnh hưởng. Vậy ta hiện tại không cách nào sử dụng ma binh của ta sao? Phong Diệp Tu có chút lo lắng nói. Dưới tình huống bình thường hỗn độn ma kiếm sát khí cũng đủ chính mình ăn một bình rồi, này mấy lần bộc phát sát khí uy lực càng là hơn kinh người, chính mình thì càng khó nắm trong tay. Không muốn tự coi nhẹ mình, đã ngươi có thể làm cho hư không ma kiếm nhận chủ, đó chính là đạt được rồi nó thừa nhận. Hiện tại ngươi chỉ là thiếu khuyết một loại khống chế khổng lồ sát khí kỹ xảo thôi. Phong Thiên Giác trầm giọng nói. Kỹ xảo? Cái gì kỹ xảo? Phong Diệp Tu nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói. Phong Thiên Giác khẽ miệng có hơi dương lên, có thâm ý khác cười nói, tỉ như nói, một loại có thể có quỷ thần chi lực kiếm pháp. Thế gian này sẽ có kiểu này thần kỳ kiếm pháp. Nó tên gọi là gì? Phong Diệp Tu trên mặt lộ ra hứng thú nồng hậu. Ta xưng nó là cực quỷ kiếm thuật, tổng cộng có bát thức. Phong Thiên Giác mỉm cười nói, bát thức. Phong Diệp Tu nhỏ giọng thầm thì rồi một phen, cái này khiến hắn nhớ tới sơ đại thánh linh vương truyền thụ chính mình nghịch loạn bát thức, lập tức nói, cực quỷ kiếm thuật cùng nghịch loạn bát thức so sánh với làm sao? Phong Thiên Giác lắc đầu, trầm giọng nói, này một loại là thương pháp, một loại là kiếm thuật, không thể so sánh. Huống hồ bất kể là lợi hại nhất thương pháp hay là kiếm thuật, mấu chốt nhất vẫn là nhìn xem sử dụng bọn chúng người, liền xem như cùng một môn võ kỹ do không người có cùng tư chất luyện tập, cũng sẽ có cách biệt một trời. Kia cực quỷ kiếm thuật cùng quỷ trùng đao pháp so sánh đâu? Phong Diệp Tu lại dò hỏi. Phong Thiên Giác sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, tấm kia giác thải cũng xứng cùng cực quỷ kiếm thuật đánh đồng. Xét dày hắn cũng không xứng. Phong Diệp Tu ngẩn người, nhỏ giọng thầm thì nói, vừa mới không phải nói võ kỹ không có chia cao thấp nhà. Hiện tại còn nói quỷ trùng đao pháp là giác thải, ngài có thể hay không có một chút nguyên tắc à? Không cùng. Phong Thiên Giác dùng ho khan che giấu một chút nội tâm lung túng, lập tức thản nhiên nói, ta nói là cực quỷ kiếm thuật cùng nghịch loạn bắt thức so sánh không có chia cao thấp, cũng không có nói cùng những kia giác thải so sánh không có chia cao thấp, tiểu tử ngươi không muốn xuyên tạc ý của ta. Thế nhưng ta nhìn xem quỷ trùng đao pháp quả thực thật lợi hại a. Nghe nói đây chính là đán xa đế quốc thánh hiền một trong đao ma sáng tạo, uy lực kinh người nhà. Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói, tiểu tử ngươi muốn học cứ việc nói thẳng, ít cầm những lời này với ta. Phong Thiên Giác tức giận nói, hắc hắc, vẫn là để ngài phát hiện, ngài thì dạy ta một chút đi. Ta hai ngày nữa muốn cùng tiểu đao hoàng quyết đấu, còn chỉ có thể sử dụng ma binh, đừng đề cập nhiều biệt quyết. Phong Diệp Tu vẻ mặt cười híp mắt đứng ở Phong Thiên Giác bên cạnh, một bên giúp hắn truy bả vai vừa nói. Phong Thiên Giác không có nói nhiều, đột nhiên đưa tay phải ra, Phong Diệp Tu đeo ở hồng hỗn độn ma kiếm liền không bị khống chế hướng phía trong tay đối phương bay đi. Hỗn độn ma kiếm tại Phong Thiên Giác trong tay phóng xuất ra chói mắt màu tím ma khí, trên đó ảm đạm hỗn độn ma văn cũng biến thành chiếu sáng rạng rỡ lên. Phong Diệp Tu nhìn đây hết thảy không khỏi kinh điệu cái cảm, xem ra chính mình là thực sự không có hoàn toàn phát huy ra hỗn độn ma kiếm uy lực. Giống như sử dụng người khác ma binh hoặc là linh binh đều muốn tiếp nhận tương ứng sợ hãi, nhưng mà Phong Thiên Giác này tiện tay thì dùng đã nói rồi những thứ này sợ hãi đúng với hắn mà nói căn bản không có chút nào khiêu chiến. Nhìn kỹ, cực quỷ kiếm thuật trọng ý không nặng hình, ta sẽ chỉ biểu thị một lần, có học hay không sẽ liền nhìn xem ngộ tính của ngươi rồi. Phong Thiên Giác đứng liền giống một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm bình thường, để người không dám tới gần. Phong Diệp Tu nghe này quen thuộc lời nói, dường như sơ đại thánh linh vương lúc đó cũng là như thế dạy bảo chính mình, thẩm nghĩ cao thủ đều là thích như thế dạy người sao? Có lẽ là một thiên phú cực cao thiên mới là thật không thích hợp làm một tên thầy, bởi vì bọn họ khó mà cảm nhận được một người bình thường là như thế nào học hội một môn võ kỹ. May mà Phong Diệp Tu cũng không phải tầm thường, lúc này hết sức chăm chú nhìn Phong Thiên Giác nhất cử nhất động, cả người hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh kia trong. Hỗn độn ma kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, từng đạo kiếm khí màu tím nhạt giống như gió tác nguyệt nhận điên cuồng gào thét lên, giữa thiên địa tất cả linh khí cũng điên cuồng hướng phía Phong Thiên Giác hội tụ. Chương 1011, Thiên Điệu Thất Sắc chương 1011, Thiên Điệu Thất Sắc kiếm còn chưa ra khỏi vỏ thời khắc, kiếm khí bén nhọn liền bốn phía bay múa. Phong Diệp Tu không thể không lui về phía sau vài chục bước, để tránh bị kiếm khí bén nhọn gây thương tích. Không biết có phải hay không là Phong Diệp Tu ảo giác, hắn cảm giác vì Phong Thiên Giác làm trung tâm, cảnh sát chung quanh cũng bắt đầu biến thành hai màu trắng đen, một cỗ khó tả sơ sát tiêu điều cảm giác không khỏi xông lên đầu. Giống như Phong Thiên Giác chính là thế gian này chỗ tể, ngay cả trên bầu trời đám mây cũng nhanh chóng hướng phía Phong Diệp Tu bên này bắt đầu tụ lại, toàn bộ thế giới cũng trở nên chậm lại. Bạc kiếm thức chẳng không. Mặc dù Phong Diệp Tu đã hết sức chăm chú nhìn Phong Thiên Giác động tác, nhưng mà vẫn không có thấy rõ ràng hắn bạt kiếm động tác, chỉ có thể nhìn thấy một đạo dài nhỏ hình cung kiếm khí vì tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Kiếm khí tung hoành kéo dài mấy ngàn mét khoảng cách, nhìn như không hề uy lực thật nhỏ kiếm khí lại chặt đứt nó gặp phải tất cả chướng ngại. Bất kể là đường tắt tất cả hoa cỏ cây cối hay là đá tảng đều không thể ngăn cản kiếm khí này dù là một lát, ngay cả tòa kia kéo dài vài trăm mét to lớn sơn nhạc cũng bị nhẹ nhõm sâu vào. Ken. Phong Thiên Giác trong tay hỗn độn ma kiếm hoàn toàn quy nhận, phát ra một tiếng thanh thúy êm tai kim thạch thanh âm. Cả mảnh trời không lại lần nữa khôi phục rồi thanh minh. Rầm rầm rầm. Lưỡi kiếm vừa mới trở vào bao thời khắc, xung quanh ngàn mét trong tất cả hoa cỏ cây cối, tính cả tòa kia kéo dài vài trăm mét to lớn sơn nhạc đồng thời bị chặn ngang chặt đứt, sôi nổi bắt đầu trượt xuống, vết cắt giống như mặt kính giống như bóng loáng. Lộc cộc. Phong Diệp Tu nhìn trước mắt đây hết thảy hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, không khỏi nuốt một chút nước bọt. Hắn xin thề đời này chưa từng nhìn thấy khủng bố như thế kiếm thuật, vẻn vẹn là một kiếm chi uy lại có thể có như thế hủy thiên diệt địa uy lực lớn. Phong Thiên Giác lại lần nữa đem hỗn độn ma kiếm ném về rồi Phong Diệp Tu, thản nhiên nói: thấy rõ ràng chưa? Phong Diệp Tu sững sờ lắc đầu, mơ mơ màng màng nói, không thấy rõ ràng. Này tốc độ rút kiếm thật sự là quá nhanh rồi, mặc dù Phong Diệp Tu đã hết sức chăm chú, thậm chí ngay cả lôi điện tâm nhãn đều đã bận dụng, nhưng mà không hề có bắt được đối phương chuẩn xác động tác. Hắn có thể trông thấy đến rồi chỉ có kia đủ để cho thiên địa thất sắc kiếm khí tung hành, còn có chính là cảm nhận được kia thẳng tiến không lùi bén nhọn kiếm ý. Phong Diệp Tu vốn định tiếp nhận phụ thân một trầu giáo huấn, nhưng mà nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn là phụ thân cũng không hề tức giận, ngược lại là mỉm cười nói, không thấy rõ là được rồi, cực quỷ kiếm thuật của ta trọng ý không nặng hình. Cũng không phải quan sát động tác có thể học được giống như kiếm thuật, chỉ có thể thông qua tâm cảm nộ cùng ý chí lặp đi lặp lại tối luyện. A, Phong Diệp Tu thấy phụ thân không hề tức giận càng là hơn mê hoặc gãi đầu một cái, cao mày nói, vậy ta nên như thế nào luyện tập bản kiếm thức a? Cái này chính là chuyện của mình ngươi rồi, nhớ kỹ bản kiếm thức chú trọng là thế cùng ý, đem sát khí cùng tất thắng tín niệm ký thác tại trong tay ngươi kiếm, ngươi thấy được đạo kiếm khí kia chính là sát khí biến thành, cho nên trên lý luận sát khí của ngươi càng nặng lời nói, uy lực rồi sẽ càng mạnh. Phong Thiên Giác vẻ mặt buông lòng nói, thế cùng ý, sát khí chuyển hóa làm kiếm khí. Phong Diệp Tu càng là hơn nghe được đầu óc mù mịt, chẳng qua trong mơ hồ vẫn như cũ có chỗ linh ngộ. Này bạt kiếm thức chú trọng cũng không phải bạt kiếm trong nháy mắt đó, mà là tại rút kiếm trước đó xúc thế động tác, có thể tại khí thế cùng sát khí trên hoàn toàn áp chế đối thủ. Sau đó động tác liền một cách tự nhiên nước chảy thành sông, duy nhất cần làm chính là luyện tập làm sao xúc thế cùng cô động sát khí. Phong Diệp Tu rất tự nhiên nhắm lại hai con người, cả người giống như dung nhập rồi một loại huyền diệu cảnh giới, cơ thể bắt đầu chậm rãi chìm xuống, tay trái nắm thật chặt vỏ kiếm, tay phải nhẹ nhàng cầm ma kiếm chua kiếm. Phong Thiên Giác nhìn thấy Phong Diệp Tu nhanh như vậy tiến vào trong kiếm ý, khóe miệng không khỏi có hơi nhếch lên, hắn thì chậm rãi phóng xuất ra chính mình thế dẫn dắt đến Phong Diệp Tu lĩnh ngộ kiểu này huyền diệu cảnh giới. Còn chưa rút kiếm, kiếm khí bén nhọn liền bắt đầu vây quanh Phong Diệp Tu phi tốc vần quanh, không gian bốn phía thì chậm rãi hướng tới không màu, chẳng qua phạm vi cùng Phong Thiên Giác so ra quả thật có cách biệt một trời. Bạt kiếm thức chẳng không, một đạo cực nhanh kiếm quang xẹt qua chân trời, kéo dài rồi chẳng qua mấy chục mét khoảng cách, đem một viên to lớn ngoan thạch cắt chém một nửa, sau đó liền hóa thành hư vô. Phong Diệp Tu chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn bốn phía chính mình kiếm khí tạo thành phá hoại, không khỏi cảm thấy trong lòng vui thích. Phụ thân, ta thành công. Phong Diệp Tu kích động nói. Phong Thiên Giác gật đầu một cái, thản nhiên nói, không sai, so với ta tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Chẳng qua ngươi phải nhớ kỹ, chẳng không kiếm khí viên mãn trạng thái phía dưới là không có góc chết, nói cách khác là một đạo hoàn mỹ vô khuyết trăng tròn. Vừa mới ta sở dĩ có lưu một tia thiếu hụt là bởi vì sợ ngộ thương ngươi. Ngươi bây giờ chẳng qua mới nửa tháng, nhìn tới còn nhiều hơn thêm tôi luyện. Nha. Phong Diệp Tu có chút thất là nói. Hắn còn tưởng rằng phụ thân đã vừa mới là sử dụng toàn lực, nhưng mà bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Như thế lực tàn phá kinh khủng hay là hắn tại thu lại tình huống dưới tình trạng. Nếu Phong Thiên Giác không hề cố kỵ toàn lực huy kiếm lời nói, chỉ sợ uy lực sẽ càng khủng bố hơn. Chẳng qua thì không liên quan, ngươi còn có thời gian một tháng có thể ở đây luyện tập bản kiếm thức, tranh thủ có thể làm được tu luyện là trăng tròn trạng thái. Phong Thiên Giác trầm giọng nói. Thời gian một tháng. Thế nhưng ta ba ngày sau đó muốn cùng Tiểu Đao Hoàng quyết chiến. Phong Diệp Tu nghi ngờ nói. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực cũng không giống nhau. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua muốn so thế giới hiện thực phải chậm hơn gấp 10 tả hưu. Nói cách khác ngoại giới 3 ngày, thì tương đương với nơi này một tháng thời gian. Phong Thiên Giác giải thích nói. Nếu là như vậy, vậy ta về sau chẳng phải là đây những người khác muốn thêm gấp 10 thời gian. Phong Diệp Tu cười hì hì nói. Phong Thiên Giác cười lấy gậy một cái Phong Diệp Tu cái chán, mỉm cười nói, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp, nơi này là ngươi ma binh không gian, cũng là thuộc về thế giới tinh thần một loại, mặc dù có thể làm cho ngươi có được ký ức cùng lĩnh ngộ, nhưng là đối ngươi cơ thể có thể không có bất kỳ thay đổi nào, nói cách khác ngươi đang nơi này có thể hoàn toàn không cách nào bình tưởng linh tu. Hắc hắc, ta cũng liền chỉ đùa một chút. Phong Diệp Tu sờ lên trán của mình, cười hì hì nói. Hắn tự nhiên là hiểu rõ ma binh không gian đối với cảnh giới tu luyện cũng không ích lợi, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng tự mình tu luyện kiếm pháp. Rốt cuộc kiếm pháp nặng tại lĩnh ngộ cùng tôi luyện, trên bản chất là một loại trên tinh thần tôi luyện cùng ký ức, cũng không cần bản thể có bất kỳ biến hóa nào. Thời gian một tháng này ta sẽ để cho hạ xuống 100 khỏa lưu tinh, trong khoảng thời gian này nhiệm vụ của ngươi chính là muốn đem những thứ này hạ xuống thiên thạch toàn bộ chém làm hai nửa, nếu bất luận cái gì một khỏa thất bại ngươi linh thức đều sẽ lọt vào thương tổn cực lớn, cho nên nhất định phải thận trọng đối đãi. Phong Thiên Giác chân thành nói. Cầm lưu tinh luyện kiếm. Phong Diệp Tu triệt để bối rối, đây là hắn đã nghe qua mạnh nhất luyện kiếm phương pháp. Nếu như mình không cách nào đem này lưu tinh cho chém làm hai nửa, chính mình chẳng phải là sẽ bị nện thành thịt vụn. Mặc dù này sẽ không đối với mình bản thể tạo thành thực chất làm hại, nhưng mà đối với tinh thần tiếp nhận khổ sở lại là không kém chút nào bản thể bị nện thành thịt vụn. Nghĩ đến đây, Phong Diệp Tu không khỏi toàn thân nhẹ run lên, vũ quan cũng bận vì một đoạn, thanh âm rung động nói, này sẽ có hay không có điểm quá mạnh à? Liền không có hơi dịu dàng một chút phương thức sao? Nghe vậy, Phong Thiên Giác nhíu mày, lạnh lùng nhìn Phong Diệp Tu không nói gì, nhưng mà nét mặt lại là không hiểu lạnh lùng. Chương 1012, Thiên Thạch Luyện Kiếm chương 1012, Thiên Thạch Luyện Kiếm 1. Không hề có một chút vấn đề. Lưu tinh thì lưu tinh, ta căn bản không mang theo sợ. Phong Diệp Tu bị phụ thân ánh mắt thấy vậy lạnh cả tim, hắn tình nguyện đối mặt lưu tinh xung kích, thì không muốn đối mặt Phong Thiên Giác kia ánh mắt lạnh lùng giết. Phong Thiên Giác lúc này mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, thản nhiên nói, lúc này mới như là một người nam nhân lợi nên nói, chỉ có tại cực hạn trạng thái dưới tài năng ma luyện ra chân chính kiếm ý. Nói xong, chỉ gặp hắn cánh tay nhẹ nhàng vung lên, Phong Diệp Tu liền cảm giác tựa như mây đen che mặt trời bình thường, cả người đều bị bao trùm tại rồi bóng tối phía dưới. Lập tức một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu, Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một mang theo đôi lửa to lớn tiên thạch hướng phía chính mình đập tới. Này tiên thạch đường kính có chừng hơn 50 mét, một cỗ chói hai âm bạo thanh hỗn hợp có phong áp không ngừng nổ vang, Phong Diệp Tu cả người cũng choáng váng. "Phụ thân, ngài quản cái đồ chơi này gọi lưu tinh, này rõ ràng là tiên thạch được rồi." Phong Diệp Tu lập tức hướng phía vừa mới phụ thân phương hướng giống lên một tiếng, nhưng lại là không có mơ ai, Phong Thiên Giác đã sớm đã không biết tung tích. Lập tức Phong Diệp Tu hướng phía bốn phía nhìn quanh một vòng, Phong Thiên Giác giống như bốc hơi khỏi nhân gian rồi bình thường, ngay cả một bóng người đều chưa từng thấy đến. Nghe âm thanh ngày càng chói tai phong áp đánh tới, Phong Diệp Tu cái chán không khỏi rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, một cú cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên đầu. Phong Diệp Tu bản năng liền chuẩn bị tránh trước thiên thạch hạ xuống phạm vi, nhưng mà nhường hắn tuyệt vọng một màn xuất hiện, này thiên thạch dường như là như mọc ra mắt, lại đi theo chính mình chỗ chạy trốn phương hướng bắt đầu quẹo cua. "Ta đi, này còn mang hướng dẫn a?" Phong Diệp Tu đã triệt để tuyệt vọng, không khỏi lên tiếng kinh hô. Đừng nghĩ đến chạy trốn, này Lưu Tinh sẽ một mực đi theo ngươi di động, ngươi biện pháp duy nhất liền đem hắn chém thành hai khúc. Đang lúc Phong Diệp Tu không biết làm sao lúc, Phong Thiên Giác âm thanh quen thuộc kia không ngừng tại Phong Diệp Tu bên tai quanh quẩn. Này chỗ nào là Lưu Tinh a? Đây rõ ràng chính là thiên thạch có được hay không? Phong Diệp Tu hướng phía không khí bốn phía gào hét, chẳng qua lại là có vẻ như vậy tái nhận bất lực. Không cần để ý những chi tiết này, chúc ngươi may mắn. Đây là chi tiết vấn đề sao? Ta làm sao có khả năng hảo vận nha? Phong Diệp Tu vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chẳng qua lần này Phong Thiên Giác không có tại đáp lại, thanh âm của hắn không ngừng trong sơn cốc quanh quẩn. Hiện tại Phong Diệp Tu có thể dựa vào liền chỉ có một mình hắn. Phong Diệp Tu lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía rồi kia không ngừng đến gần thiên thạch, hiểu rõ không cách nào trốn tránh sau đó, trong lòng chỉ là nghĩ muốn đem trước mắt thiên thạch cho một phân thành hai. Người tại cực hạn nguy hiểm tình huống dưới tiềm lực là vô hạn, cực độ cảm giác nguy cơ nhường Phong Diệp Tu càng nhanh lĩnh ngộ được kiếm ý chân lý. Thiên thạch càng gần thời khắc, Phong Diệp Tu tâm cảnh liền càng là thông suốt thanh minh, ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ khí thế một đi không trở lại. Trong lúc bất chi bất giác, sát khí của hắn tại to lớn sinh tử áp lực trước mặt nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ áp xúc, vô sắc quyền phạm vi thì theo từ từ khuếch tán. To lớn mảnh đai thiên thạch tới phong áp đem bốn phía tất cả cây cối cũng ép thấp nằm, khoảng cách Phong Diệp Tu chỉ có không đến 50 mét khoảng cách lúc, hắn cuối cùng bắt đầu động. Cho ta đoạn. Phong Diệp Tu một kiếm chém ra, dài nhỏ kiếm khí chính diện nên hướng vân thạch khổng lồ, thế không thể đỡ thiên thạch lại ở giữa không trung dừng lại một lát. Ken. Hỗn độn ma kiếm quy nhận, thiên thạch lại theo chính trung tâm bắt đầu cắt thành rồi hai nửa, vết cắt giống như mặt kính giống như bóng loáng. Hai khối thiên thạch tàn phiến sắt Phong Diệp Tu bên thai sẽ qua, ở phía sau hắn ném ra rồi hai cái vân thạch khổng lồ hố. Hô. Phong Diệp Tu phun ra một ngụm trọc khí, mỉm cười nói, nhìn tới thì không gì hơn cái này đi. Nhìn tới phụ thân nói cũng không sai, dưới áp lực cực lớn, tiềm năng của người quả nhiên là không thể đoán được. Vừa mới còn cảm thấy không thể nào hoàn thành sự việc, lại thật hoàn thành, đồng thời không có chính mình nghĩ khó khăn như vậy. Áp lực cực lớn sau đó, Phong Diệp Tu cả người như là thoát lực bình thường, ngay cả người đều có chút đứng không yên. Chẳng qua ngay tại hắn muốn thư giãn xuống lúc, cả người hắn lại lần nữa bị một mảnh bóng dâm cho bao phủ lại rồi. Ta đi, có thể hay không để cho ta thở một ngụm a? Còn tới. Phong Diệp Tu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy là một khỏa đây vừa mới còn muốn lớn hơn một vòng thiên thạch hướng phía chính mình hạ xuống. Phàn nàn thì phàn nàn, Phong Diệp Tu chỉ có thể là chống đỡ lấy mệt mỏi thân thể lại lần nữa đứng dậy, nắm chặt sớm đã đau nhức vô cùng cánh tay, ánh mắt kiên định nhìn biển kia vẫn thạch khổng lồ. Phong Diệp Tu mấy ngày này liền một mực sinh cùng tử trạng thái tôi luyện, trước mặt hắn tuyển hạng chỉ có hai cái, hoặc là chết, hoặc là chỉ có thể là đột phá cực hạn của mình. Sau 22 ngày, lúc này Phong Diệp Tu không nhúc nhích đứng, mồ hôi đã đem quần áo của hắn thấm đẫm. Hắn thì giống như một thanh có thể đâm thủng bầu trời lợi kiếm giống như đứng tại chỗ, thật chặt nhắm hai mắt chờ đợi một viên cuối cùng thiên thạch đến. Những thứ này thiên sinh tử thối luyện đường kiếm ý của hắn đã nhanh đạt đến viên mãn chi cảnh, khoảng cách cuối cùng viên nguyệt kiếm ý chỉ kém một tia khoảng cách. Rầm rầm rầm, thứ 100 khỏa thiên thạch cuối cùng đi vào, phạm vi chi đại đủ để che khuất bầu trời. Phong Diệp Tu nhìn kia đường kính vài trăm mét to lớn thiên thạch, không hề có biểu hiện ra chút nào bối rối cùng sợ sệt, ánh mắt bên trong ngược lại là có một loại chờ mong cùng chiến ý. Rốt cuộc đã đến. Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, tay phải nhẹ nhàng khoác lên hỗn độn ma kiếm trên chuôi kiếm, cả người dường như là một tấm kéo căng cường cung kình nọ bình thường, lúc nào cũng có thể trong nháy mắt bộc phát. Cuồng bạo kiếm khí bắt đầu ở Phong Diệp Tu bên người gào thét, vô sắc quyền ảnh hưởng phạm vi đã đạt đến kinh người khoảng trăm mét. Chỉ nhìn thấy một đạo ánh kiếm màu xám hiện lên, một đạo hoàn mỹ vô khuyết viên nguyệt kiếm khí nhanh chóng khuyết tán ra tới. To lớn tiên thạch ngay cả dừng lại đều không có liền mãnh bị chém thành rồi hai nửa, sát Phong Diệp Tu bên cạnh ném ra rồi hai cái vân thạch khổng lồ hố. Uy lực to lớn làm cho cả ma binh không gian cũng đã xảy ra rất nhỏ động đất. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng đem hỗn độn ma kiếm hoàn toàn quy nhận, tâm lại là không có chút nào ba động, giống như này kinh thiên động địa một màn cùng hắn không có quan hệ chút nào dường như. Chương 1013, bước hơi khỏi nhân gian. Chương 1013, bước hơi khỏi nhân gian. Phụ thân, ta biết ngài một mực xem ta, cảm ơn ngài dạy bảo. Phong Diệp Tu hướng phía không khí cao giọng nói, ngươi làm rất tốt, đi thôi. Quả nhiên, giọng Phong Thiên Giác lại lần nữa truyền đến, chẳng qua lại là không có lần nữa hiện thân, ngược lại là địa ngục chi môn chủ động mở ra. Phong Diệp Tu chậm rãi hướng phía địa ngục chi môn đi đến, hắn ở đây bước ra địa ngục chi môn một cái mắt, cả người liền theo trạng thái hôn mê bên trong hoàn toàn tỉnh lại. Chỉ dùng 22 ngày liền đem cực quỷ kiếm thuật thức thứ nhất nắm giữ đến cảnh giới như thế, so trong tưởng tượng của ta lợi hại hơn nhiều a. Phong Diệp Tu vừa mới biến mất tại ma binh không gian bên trong, Phong Thiên Giác liền đống nhiên xuất hiện, chẳng qua lần này cũng không là một người xuất hiện, bên cạnh hắn còn đứng nhìn một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nếu là Phong Diệp Tu ở nơi này, hắn tất nhiên có thể nhận ra nữ nhân này, vì người này chính là đưa hắn nuôi dưỡng lớn lên mẫu thân. Đồng thời nữ nhân này hình dạng cùng Phong Diệp Tu tuổi thơ thời trong trí nhớ tướng mạo không kém chút nào, dường như giả cả cái từ ngữ này đối nàng cũng không có chút nào tác dụng. Ngươi thật muốn bức Phong Nhi đi đường này sao? Phong Hoa Tuyệt Đại nữ tử nhìn kia phiến địa ngục chi môn trầm mặc hồi lâu, lập tức cau mày nói: "Mạc Ngọc, cái này lại có cái gì không tốt, lẽ nào đây không phải kết quả tốt nhất sao?" Phong Thiên Giác trầm giọng nói: "Lẽ nào ngươi sẽ không sợ hắn trong tu la huyết chiến kiên trì không xuống sao?" Mạc Ngọc có chút đau lòng nói: "Nếu quả như thật là như vậy, đây cũng là chứng minh hắn chỉ có thể như thế rồi, đó chính là mệnh của hắn." Phong Thiên Giác âm thanh lạnh lùng nói: "Mệnh của hắn? Lẽ nào những thứ này bất đôn là ngươi thiết kế sao? Nếu như không phải ngươi cố ý thiết kế đem hỗn độn ma châu giao cho Phong Diệp Tu, hắn căn bản liền sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy." Mạc Ngọc tức giận nói: "Ta chẳng qua là nhường hắn có chỗ lựa chọn thôi. Đừng quên hỗn độn ma châu là chính hắn cầm, nhưng không có người buộc hắn đi lấy, huống hồ con đường này chưa hẳn đã không tốt, nếu tất cả thuận lợi, có thể chúng ta còn có thể một nhà đoàn tụ. Phong Thiên Giác trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt ngưng trọng nói, hy vọng như thế đi. Mạc Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức thân ảnh lại lần nữa quy về hư ảo. Cổ bảo số 10. Phong Diệp Tu vừa mới tỉnh lại, liền nhìn thấy bên giường bu đầy người, cả người theo bản năng kinh ngồi dậy. Trước mắt tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, thấy rõ ràng người trước mắt sau đó mới buông xuống đề phòng. Nguyên lai vây quanh ở bên cạnh mình đều là chính mình cứu được kia hơn 100 tên nô lệ, nàng nhóm trên mặt mỗi người cũng viết đầy lo lắng, sợ Phong Diệp Tu một ngủ không dậy nổi. "Chủ nhân, ngài cuối cùng đã tỉnh lại. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngài rốt cuộc không tỉnh lại." Một tên tóc đen nô lệ trước tiên mở miệng nói. "Ngại quá, để các ngươi lo lắng, ta không sao rồi." Phong Diệp Tu hướng phía nàng nhóm cười cười, lập tức nói, "Đúng rồi, ta ngủ bao lâu thời gian?" "Ngài ngủ đã 2 ngày 2 đêm rồi, trong thời gian này ngài luôn luôn mồ hôi rầm rề, nhưng mà mời đến bác sĩ còn nói ngài không có sinh bệnh, chúng ta liền luôn luôn thủ tại chỗ này." Cô gái tóc đen nói khẽ. Phong Diệp Tu nhìn những nô lệ kia khuôn mặt, đích thật là vô cùng tái nhợt tiểu tụy, cùng các nàng mắt quầng thâm tạo thành hết sức rõ ràng khác biệt. "Thực sự là vất vả các ngươi rồi, các ngươi hiện tại có thể đi nghỉ ngơi thật tốt rồi." Phong Diệp Tu mỉm cười nói, "Chúng ta không có quan hệ, chỉ cần chủ nhân ngài không sao là được." Cô gái tóc đen nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức nói khẽ, "Chủ nhân ngài nhất định đói bụng không? Ta đi chuẩn bị cho ngài ăn." Phong Diệp Tu sờ lên xẹp xẹp bụng, gật đầu cười, "Mình đã 2 ngày không có ăn uống gì rồi, đích thật là đói ngực dán đến lưng rồi." Lập tức mấy tên nô lệ liền đứng dậy, bước nhanh hướng phía phòng bếp đi tới. Phong Diệp Tu hướng phía gian phòng bên trong nhìn một chút, dường như tất cả nô lệ cũng tại, nhưng lại duy chỉ có không thấy Hồ Cửu Nhi thân ảnh. "Cửu Nhi vì sao không tại?" Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút nói, "Chúng ta cũng không biết, chúng ta cũng đã có 2 ngày không có nhìn thấy Cửu Nhi tỷ." Một tên tóc vàng mắt xanh nữ tử đáp lại nói, "2 ngày không có gặp được, cũng là khuya ngày hôm trước sau đó liền không thấy." Phong Diệp Tu trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt, cao mày nói, "Cô gái tóc vàng nhu thuận gật đầu một cái, hồi đáp, "Đúng vậy, chúng ta thì tìm một vòng, nhưng mà cũng không có tìm được Cửu Nhi tỷ." "Sẽ không như thế sao đi?" Phong Diệp Tu tự đủ. Hắn theo bản năng sờ lên bên hông mình, chính mình túi thơm tính cả nhìn bên trong tồn phong thanh long thánh châu cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ lại là Hồ Cửu Nhi cầm đi chính mình phi ngọc hương nàng, còn có viên kia thanh long thánh châu? Không thể nào. Nàng thế nhưng ân nhân cứu mạng của ta, nên sẽ không làm chuyện như vậy. Phong Diệp Tu lúc này lắc đầu, nhỏ giọng nỉ non nói. Hắn thật không muốn tin tưởng là Hồ Cửu Nhi trộm chính mình thanh long thánh châu, nàng một nhỏ yếu nữ tử muốn thanh long thánh châu làm gì? Liền xem như nàng thật là vì thanh long thánh châu, kia vì sao không tại sa mạc lúc thì động thủ, thừa dịp chính mình lúc hôn mê động thủ chẳng phải là càng tốt hơn? Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Hồ Cửu Nhi mặc dù trên người có rất nhiều hắn nhìn xem chỗ nào không hiểu, nhưng mà tổng thể mà nói đối với mình không hề có lý, hẳn là sẽ không là địch người mới đúng. Nhưng mà hắn lại trăm mối vẫn không có cách giải là người phương nào đưa hắn Thanh Long Thánh Châu cho lấy đi rồi, Thanh Long Thánh Châu thế nhưng sẽ nhận chủ người bình thường muốn lấy đi cũng không dễ dàng như vậy. Tất nhiên có thể cưỡng ép đem nó lấy đi người, tất nhiên có phi phàm thực lực cùng thủ đoạn, có thể cưỡng ép chống lại Thanh Long Thánh Châu phản vệ, nếu không nhất định không thể năng lực tùy tiện lấy đi Thanh Long Thánh Châu. Phong Diệp Tu hung hăng lắc đầu, đột nhiên từ trên giường bắn lên, trầm giọng nói, "Hiện tại việc cấp bách là tìm đến Hồ Cửu Nhi, không biết có phải nàng gặp được nguy hiểm gì." Nghĩ đến đây, Phong Diệp Tu thì mặc kệ chính mình cơ thể còn rất yếu ớt, vội vã liền chuẩn bị đi tìm Hồ Cửu Nhi. Phong Diệp Tu vừa ra cửa phòng, liền đụng phải bưng lấy đồ ăn tới cô gái tóc đen, kịp thời một cái lắc mình tránh đi. "Chủ nhân, đồ ăn đã làm tốt rồi, ngài bây giờ đi đâu trong a?" Cô gái tóc đen nhìn Phong Diệp Tu vội vã hướng ngoài cửa đuổi, cao giọng nói. Phong Diệp Tu khoát khoát tay, trầm giọng nói, "Các ngươi ăn trước đi, ta hiện tại đi tìm Cửu Nhi, không cần chờ ta rồi." Ra thành bảo số 10 sau đó, Phong Diệp Tu đầu tiên là đem toàn bộ tội ác chi đô đi dạo một lần, không để ý hình tượng gần cổ họng lớn tiếng la lên Hồ Cửu Nhi tên. Đang tuần tra thành Khiếu Thiên đúng lúc đụng phải Phong Diệp Tu sau đó, biết được Hồ Cửu Nhi không thấy sau đó thì phát động chấp pháp đội bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nhìn Hồ Cửu Nhi thân ảnh. Mấy trăm người to lớn đội ngũ dường như đem toàn bộ tội ác chi đô cho lật cả đáy lên trời, nhưng mà không hề có phát hiện Hồ Cửu Nhi thân ảnh, bọn hắn thì lật xem ra khỏi thành người danh sách, căn bản cũng không có Hồ Cửu Nhi, nàng dường như là bốc hơi khỏi nhân gian giống như triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trời vừa rạng sáng, Phong Diệp Tu vẫn như cũng là tại tội ác chi đô bồi hồi, đệ cửu chấp pháp tiểu đội đã giải tán, chỉ còn lại có Thành Khiếu Thiên còn đang ở buổi tiếp Phong Diệp Tu bốn phía tìm kiếm. Nhưng mà tại rạng sáng 2 giờ lúc, Thành Khiếu Thiên cũng là gánh không được rồi, đi tới đều nhanh phải ngủ nhìn rồi. Phong Diệp Tu vô vỗ Thành Khiếu Thiên bà bay, mỉm cười nói, "Vất vả huynh đệ, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi." Thành Khiếu Thiên bị giật mình, buồn ngủ đi hơn phân nửa, an ủi, "Có lẽ Hồ Cửu Nhi tự cấp ngươi nói đùa, có thể ngày mai chính mình liền trở lại đây. Ngươi thế nhưng chấp pháp giả, ta nghĩ tại tội ác chi đô vẫn chưa có người nào dám đúng ngươi người làm sao dạng. Hy vọng như thế đi." Phong Diệp Tu trầm giọng nói. Phong Diệp Tu tại Thành Khiếu Thiên sau khi rời khỏi, một mực tìm đến rồi rạng sáng 4 giờ. Mãi đến khi tất cả tội ác chi đô tất cả thương hộ toàn bộ đóng cửa sau đó, Phong Diệp Tu lúc này mới thất hồn lạc phách về tới cổ bảo số 10. Chương 1014, bí mật quan sát chương 1014, bí mật quan sát chẳng qua Phong Diệp Tu vừa mới đi vào cổ bảo số 10 bên trong, cổ bảo vùng trời liền chậm rãi hiện ra một to lớn thân ảnh màu đen, chính là dần dần hiện hiện bản thể Thiên Huyễn Thần Ma. Thiên Huyễn Thần Ma trên đầu đứng chính là ánh mắt phức tạp Hồ Cửu Nhi, chỉ gặp hắn ngơ ngác nhìn Phong Diệp Tu biến mất chỗ, phản phất là tại suy nghĩ lấy cái gì. Vừa mới Phong Diệp Tu đang tìm kiếm Hồ Cửu Nhi lúc, kỳ thực Thiên Huyễn Thận Ma luôn luôn đi theo Phong Diệp Tu, nhất cử nhất động của hắn Hồ Cửu Nhi cũng nể tình nhìn trong. Đã từng nàng có mấy lần cũng kem chút nhịn không được xông lên phía trước, nhưng đều bị chính mình nội tâm lý trí cho cưỡng ép trấn áp xuống. Nàng có thể nhìn ra Phong Diệp Tu là thực sự vô cùng lo lắng, cũng không phải chết Thanh Long Thánh Châu phẫn nộ, mà là đối với mình biến mất sau đó một loại quan tâm cùng cấp bách. Phong Diệp Tu dọc theo con đường này đều không nhắc tới đến Thanh Long Thánh Châu hay là Phi Ngọc Hương Nàng, nói rõ trong lòng hắn thật sự quan tâm hay là an nguy của mình. Chẳng qua Phong Diệp Tu biểu hiện càng là lo lắng, nàng liền càng là kiên định tín niệm của mình, dù thế nào đều muốn lấy được Tu La Chi Tâm, nhường Phong Diệp Tu vĩnh viễn lưu tại bên cạnh mình. Điện hạ, ta cảm giác tiểu tử này hình như là thích ngươi rồi, nếu không vì sao như thế cấp bách, ta nhìn xem cũng bằng. Thiên Huyễn Thận Ma chậm rãi mở miệng nói, nếu như không phải Hồ Cửu Nhi một mực áp chế hắn, chỉ sợ hắn liền sẽ lập tức ra tay đem Phong Diệp Tu trái tim cho tự tay lấy xuống, sau đó hiến cho Hồ Cửu Nhi. Bởi vì hắn loại biểu hiện này đã có thể nói rõ một vài vấn đề rồi, mặc dù có thể là phán đoán sai lầm, nhưng mà Phong Diệp Tu sinh mệnh hắn thấy lại là dâu dịa. Chỉ cần có thể có một tơ một hào cơ hội nhường Hồ Cửu Nhi thành công tiến hóa làm Cửu Vĩ Thiên Hồ, liền xem như một phần ngàn sát suất hắn cũng sẽ không tiếp thử một lần. Rốt cuộc Tu La huyết chiến hay là có nhất định nguy hiểm, mà thu được Phong Diệp Tu trái tim cùng cấp đoạt Tu La chi tâm so ra, độ khó căn bản cũng không tại một phương diện bên trên. Hồ Cửu Nhi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, hắn bất quá là vì rồi Thanh Long Thánh Châu thôi, lại có lẽ là vì thu hồi Phi Ngọc Hương Năng thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. Vì để cho Thiên Huyễn Thận Ma triệt để bỏ đi đối với Phong Diệp Tu sát tâm, Hồ Cửu Nhi chỉ có thể là như thế giải thích. Vậy chúng ta cũng được, thử một chút ta. Lỡ như thật thành công đâu? Thiên Huyễn Thận Ma kiên trì nói. Im ngay. Ta nói qua ta lưu hắn còn hữu dụng, ngươi nếu là dám thừa dịp ta không chú ý động thủ với hắn lời nói, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Hồ Cửu Nhi gầm thét một tiếng, không chút khách khí uy hiếp nói. Đối mặt Hồ Cửu Nhi lửa giận, Thiên Huyễn Thận Ma ngoan ngoãn cúi đầu, run rẩy nói, tuân mệnh. Nữ hoàng điện hạ, chúng ta đi. Hồ Cửu Nhi phía trên cổ bảo số 10 đứng hồi lâu sau, âm thanh lạnh lùng nói, điện hạ, chúng ta bây giờ đi đâu? Thiên Huyễn Thận Ma nghi ngờ nói, ngươi không phải nói có biện pháp để cho ta bước vào Tu La Tháp sao? Hiện tại là ngươi biểu hiện thời điểm. Hồ Cửu Nhi trầm giọng nói, điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngài thành công bước vào Tu La Tháp, cướp đoạt Tu La chi tâm. Nói xong, giọng Thiên Huyễn Thận Ma lại lần nữa trở nên hư ảo, chẳng qua sau một lát liền biến mất ở rồi cổ bảo số 10 vùng trời, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giống như. Phong Diệp Tu thất hồn lạc phách về đến cổ bảo số 10, lại là phát hiện còn có hai tên nô lệ không có nghỉ ngơi, vẫn như cũng là đứng ở gian phòng của mình ngoài cửa trông coi. Nàng nhóm cả người đứng ở ngoài cửa lung lay sắp đổ, mí mắt không ngừng tại qua lại đánh nhau, mắt thấy là phải không chịu nổi. Phong Diệp Tu trông thấy hai người không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, thế là liền cười lấy đi tới, mỉm cười nói, ta không phải nói để các ngươi không cần chờ ta sao. Nghe vậy, hai người cả người cơ thể đột nhiên khẽ giật mình, buồn ngủ cũng đi hơn phân nửa, trong đó một tên tóc đỏ như lửa nữ tử đáp lại nói, chủ nhân, ngài quay về rồi. Chúng ta sợ ngài mấy ngày không có ăn uống gì rồi, cố ý đưa cho ngài đến một ít bữa ăn kia. Phong Diệp Tu nhìn hai người một người trong tay bưng lấy một đĩa, nhẹ nhàng sờ đụng một cái bàn ăn đóng, phát hiện đồ ăn lại còn vẫn là ấm. Hiện tại đã là lúc rạng sáng, nàng nhóm tất nhiên là đem đồ ăn nóng vô số lần đợi chờ mình quay về, mình nếu là không ăn thật đúng là phụ bạc các nàng có hảo ý thực sự là vất vả các ngươi rồi, ta vừa vặn đói bụng. Phong Diệp Tu cười lấy đem cửa phòng đẩy ra, sau đó đi vào trong phòng một tấm bàn ăn trước mặt. Hai người đem bàn ăn thận trọng đặt ở trên bàn cơm, sau đó đem bộ đồ ăn chỉnh tề bày ra trước mặt Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu nhìn trước mắt sắc hương vị đều đủ hai đạo mỹ thực cũng là thèm ăn nhỏ dãi, sớm đã rông tuyết bụng vậy ủng ngục cục kêu lên. Phốc phốc. Hai vị túi đầu ở một bên nô lệ không nhịn được cười ra tiếng, phản ứng sau đó lập tức quỳ rạp xuống đất. Chủ nhân, chúng ta không phải cố ý chê cười ngài còn xin chủ nhân thứ tội. Nữ tử tóc đỏ đem đầu rủ xuống đất, toàn thân run rẩy nói. Phong Diệp Tu vẻ mặt mê man, thầm nghĩ chính mình cũng không có trách cứ ý của các nàng a. Các ngươi làm cái gì vậy? Ai bảo các ngươi quỳ trên mặt đất rồi, cũng đứng lên cho ta. Phong Diệp Tu trầm giọng nói. Nô tỳ chết tiệt, ta không nên tại ngài lúc ăn cơm phát ra âm thanh, ngài trừng phạt ta đi. Một tên khác tóc lục nữ tử thanh âm rung động nói. Phong Diệp Tu cho mày, thấy hai người không chịu lên, chỉ có thể là chủ động đứng dậy, tự tay đem hai người cho nâng dậy. Chẳng qua hai người hay là toàn thân run rẩy không dám nhìn thẳng Phong Diệp Tu con mắt, từ xưa tới nay ngược đãi đã để bọn hắn đối với chủ nô sản sinh tuyệt đối phục tùng tâm lý. Các ngươi ngẩng đầu nhìn ta. Phong Diệp Tu vẻ mặt nghiêm túc nói. Nô tỳ không dám. Nữ tử tóc đỏ túi lầu nói. Lẽ nào ta các ngươi cũng không nghe sao? Phong Diệp Tu lạnh lùng nói. Sau đó hai người lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Phong Diệp Tu con mắt, bất quá vẫn là tràn đầy e ngại cùng trốn tránh. Ta nhìn lên tới có dọa người như vậy sao? Phong Diệp Tu hỏi ngược lại. Hai người đầu tiên là nhìn nhau sững sờ, lập tức đồng thời lắc đầu, dường như trăm miệng một lời, ngài là chúng ta nhìn thấy qua tốt nhất chủ nhân. Ta đều nói, không cho các ngươi gọi ta là chủ nhân rồi, các ngươi làm sao lại có phải không nghe đâu? Phong Diệp Tu có chút tức giận nói. Thế nhưng chúng ta chỉ là nô lệ a, nô bộc là không có tư cách hô chủ nhân tục danh. Nữ tử tóc đỏ ôn nhu nói. Ta nói không thể để cho chính là không thể để cho. Hai người các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Phong Diệp Tu dò hỏi. Ta vừa mới tròn 10 bát. Nữ tử tóc đỏ sững sờ hồi đáp. Ta năm nay 17 tuổi. Nữ tử tóc xanh lục sau đó hồi đáp. Vậy ta hư trưởng các ngươi một tuổi, sau này ta các ngươi thì gọi ta ca tốt. Phong Diệp Tu tùy tiện cười lấy, lại dò hỏi. Đúng rồi, tên của các ngươi kêu cái gì a? Tên. Chúng ta nô lệ đều không có tên, chủ nhân bình thường sẽ chỉ bảo chúng ta danh hiệu. Nữ tử tóc đỏ nói khẽ. Không có tên, một người sao có thể không có tên đâu, nếu không chê, ta cho ngươi đặt tên thế nào? Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói. Hai người đầu tiên là sửng sốt một hồi, nàng nhóm chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ có tên của mình, bọn hắn ngay cả chính mình họ cái gì cũng không biết, tên đối với nàng nhóm loại người này thật sự mà nói là quá mức xa xỉ. Chương 1015, Hồng Trang Lục Nghị chương 1015, Hồng Trang Lục Nghị các ngươi không nói lời nào ta coi như các ngươi là ngầm thừa nhận đi. Phong Diệp Tu thấy hai người không nói lời nào, lập tức đầu tiên là chằm chằm vào nữ tử tóc đỏ nhìn tới một hồi, lập tức ánh mắt sáng lên nói, ta nhìn xem mái tóc màu đỏ giống như liệt diễm, trang dung phong cách nồng đậm, không bằng thì bảo ngươi Hồng Trang ngươi nhìn xem thích hợp sao. Nữ tử tóc đỏ rốt cục lộ ra nụ cười, không mình hành lễ nói, đa tạ chủ. Ca ca ban tên, ta vô cùng thích tên này. Một bên tóc lục tiểu cô nương trong ánh mắt để lộ ra một tia hâm mộ, chẳng qua lại không dám công khai mở miệng, chỉ có thể là vẻ mặt kỳ vọng nhìn Phong Diệp Tu. Ngươi nhìn lên tới xinh xắn lanh lợi, lại có một đầu tóc lục, ta nghĩ xem làm tiểu lục nghĩ rất tốt, ngươi nhìn xem thích không? Phong Diệp Tu suy tư một chút sau đó, hỏi hướng cái đó vẻ mặt chờ mong tiểu cô nương. Tóc lục tiểu cô nương lúc này gật đầu như dã tỏi bình thường, vẻ mặt hưng phấn nói, đa tạ ca ca ban tên. Tiểu lục kiến vô cùng thích tên này. Các ngươi thích là được, nhiều món ăn như vậy ta thì ăn không được, các ngươi theo giúp ta cùng nhau ăn đi. Nói xong, Phong Diệp Tu rất tự nhiên lôi kéo Hồng Trang cùng Lục Nghị cổ tay liền để bọn hắn ngồi xuống, nhưng mà hai người lại là vẫn luôn không chịu ngồi xuống, ngược lại là đem tránh thoát Phong Diệp Tu bàn tay. Phong Diệp Tu tưởng rằng chính mình đã làm sai điều gì, thận trọng nói, làm sao vậy? Bóp thương các ngươi sao? Hồng Trang lập tức lắc đầu, ôn nhu nói, ca ca thân phận tôn quý, ta là sợ sệt làm bẩn rồi tay của ngài. Đang khi nói chuyện, Hồng Trang không ngừng đi lôi kéo ống tay áo của mình, tranh thủ đem trên cánh tay mình vết tứ động cho che quất, đây đều là đời trước chủ nhân ngược đãi bọn hắn lưu lại dấu vết. Những thứ này vết thương dường như là trong lòng bọn họ vĩnh viễn không cách nào khép lại vết sẹo, để bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình kém một bậc, không dám để cho Phong Diệp Tu đụng vào, càng không yêu cầu xa vời có thể cùng hắn cùng bàn ăn cơm. Nghe vậy, Phong Diệp Tu chau mày, nhìn trước mắt hai cái tiểu nữ hài, trong lòng đối với những quý tộc kia hận ý không khỏi lại sâu hơn rất nhiều. Hắn từ trước đến giờ cũng sẽ không bởi vì chính mình là huyết linh sư cảm thấy mình hơn người một bậc, hắn rất khó tưởng tượng ở niên đại này còn có như vậy sự việc xảy ra. Phong Diệp Tu dứt khoát hai tay rời đi mặt bàn, thản nhiên nói, các ngươi nếu là không ngồi xuống cùng ta ăn cơm chung lời nói, vậy ta thì không ăn. Quả nhiên, hai người do dự một chút sau đó, rốt cục cẩn thận ngồi ở Phong Diệp Tu bên cạnh, tượng trưng ăn một miếng trước mặt đồ ăn. Cái này đúng nha. Nhớ kỹ về sau ở trước mặt ta không muốn như thế giữ lễ tiết, giữa ngươi và ta không hề có sự khác biệt, biết không? Phong Diệp Tu cười tủm tỉm nói. Hai người mười phần nhu thuận gật đầu một cái, trên mặt vẻ mặt cứng ngắc cuối cùng nổi lên một tia thật lòng nụ cười. Phong Diệp Tu lúc này mới cầm lên trước mắt bộ đồ ăn, bắt đầu rồi ăn như hổ đói thức quét sạch, không mấy phút nữa liền đem tất cả đồ ăn tất cả đều càn quét trống không. Thủy, giúp ta rót chút nước. Chẳng qua bởi vì thật sự là quá đói, ăn cơm tốc độ cũng quá mức tại nhanh chóng, lại bị một miếng cơm cho hế trụ. Tiểu Lục Kiến lập tức luống cuống tay chân đem một bên một bình tựa như vang đỏ dường như rượu ngã xuống ly đế cao, đưa đến Phong Diệp Tu trước người. Phong Diệp Tu trực tiếp đem trước mắt vang đỏ một mạch rót vào trong miệng của mình, nhưng mà này hồng mùi rượu quả thật làm cho hắn có một loại không nói được hương vị. Loại vị đạo này vô cùng đặc biệt, vừa có rượu cay đắng, còn có một tia không nói được ngọt hương vị, nhưng lại không phải nho loại đó ngọt cảm giác. Loại cảm giác này nhường hắn cảm giác cơ thể vô cùng dễ chịu, giống như trong nội tâm áp chế đã lâu sát ý cũng theo đó hòa hoãn rất nhiều, một cô kỳ dị cảm giác thoải mái cảm giác nhường hắn không khỏi say mê trong đó. Lấy lại tinh thần sau đó, Phong Diệp Tu mới phát giác có chút không đúng, này dường như không giống như là bình thường rượu vang đỏ. Cái này là rượu gì? Sao hương vị này kỳ lạ? Phong Diệp Tu cao mày nói, đây là tội ác chi đô đặc cung đặc cấp huyết ánh cửu, chỉ có chấp pháp giả mới có tư cách uống, nghe nói trưởng kỳ uống lời nói, có thể để cho huyết linh sư tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hồng Trang lập tức giải thích nói, tội ác chi đô đặc cung huyết ánh cửu, đây là cái gì huyết chế tác? Phong Diệp Tu trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường, cao mày nói, nghe nói là dùng trăng tròn anh hải máu mới sản xuất mà thành, chế tác công nghệ mười phần phức tạp. Tiểu Lục Kiến thấy gió cũng cạo mặt sắc khó coi, nhỏ giọng nỉ non nó nói, trăng tròn anh hải. Phong Diệp Tu không khỏi lên tiếng kinh hô. Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện những kia bị nhốt ở trong lồng đợi làm thịt vô tội hải tử, đến nay bọn hắn còn nhớ những hải tử kia mặt không có chút máu gương mặt. Có thể những kia xuất sinh sẽ vì kéo dài đạt được máu mới, căn bản sẽ không cho những hải tử kia một thông khoái, ngược lại là tượng chăn nuôi động vật giống như đem nó nuôi nhốt lớn lên lại ngược sát. Lập tức một cú khó mà áp chế nộ khí nhường hắn trực tiếp đem kia bình còn chưa uống xong huyết anh tiểu cho một quyền đánh nát, chất lỏng màu đỏ như máu đột nhiên văng tứ phía, trong đó có không ít văng đến Phong Diệp Tu trên mặt, nhường Phong Diệp Tu nhìn lên tới hết sức dữ tợn. Hồng Trang cùng Lục Nghĩ sợ tới mức ở một bên không dám nói lời nào. Tựa hồ là ý thức được chính mình làm sai, túi đầu không dám nhìn thẳng Phong Diệp Tu con mắt. Nàng nhóm trước đó tại đán xa đế quốc hoàng thất làm nô lúc, không hề có cảm thấy loại rượu này có cái gì không đúng tình, vì ngay cả có chút quý tộc hoàng thất đều sẽ uống tiểu này rượu máu. Huống hồ bọn hắn cũng biết Phong Diệp Tu là một tên huyết linh sư, vốn cho rằng uống huyết anh tiểu là chuyện rất bình thường, lại là không ngờ rằng Phong Diệp Tu sẽ như thế sinh khí. Chương 1016, huyết anh chi rượu chương 1016, huyết anh chi rượu cực hạn phẫn nộ sau đó, Phong Diệp Tu chậm rãi bình tĩnh lại, ôn nhu nói, thật xin lỗi, vừa mới không có khống chế được, không có dọa đến các ngươi à. Hồng Trang nhẹ nhàng lắc đầu, ấy nay nói, thật xin lỗi, ta không nên đưa cho ngài tới đây bình huyết anh cửu. Phong Diệp Tu lắc đầu, thản nhiên nói, cái này cũng không trách ngươi nhóm, chẳng qua về sau đừng lại tiếp nhận kiểu này rượu máu rồi, ngay cả những kia huyết tinh cũng không cần, nhớ kỹ sao? bất kể là rượu máu hay là huyết tinh, phẩm chất cao cũng phải cần dùng máu người là nguyên thủy tài liệu, điều này bẩn thỉu đồ vật liền xem như cho dù tốt, Phong Diệp Tu cũng khinh thường tại sử dụng. Có thể hiện tại chính mình không cách nào sửa đổi cái này hoàn cảnh lớn, nhưng mà chí ít có thể khống chế chính mình. Có lẽ thì bởi vì chính mình thiếu uống một ngụm cái này huyết anh cửu, liền sẽ cứu vớt một tên vô tội anh hải. Nhớ kỹ, về sau những kia đưa tới rượu máu cùng huyết tinh chúng ta đều sẽ tự tuyệt. Hồng Trang nghiêm túc gật đầu một cái. Chấp pháp giả sở dĩ tại tội ác chi đô nhận như thế bây đỡ, một cái là thân phận địa vị nguyên nhân, còn có quan trọng một chút chính là phong phú cung vụ. Mỗi tháng đều sẽ điểm tiếp theo phong phú tài nguyên tu luyện, này huyết anh tiểu cùng huyết tinh chính là trong đó thường thấy nhất tài nguyên tu luyện một trong. Đúng rồi, các ngươi làm sao lại như vậy biết nhau loại rượu này? Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút nói. Tất nhiên đây là tội ác chi đô đặc cung rượu, như vậy nên 10 phần chân quý mới đúng, người bình thường muốn gặp được hẳn là 10 phần khó khăn mới đúng. Nhưng mà hai người trước mắt lại là đối rượu máu thuộc như lòng bàn tay, không thể không khiến Phong Diệp Tu cảm thấy 10 phần hoài nghi. Ta cùng tỷ tỷ trước đó là đán xa đế quốc quý tộc nô lệ, những kia đán xa đế quốc các quý tộc có khi cũng sẽ uống tiểu này rượu máu, đây đều là cùng tội ác chi đô dưới mặt đất giao dịch giá cao đổi lấy chân phẩm, thâm thụ các quý tộc yêu thích. Hồng Trang nghiêm túc giải thích nói, đán xa đế quốc trong hoàng thất thì có huyết linh sư. Phong Diệp Tu cao mày nói, như thế không có. Tiểu Lục Kiến lắc đầu, vậy bọn hắn vì sao muốn uống tiểu này rượu máu, lẽ nào có thể có trợ giúp tu luyện? Phong Diệp Tu khó hiểu nói, bọn hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy dễ uống thôi. Tiểu Lục Kiến nhỏ giọng nói. Phong Diệp Tu trong tay ly đế cao đột nhiên bị bóp nát, tức giận nói, thực sự là một đám xuất sinh, chỉ là vì dễ uống là có thể xem mạng người như cỏ rác. Bọn hắn ngược lại là không có đồ sát chính mình quốc dân, những kia bị chế tắc thành rượu máu đều là một ít bị vứt bỏ nô lệ, hoặc là chính là Hán quốc tù binh hoặc là phi pháp nhập cảnh người nước ngoài. Hồng Trang vẻ mặt ngưng trọng nói, ha ha, lẽ nào nước khác người thực sự không phải người sao? Quả thực là buồn cười, này đán xa đế quốc quả thực là một cái không có nhân tính quốc gia. Phong Diệp Tu âm thanh lạnh lùng nói, đán xa đế quốc thành lập muốn so Hoa Hạ muộn một khoảng trăm năm. Bọn hắn khai quốc hoàng đế huyết hoàng chính là dùng võ lập quốc, thờ phụng chính là luận rừng, vẹn vẹn chẳng qua 200 năm liền tạo thành một không thua Hoa Hạ lãnh thổ cỡ lớn đế quốc, cho tới bây giờ hay là hoàng quyền chế độ. Hồng Trang nghiêm túc giải thích nói. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trong lòng đối với đán xa đế quốc đã có càng sâu hiểu rõ. Vốn cho là huyết công tử chẳng qua là một lệ riêng thôi, nhưng mà hiện tại xem ra có thể này tại đán xa đế quốc chẳng qua là trạng thái bình thường mà thôi. Có thể có được chế độ nô lệ độ, đồng thời cùng tội ác chi đô tiến hành bẩn thỉu dưới mặt đất giao dịch quốc gia như thế nào lại là cái gì quang minh lỗi lạc quốc gia? Phong Diệp Tu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, do hỏi, các ngươi vừa mới nói các ngươi tại đán xa đế quốc hoàng thất trải qua, vậy mọi người biết nhau kiểu như sao? Hai người hết sức ăn ý lắc đầu, cùng kêu lên đáp lại nói, kiểu nhi tỷ tuyệt đại phong hoa chi tư, chúng ta nhìn thấy qua một lần tất nhiên sẽ trung thân khó quên, nhưng mà chúng ta cũng không nhận ra kiểu nhi tỷ. Phong Diệp Tu cao mày, chậm rãi khoát khoát tay, thản nhiên nói, đêm đã khuya, ta ngày mai còn có một hồi quan trọng lôi đài chiến, các ngươi thì đi về nghỉ ngơi đi. Hai người đầu tiên là đem Phong Diệp Tu phòng quét sạch sẽ, sau đó liền thối lui ra khỏi Phong Diệp Tu phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Phong Diệp Tu trong phòng bồi hồi một lát, tại đầu giường ngồi sau một lát, vốn định nằm ở trên giường nằm ngủ. Nhưng mà nằm sau một lát lại đứng dậy trên mặt đất đánh cái chăn đệm nằm dưới đất, đem cái giường kia cho trống không rồi. Chương 1017, sinh tử chi chiến chương 1017, sinh tử chi chiến tùng tùng tùng. Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đem Phong Diệp Tu cho đánh thức, Phong Diệp Tu còn buồn ngủ ngồi dậy. Phong Diệp Tu lên trước tiên liền nhìn về phía bên cạnh trên giường, nhìn trống rỗng giường chiếu, Phong Diệp Tu không khỏi có vẻ hơi thất lạc. Hắn hy vọng giường nào chính mình tại lúc thức dậy, Hồ Cửu Nhi đã lặng yên không tiếng động quay về rồi. Nhưng mà vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, đều là chính mình đơn phương tình nguyện thôi. Phong Diệp Tu hơi sửa sang lại tâm trạng sau đó liền mở cửa phòng ra, đối diện nhìn thấy Hồng Trang cùng áo xanh đứng ở ngoài cửa. "Ca, ngày hôm nay không phải còn có lôi đài thi đấu sao?" "Cái kia rời giường." Hồng Trang ý cười đầy mặt nói. Phong Diệp Tu lúc này mới ý thức được thời gian ước định nhanh đến rồi, thế là liền vội vã đơn giản rửa mặt rồi một phen, ngậm một ổ bánh bao liền hướng phía ước định lôi đài tiến đến. "Tội ác đấu trường, đây là tất cả tội ác chi đô lớn nhất đấu trường, ngày bình thường đều là không còn chỗ ngồi, nhưng mà hôm nay càng là hơn tiếng người huyên náo." Vì ngày bình thường Thần Long Kiến Thủ bất kiến vi tội ác chi vương lại đi tới tội ác đấu trường, mặc dù không rõ ràng trận này lôi đài chiến hai bên là ai, vẫn như cũ có phải không ảnh hưởng tội ác chi đô mọi người nhiệt tình. Tất cả tội ác chi đô là một cái hình tròn đấu trường, rất cùng loại cổ đại đấu thu đấu trường, hiện ra là một quy tắc hình tròn, như là một to lớn bắt giống như. Thi đấu còn chưa bắt đầu, bốn phía thính phòng liền bắt đầu liễu diễu thảo luận lên, có thể thấy được bọn hắn đối với trận đấu này mười phần tò mò. Các ngươi hiểu rõ này lôi đài chiến hai bên là ai chăng? Lại có thể kinh động tội ác chi vương đến quan chiến? Hắc hắc. Ta nghe nói trong đó một phương tựa như là đán xa đế quốc tiểu đao hoàng, hắn nhưng là đán xa đế quốc bắt thánh hiền một trong cao đồ, đao pháp vô địch. Cái này khó trách, nguyên lai là đán xa đế quốc hoàng thất ta. Chẳng trách tội ác chi vương đều muốn cho ba phần chút tình mọn, chẳng qua một phương khác là ai à? Cái này không được rõ lắm rồi, nghe nói là một mới vừa tới tội ác chi đô không lâu người mới, chẳng qua không còn nghi ngờ gì nữa không bị tội ác chi vương xem trọng, nghe nói quy tắc tranh tài chỉ cho phép sử dụng ma binh, này rõ ràng là khuynh hướng rồi tiểu đao hoàng a. A, kia trận đấu này còn có ý gì? Một người mới cũng dám cùng tiểu đao hoàng so đao pháp, đây không phải muốn chết sao? Mọi người ngươi đẩy miệng ta đẩy miệng thảo luận lên, dường như không ai xem trọng một mới ra đời người mới. Cùng tính phòng hình thành to lớn độ tương phản là ghế VIP, ngồi ở ghế VIP địa vị cao nhất đưa tự nhiên là tội ác chi vương, mà dưới hắn chính là huyết hầu tước. Tường Vi vẻ mặt lạnh lùng đứng ở tội ác chi vương bên cạnh, mà thấy nhỏ Đao Hoàng cũng là vẻ mặt nhẹ nhõm đứng ở sau lưng huyết hầu tước, dường như không hề có đem trận đấu này để ở trong lòng. Huyết hầu tước nhìn thoáng qua đồng hồ, cau mày nói, tiểu tử này kiêu ngạo thật lớn, lại nhường chúng ta nhiều người chợt như vậy một mình hắn. Tiểu Đao Hoàng phụ hòa nói, ta nhìn hắn là sợ, đoán chừng hiện tại chính đang nghĩ biện pháp làm sao chạy trốn đi. Tội ác chi vương vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh lùng nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với bọn hắn luôn luận không hề có rất quan tâm. Tường Vi lại là cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, này thời gian không phải còn chưa tới sao? Các ngươi gấp cái gì? Chúng ta ngược lại không gấp, dù sao chẳng qua là ta động động ngón tay chuyện, hắn tới chậm một khắc cũng coi là sống lâu một khắc, ta cũng có thể đã hiểu. Tiểu Đao Hoàng ôm mình bị trùng đao, vẻ mặt lớn lối nói, hừ, hy vọng đao pháp của ngươi cùng ngươi chém gió giống nhau lợi hại. Tường Vi cười lạnh nói, tội ác chi vương nghe được Tường Vi nhiều lần là gió cũng tu nói chuyện, nhíu mày, rốt cục mở ra hai mắt, ánh mắt lạnh như băng trừng mắt liếc Tường Vi. Tường Vi lúc này cúi đầu, không còn dám nhiều hơn ngôn ngữ, chẳng qua nhãn thần nhưng như cũng là sắc bén nhìn huyết hầu tức cùng Tiểu Đao Hoàng hai người. Tội ác chi vương, ta nghe nói tội ác đấu trường quy củ đều là sinh tử chiến a. Tất nhiên chúng ta tới đến quý bảo địa, ta nhìn xem vẫn là phải tuân theo tội ác chi đô quy củ a. Huyết hầu tức mỉm cười nói, tội ác đấu trường quy củ đúng là như thế, nơi này không có thắng bại, có chỉ có sống và chết, chỉ có người còn sống sót mới xứng với thắng lợi hai chữ. Ồ, vậy theo chiếu ý của ngươi là trận này lôi đài chiến muốn cải thành sinh tử chiến đi. Tội ác chi vương hơi cười một chút, rất có hào hứng hỏi ngược lại. Hắc hắc, nhập ra tùy tục mà. Huyết hầu tức nét miệng cười cười, lập tức chậm rãi đứng dậy tại tội ác chi vương bên thai nhỏ giọng nói, nếu tội ác chi vương đáp ứng lời nói, ta có thể để cho đán xa đế quốc cùng tội ác chi đô giao dịch lại thêm năm thành. Tội ác chi vương gật đầu một cái, thản nhiên nói, tất nhiên huyết hầu tức như thế có thành ý, vậy theo ý ngươi đi. Đa tạ tội ác chi vương. Huyết hầu tức lộ ra một bộ vị kế nụ cười như ý, dù sao sau này nếu là mình con lớn nhất đạt được rồi tu la chi tâm, thành công kế thừa tội ác chi vương vương vị sau đó, này tội ác chi đô cũng còn không phải hắn định đoạt nha. Liên xem như đáp ứng lại nhiều cũng bất quá là tiến nhập miệng túi của mình, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Kỳ thực hắn còn có một chút cố kỵ, màu máu Tường Vi là tội ác chi đô nhị hào chiến lực, hắn đối với nàng vẫn còn có chút cố kỵ, nhưng mà trên lôi đại sinh tử chiến, liền xem như nàng muốn ngăn cản, có tội ác chi vương ở đây nàng cũng là không thể làm gì. Huyết hầu tức mặc dù không biết màu máu Tường Vi vì sao như thế giữ gìn Phong Diệp Tu, nhưng mà trên lôi đài xử lý Phong Diệp Tu không chỉ miễn đi rồi nỗi lo về sau, còn có thể thay mình tiểu nhi tử báo thù rửa hận. Phong Diệp Tu hôm nay tất nhiên phải chết ở đây. Chương 1018, huyết sát kết giới. Chương 1018, huyết sát kết giới. Đang lúc mọi người nghị luận ở mỹ lúc, một người mặc huyền y thiếu niên xông vào tội ác đấu trường cửa lớn, lập tức khiến cho không ít người chú mục. Lúc này Phong Diệp Tu trên mặt còn có rõ ràng mắt còn thâm, nhìn lên tới tựa hồ có chút buồn ngủ tư thế, lập tức đưa tới không ít người ánh mắt hoài nghi. Tiểu Đao Hoàng nhìn thấy Phong Diệp Tu thật chạy tới, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này lại thật đến tìm cái chết đến rồi, ta còn tưởng rằng hắn không trở lại. Huyết hầu tức âm thanh lạnh lùng nói, tất nhiên đi tìm cái chết rồi, vậy ngươi thì nhanh đi xuống đi. Đúng, phụ thân. Tiểu Đao Hoàng đầu tiên là hướng phía huyết hầu tức không người, sau đó liền vẻ mặt nhẹ nhõm chuẩn bị xuống trận đấu. Huyết hầu tức còn cố ý dặn dò, nhớ kỹ đây chính là sinh tử chiến, đi nhanh về nhanh. Hắn lời ngầm rất rõ ràng, đó chính là muốn để Phong Diệp Tu mệnh tang nơi này. Tiểu Đao Hoàng vị dị cười một tiếng, khẽ gật đầu sau đó liền đạp gió mà đi. Mười phần tiêu sái liền rơi vào phía dưới đấu trường chính giữa, cái eo thẳng tắp giống như một cây tiêu thương. Hắn vừa mới đăng tràng liền nên đón khán giả nhiệt liệt reo hò, nơi này đại bộ phận khán giả đều là đến từ đán xa đế quốc, đối với Tiểu Đao Hoàng nổi danh cũng là nghe tiếng đã lâu. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận đều là ngoài vòng pháp luật cùng đồ, nhưng mà so với Phong Diệp Tu mà nói, bọn hắn hay là càng thêm ủng hộ Tiểu Đao Hoàng. Phong Diệp Tu lại là không thèm để ý chút nào mọi người tiếng hoan hô, chậm rãi đi tới Tiểu Đao Hoàng trước mặt. Giao đấu còn chưa bắt đầu, hai người ánh mắt liền va chạm ra hỏa hoa, có thể nói là cây kim so với cọ râu. Ngươi trẻ tuổi, không ngờ rằng ngươi hôm nay lại thật dám đến. Tiểu Đao Hoàng vẻ mặt kinh miệt nói. Phong Diệp Tu cười lấy móc móc lỗ thai, vẻ mặt buông lòng nói, ta vì sao không dám tới? Đã ngươi hôm nay đến rồi, cũng đừng nghĩ nhìn còn sống trở về. Nói như vậy hôm nay trận đấu này không phải lôi đài chiến, mà là sinh tử chiến. Phong Diệp Tu sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, chân thành nói. Thừ, hiện tại hiểu rõ sợ rồi sao? Chẳng qua đã chậm. Tiểu Đao Hoàng chỉ cho là Phong Diệp Tu là sợ, ngược lại là lộ ra vẻ mặt mỉa mai nét mặt. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thầm nghĩ như thế chính hợp hắn ý tứ, vốn định đợi chút nữa cùng tội ác chi vương đưa ra sinh tử chiến đề xuất, nhưng mà không ngờ rằng đối phương lại tiên hạ thủ vi cường, thì miễn đi rồi chính mình tốn nhiều miệng lưỡi. Tất nhiên mình đã đắc tội huyết hầu tức tiểu nhi tử, vậy hắn cùng huyết hầu tức thậm chí đán xa đế quốc quan hệ cũng đã là không chết không thôi. Phong Diệp Tu luôn luôn là sẽ không chủ động treo chọc người khác, nhưng mà một khi bị hắn nhận định là địch nhân, tất nhiên là muốn được vì lôi đỉnh thủ đoạn. Ngươi thì khẳng định như vậy ăn chắc ta, cẩn thận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Phong Diệp Tu không khỏi cười nói. Tiểu Đao Hoàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phát ra cuồng vọng tiếng cười to, cao giọng nói, ha ha ha, đây là đời ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Bản thiếu gia ân sư thế nhưng bắt thánh hiền một trong đao ma đại nhân, mặc dù ta không có ân sư như vậy đao pháp cảnh giới, nhưng mà đối phó ngươi một kiếm pháp nhất khiếu bất thông người trẻ tuổi vậy cũng đúng dư giả. Hắn cố ý đem âm thanh nói đặc biệt lớn tiếng, muốn nhường Phong Diệp Tu mất mặt trước mọi người. Quả nhiên, hiện trường khán giả cũng phát ra một hồi chói tai tiếng cười vang, dường như tất cả mọi người đúng Phong Diệp Tu phát ra hư thành, công khai ám nhìn tại miệng Mai Phong Diệp Tu không biết tự lượng sức mình. Tiểu tử này khẩu khí thật lớn, chỉ là một người mới cũng dám cùng tiểu Đao Hoàng nói như vậy, ta nhìn hắn là xuống án.
Không sai. Ta nghe nói tiểu tử này thế nhưng người Hoa, lão tử tối nhìn xem khó chịu chính là mấy cái này người Hoa.
Huyết công tử, hảo hảo cho tiểu tử này điểm màu sắc nhìn một cái, nhường hắn ở đây phách lối.
Thính phòng đại bộ phận cũng đều là đán xa đế quốc người, bọn hắn đối với Phong Diệp Tu bực này ngôn luận vô cùng khó chịu, có chút thậm chí cũng bắt đầu chửi ầm lên lên. Còn lại một ít quốc gia người cũng đều là ôm một bộ xem kịch vui tư thế, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Phong Diệp Tu muốn ứng đối ra sao chúng nộ. Phong Diệp Tu lại là không để bụng, vẫn như cũng là vẻ mặt nhẹ nhõm đứng tại chỗ, không có chút nào khiếp chàng ý nghĩa, ngược lại là dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn Tiểu Đao Hoàng, giống như là nhìn xem một bộ thi thể lạnh băng. Tiểu Đao Hoàng cũng là bị Phong Diệp Tu này ánh mắt quái dị thấy vậy có chút run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử ngươi đây là ánh mắt gì? Bản thiếu gia còn không phải thế sao dọa lớn?" Phong Diệp Tu lắc đầu, không hề có lại để ý tới Tiểu Đao Hoàng khiêu khích, ngược lại là hướng phía chủ tịch đại phương hướng so một ok thủ thế. Tội ác chi vương thấy đây, chậm rãi dùng trong tay huyết sắc quyền trượng chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên, vừa mới còn huyên náo không chịu nổi thính phòng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là mang theo một bộ tôn kính cùng ánh mắt kính sợ nhìn ngồi ở chỗ cao nhất tội ác chi vương. Có thể thấy được tội ác chi vương tại tội ác chi đô vô thượng địa vị, không người nào dám tại đây cái đô thành trong ngỗ nghịch tội ác chi vương ý chí, vì đó cùng tự sát không có khác gì. Tội ác chi đô các con dân, đầu tiên bản vương cảm tạ các ngươi tới chứng kiến trận này sinh tử chiến, trận đấu này hai bên theo thứ tự là đến từ đán xa đế quốc tiểu đao hoàng huyết nhiễm, còn có đến từ xa xôi quốc gia hoa hạ huyết linh sư phong diệt tu. Hai vị đều là 10 phần nhân tài ưu tú, đồng thời cũng đều là cạnh tranh tu la chi tâm hữu lực người cạnh tranh, vì để cho chúng ta tội ác chi đô sau này có thể càng thêm cường đại, đặc biệt cử hành trận này sinh tử chiến, trận đấu này bên thắng đều sẽ đạt được bước vào tu la tháp bên trong cơ hội, còn xin ở đây chư vị là trận đấu này là một chứng kiến. Giọng tội ác chi vương giống như có thể câu thông tội ác chi đô pháp tắc bình thường, rõ ràng không có gặp hắn có nhiều dùng sức nói chuyện, nhưng mà âm thanh lại giống như chống chiều hồng trung giống như nặng nề hữu lực, không ngừng tại tất cả tội ác chi đô trong vang vọng. Tất cả mọi người là vẻ mặt ngưng trọng nghe tội ác chi vương phát biểu, không ai dám ở thời điểm này châu đầu ghé thai. Tội ác chi vương hơi dừng lại một phen sau đó, lần nữa mở miệng nói, trận đấu này là sinh tử chiến, giữa song phương cuối cùng sống sót mới xem như bên thắng, mới có thể thu được bước vào tu la tháp đặc quyền, trái lại liền sẽ chết tính mạng của mình. Còn có một chút bản vương muốn cố ý nói rõ một chút, hai bên cũng không cho phép sử dụng riêng phần mình chiến linh hoặc huyết linh, người vi phạm ta đem tự tay kết thúc tính mạng của hắn, hy vọng hai vị không muốn khiêu chiến bản vương danh giới cuối cùng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, tội ác chi vương nhẹ nhàng dùng trong tay huyết sắc quyền trượng đánh rồi một chút mặt đất, lập tức tất cả tội ác đấu trường phạm vi đều bị bao phủ tại một màu máu trong kết giới. Trừ phi có một phương chết sinh mệnh, bằng không cái này huyết sắc kết giới có phải không sẽ biến mất liền xem như hắn muốn giải trừ cũng muốn hao phí một ít thời gian. Bản vương hiện tại tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Theo tội ác chi vương ra lệnh một tiếng, trận này sinh tử chiến liền chính thức kéo ra màn che. Tiểu Đao Hoàng huyết nhiễm trong lòng có đoán linh binh ôm vào trong ngực, vì chính là tại chiến đấu bắt đầu một nháy mắt liền chiếm cứ tiên cơ ưu thế. Chương 1019, Hoa Hạ cổ võ chương 1019, Hoa Hạ cổ võ quỷ trùng kiếm trận. Huyết nhiễm dường như ngay đầu tiên liền cầm trong tay quỷ trùng đao rút ra, sau lưng to lớn quỷ trùng huyễn tượng thì theo xuất hiện ở phía sau hắn. To lớn quỷ trùng huyễn tượng toàn thân đều bị màu xanh băng cho cuốn lấy, duy chỉ có lộ ra một con kia hiện ra thanh sắc quang mang quỷ nhãn. Tường Vi nhìn này quỷ trùng huyễn tượng cũng là sắc mặt căng thẳng, lần này quỷ trùng huyễn tượng lớn nhỏ lại muốn so trước đó nhìn thấy nhiều trọn vẹn không chỉ một lần. Tiểu tử này tất nhiên còn có lưu thủ, trước đó phát huy cũng không phải hắn toàn bộ thực lực. Quỷ trùng huyễn tượng xuất hiện một cái mắt, một có rậm rạp màu xanh đường vân đao trận vì nó làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán ra đến, phạm vi trọn vẹn mấy trăm mét phạm vi. Phạm vi này dường như chiếm cứ tất cả đấu trường gần một nửa diện tích, hơn nữa còn là căn cứ huyết nhiễm di động mà di động, căn bản tránh cũng không thể tránh. Phong Diệp Tu thấy này nhíu mày, cái tiểu đao này hoàng mặc dù người tương đối giam thúi, nhưng mà đúng là có vốn để kiêu ngạo. Vực này lớn tiếng dọa người kiếm trận có thể cho địch nhân tạo thành cực lớn bị động. Hắn hiện tại giống như cơ thể dường như là giáp chỉ dường như phảng phất là tại vũng bùn bên trong đi tới, tốc độ di chuyển phi thường chậm chạp. Hô hô hô. Huyết nhiễm còn chưa xuất đao, bén nhọn màu xanh đao mang liền theo hỗn loạn khí lưu vô cùng bất nhập, theo bốn phương tám hướng công kích tới Phong Diệp Tu. Mặc dù không cách nào đạt tới một kích hiệu quả chí mạng, giống như con kiến cắn xé bình thường, nhưng mà một lúc sau cũng có chút không chịu nổi. Cùng lôi mô thức. Phong Diệp Tu hai con ngươi giấy lên một tia màu tím nhạt lôi đỉnh, sau đó chậm rãi quyết tán đến toàn thân mỗi một tấc làn da. Mặc dù tội ác chi vương yêu cầu không cho phép sử dụng huyết linh, nhưng mà này ma linh cộng minh mang cho năng lực của mình lại là không cách nào bị hạn chế. Cùng lôi mô thức phía dưới, Phong Diệp Tu toàn thân dường như là mặc vào một tầng chói mắt lôi đình áo giáp bình thường, những kia nhỏ xíu đao mang căn bản không kịp tiếp xúc đến Phong Diệp Tu bản thể liền bị cuồng lôi cho xua tan. Phong Diệp Tu chậm rãi đưa tay phải ra, bắt đầu ngưng tụ ra ma binh của mình, một cỗ màu tím sẫm ma khí chậm rãi quấn quanh ở tay phải của hắn, hỗn độn ma kiếm bắt đầu cấp tốc thành hình. Tiểu Đao Hoàng nhìn hỗn độn ma kiếm ngưng tụ quá trình trong, lại sinh ra một tia tâm mang sợ hãi. Loại cảm giác này phảng phất là trong tay quỷ trùng đao mang đến cho hắn ảnh hưởng. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, một cỗ không hề lý do áp chế làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn nhớ rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn ma kiếm lúc dường như không hề có kiểu này bị áp chế cảm giác, vì sao hiện tại sẽ có loại cảm giác kỳ quái này? Không được, không thể để cho tiểu tử này thành công triệu hoán ma binh. Huyết nhiễm trước tiên làm ra tốt nhất phán đoán, quyết định muốn tại Phong Diệp Tu còn chưa ngưng tụ ma binh thời điểm tiêu diệt hắn.
huyết nhiễm cuối cùng bắt đầu động, thân pháp của hắn như quỷ dường như mị bình thường, phía sau hắn màu xanh quỷ trùng huyễn tượng ngay tiếp theo hắn cùng nhau không ngừng lóe ra, hiện ra một loại lúc gần lúc hiện quỷ dị nhịp chân. Đây cũng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quỷ ảnh bộ, vì thần quỷ khó dò nhịp chân cùng tốc độ cực nhanh văn danh thiên hạ. Phong Diệp Tu luôn luôn đều chú ý tới huyết nhiễm động tĩnh, nhưng mà tại quỷ ảnh bộ khởi động một máy mắt, hắn liền triệt để mất đi đối phương vị trí phán đoán. Bởi vì hắn nhìn thấy vô số giống nhau quỷ ảnh xuất hiện tại xung quanh mình, mỗi một cái quỷ ảnh cũng cùng bản thể không khác, trong lúc nhất thời cũng không biết phải như thế nào tránh né công kích. Quỷ ảnh tránh. Đột nhiên, một đạo thanh sắc quang mang hiện lên, Phong Diệp Tu phải hậu phương một đạo quỷ ảnh bỗng nhiên phát động tập kích, tốc độ nhanh chóng dường như là một đạo lấp lóe. Lưỡi kiếm sắc bén vì thay đổi góc độ đâm xuyên qua Phong Diệp Tu lồng ngực, tiểu đao hoàng khẽ miệng nổi lên mỉm cười, âm thanh lạnh lùng nói, không ngờ rằng như thế không chịu nổi một kích. Chẳng qua tiếp xuống một màn lại là nhường huyết nhiễm sắc mặt trầm xuống, trước mặt Phong Diệp Tu thân ảnh tất nhiên chậm rãi tán loạn rồi, này lại không phải Phong Diệp Tu chân thân. Ta nhìn xem ngươi mới là không chịu nổi một kích. Phong Diệp Tu không biết khi nào đã xuất hiện ở sau lưng huyết nhiễm, trong tay hỗn độn ma kiếm đã ngưng tụ thành hình, chẳng qua cũng không ra khỏi vỏ. Chỉ gặp hắn bàn tay phải nặng nề đập vào huyết nhiễm phía sau, một kích lôi minh bắt quái trưởng đem đối phương cho đánh ra đi mười mấy thước khoảng cách, uy lực to lớn nhường hắn đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lập tức, vừa mới còn sôi trào khắp trốn tính phòng trầm mặc, nhìn bị đánh bay huyết nhiễm cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Phong Diệp Tu còn chưa sử dụng ma binh liền đem huyết nhiễm cho đả thương. Chỗ khách quý ngồi mọi người cũng đều là vẻ mặt nghiêm trọng, đặc biệt huyết hầu tức sắc mặt quả thực là khó coi có thể nhỏ ra huyết. Tiểu tử này lại cũng sẽ quỷ ảnh bộ. Huyết hầu tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, tội ác chi vương lắc đầu, trầm giọng nói, đây cũng không phải là quỷ ảnh bộ, loại thân pháp này gọi là ngự phong du long, vừa mới Phong Diệp Tu sử dụng cái này hẳn là trong đó vận dụng một loại gọi là lôi ẩn bộ, trường pháp hẳn là hình ý bắt quái trưởng. Ngự phong du long lại có thể cùng quỷ ảnh bộ đánh đồng. Huyết hầu tức cau mày nói. Tội ác chi vương cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi đúng hoa hạ cổ võ thuật hoàn toàn không biết gì cả. Nghe vậy, huyết hầu tức cười cười xấu hổ, chẳng qua cười lại là so với khóc còn khó nhìn xem. Tường Vi lại là mượn cơ hội cười nhạo nói, huyết nhiễm trước giờ triệu hoán linh binh đã coi như là gian lận, không ngờ rằng đều bị đánh cho thổ huyết rồi, ta nhìn xem những người khác phải uổng phí tâm tư đi. Hừ, chẳng qua là một ít điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, còn ta chẳng qua là nhất thời chủ quan, chờ hắn nghiêm túc lúc thức dậy, chính là tiểu tử này chết thời điểm. Huyết hầu tức hừ lạnh một tiếng, gầm nhẹ nói. Tường Vi cười lạnh một tiếng cũng không ngôn ngữ, chú ý lại lần nữa về tới đấu trường thi đấu phía trên. Huyết nhiễm chậm rãi đứng dậy, khẽ liếm rồi một ngụm khỏe miệng tràn ra máu tươi, lộ ra một bộ điên cuồng bộ dáng. Chương 1020, Viên Nguyệt Kiếm Khí chương 1020, Viên Nguyệt Kiếm Khí người trẻ tuổi, ngươi triệt để chọc giận ta. Huyết nhiễm thấp giọng gào trầm thấp nhìn, giống như dã thú phát cuồng. Phong Diệp Tu vẫn như cũng là vẻ mặt thoải mái, tay phải chậm rãi đặt ở hỗn độn ma kiếm trên chuôi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, chọc giận ngươi thì thế nào? Phẫn nộ con kiến cũng không có khả năng giết chết một đầu đồng sư. Ngươi Huyết Nhiệm nhớn nhác muốn xông về phía trước, nhưng mà lý trí nhường hắn bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía Phong Diệp Tu tay phải, tựa hồ tại thời khắc chú ý đến Phong Diệp Tu có phải rút kiếm. Phong Diệp Tu nhìn thấy đối phương ánh mắt luôn luôn đặt ở tay phải của mình, chê bừa, sao? Ta này còn chưa rút kiếm đâu, cần phải khẩn trương như vậy sao? Đừng cho là ta không biết hỗn độn ma kiếm năng lực, chỉ cần ta tại ngươi bạt kiếm trong nháy mắt nhắm lại hai con ngươi, tránh ánh mắt tiếp xúc hỗn độn ma nhãn, ngươi hỗn loạn hiệu quả liền không thể đúng ta có tác dụng. Huyết Nhiệm vẻ mặt đắc ý nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là ngây ra một lúc. Hắn thì là lần đầu tiên nghe được chính mình hỗn độn ma kiếm phương pháp phá giải, trong lòng cũng là cảm thấy mười phần hiếm lạ. Nhìn tới huyết nhiễm tiểu tử này, mặc dù trong miệng nói xong đối với mình chẳng thèm ngó tới, kỳ thực bí mật nhất định là đúng mình làm toàn diện điều tra. Nếu không tuyệt đối không thể nào hiểu rõ hỗn độn ma kiếm phương pháp phá giải, đây chính là chính mình cũng chưa từng biết đến bí mật. Nhìn tới đán xa đế quốc hoàng thất hệ thống tình báo quả nhiên cường đại. Phong Diệp Tu cười lấy làm ra bạt kiếm tư thế, huyết nhiễm sợ tới mức vội vàng nhắm lại hai con mắt của mình, tránh ánh mắt tiếp xúc đến hỗn độn ma nhãn nguyên rùa. Ngươi con mắt này cũng nhắm lại, ngươi còn thế nào đánh với ta? Phong Diệp Tu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mặc dù đối phương nắm giữ hỗn độn ma kiếm phương pháp phá giải, nhưng là vẫn có thể trên phạm vi lớn hạn chế thực lực của đối phương. Một người nếu là không có nhìn con ngươi giúp đỡ, thực lực có thể nói sau đó hàng nhiều gấp mấy lần. Đây cũng không phải là ngươi cần quan tâm sự tình, ngươi đừng hòng để cho ta mắc lừa mở ra hai mắt, đối phó ngươi còn cần không lên thị lực. Huyết Nhiễm vẻ mặt ngạo khí đáp lại nói. Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái mũi, thầm nghĩ tất nhiên đối phương chính mình muốn tìm chết, thì nên trách không chiếm được mình rồi. Kết quả là cơ thể chậm rãi bắt đầu chìm xuống, tay phải nhẹ nhàng cầm hỗn độn ma kiếm chuôi kiếm. Thu kiếm tại bên hông, làm ra một cái tụ lực động tác. Huyết Nhiễm nghe đích thật là phi phàm, chỉ gặp hắn lô thai nhẹ nhàng động đậy, lập tức liền phán đoán Phong Diệp Tu phương hướng, trong tay quỷ trùng đao từ dưới lên trên dựng thẳng bộ tới. Quỷ ảnh bắt liên trạm. Quỷ trùng huyễn tượng cùng Huyết Nhiễm động tác đồng bộ, dưới một đao lại chém ra rồi 8 đạo màu xanh tật phong kiếm khí, mỗi một đạo đều có gần 10 mét khủng bố đao mang. 8 đạo đao mang tạo thành một đạo hình quạt phạm vi công kích, uy lực to lớn tại cứng rắn đấu trường sân bãi trên lưu lại gần như 1 mét sâu vết đao. Phong Diệp Tu lại là vẻ mặt lạnh lùng nhìn 8 đạo đao mang hướng phía chính mình đánh tới. Nhưng mà hai chân vẫn như cũ có phải không từng xê dịch nửa bước, thân hình giống như cọc tiêu đứng thẳng. Nếu là đặt ở trước đó, có thể Phong Diệp Tu chọn tránh né mũi nhọn, nhưng mà hiện tại này 8 đạo đao mang với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Này 8 đạo gió táp đao mang cùng thiên thạch chi uy so sánh, giống như đom đóm cùng hạo nguyệt có khác, căn bản cũng không có thể đánh đồng. Phong Diệp Tu ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, cả người tiến nhập cực quỷ kiếm thuật kiếm ý bên trong, lập tức vì hắn làm trung tâm thế giới đã xảy ra kịch liệt biến hóa, dưới chân hắn thổ địa lại chậm rãi hướng tới không màu, đồng thời phạm vi còn đang ở không ngừng mở rộng. Còn chưa xuất kiếm thời khắc, kiếm khí bén nhọn liền không kiểm chế được bốn phía tung hành, giống như ngựa hoang đứt cương giống như. Phong Diệp Tu cả người dường như là một thanh đứng ngạo nghễ tại thương khung kiếm, không ra khỏi vỏ thì đã, vừa ra khỏi vỏ chính là muốn đâm thủng bầu trời. Nhưng mà huyết nhiễm lại là đối này hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì hắn vẫn luôn đều là nhắm mắt trạng thái, không có chút nào chú ý tới thế cục chuyển biến. Hiện trường khán giả liền xem như không hiểu kiếm thuật người, một chút liền nhìn ra Phong Diệp Tu kiếm thuật có thiên địa thất sắc chi uy, từng cái lòng khẩn trương bẩn cũng nhắc đến cổ họng rồi. Thậm chí không ít người không để ý tranh tài quy củ, mở miệng nhắc nhở huyết nhiễm nhường hắn tránh né, nhưng đều bị huyết nhiễm làm như không thấy. Mãi đến khi một tiếng thanh âm quen thuộc nhường hắn khiến cho coi trọng, người nói chuyện chính là phụ thân của mình huyết hầu tước. Nhi tử, nhanh né tránh, rõ huyết hầu tước tê tâm liệt phế, hắn dường như đã thấy con trai mình kết cục. Nhưng mà cái này huyết sắc kết giới là tội ác chi vương bố trí, liền xem như hắn muốn hủy bỏ kết giới cũng cần không ít thời gian, một thời gian cũng là không có bất kỳ cái gì cách. Huyết nhiễm nghe được phụ thân tê tâm liệt phế tiếng la, này mới chậm rãi mở ra hai mắt, lập tức cả người triệt để bối rối. Thời khắc này Phong Diệp Tu phảng phất là chúa tể phiến thiên địa này, ngay cả trên bầu trời huyết vân cũng đang không ngừng vây quanh hắn ở đây xoay tròn, một cô âm thầm sợ hãi không khỏi xông lên đầu. Bạc kiếm thức chẳng không. Phong Diệp Tu cuối cùng động, chẳng qua tốc độ thật sự là quá nhanh, huyết nhiễm chỉ nhìn thấy rồi một đạo ánh đao màu tím hiện lên. Đúng lúc này chính là một đạo dài nhỏ trăng tròn hình kiếm khó thở nhanh khuyết tán ra tới. Huyết nhiễm vẫn lấy làm kiêu ngạo tám đạo đao mang tại Phong Diệp Tu viên nguyệt kiếm khí trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, dường như là một cực nhanh lưỡi dao xẹt qua đầu hũ bình thường, tám đạo gió táp đao mang trong nháy mắt tan tác, viên nguyệt kiếm khí chưa từng có bất kỳ dừng lại. Nhìn trước mắt cấp tốc đến gần viên nguyệt kiếm khí, huyết nhiễm căn bản không kịp chạy trốn, chỉ có thể là theo bản năng dùng trong tay quỷ trùng đao chắn trước mặt mình, ý đồ ngăn trở này dài nhỏ kiếm khí. Chẳng qua đây hết thảy cũng chỉ là phí công, viên nguyệt kiếm khí không tốn sức chút nào xuyên thấu qua quỷ trùng đao. Sau đó lại tùy tiện xuyên thấu huyết nhiễm cơ thể, cuối cùng trực tiếp đâm vào rồi huyết sắc kết giới phía trên. Bèn, huyết sắc kết giới lại trong nháy mắt biến mất, viên nguyệt kiếm khí lúc này mới hướng tới hư vô tiêu tán. Những kia chỗ ngồi hơi thấp một ít khán giả vừa nãy cũng kèm chút sợ tè ra quần, nếu là ngay cả huyết sắc kết giới đều không thể ngăn trở này kinh khủng kiếm khí, như vậy bị chém ngang lưng chính là bọn hắn. Ken, Phong Diệp Tu hỗn độn ma kiếm nhẹ nhàng trở vào bao, phát ra một tiếng dễ nghe thanh thúy thanh vang. Lập tức tất cả trong sân đấu khôi phục bình tĩnh, ngũ sắc vòng cùng tung hoành kiếm khí thì theo chậm rãi tiêu tán ra. Ken, lại là một tiếng thanh thúy kim thạch va chạm thanh âm, chỉ thấy máu nhiễm trong tay lấy ra ngăn cản quỷ trùng đao rơi xuống rồi một đoạn trên mặt đất. Huyết nhiễm khỏe miệng chậm rãi tràn ra máu tươi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phong Diệp Tu, dùng hết toàn lực dò hỏi, ngươi năng lực nói cho ta biết đây là kiếm pháp gì sao? Phong Diệp Tu sắc mặt lạnh lùng, hơi hờn nói, cực quỷ kiếm thuật, bạt kiếm thức chẳng không. Cực quỷ kiếm thuật, đây thật là thiên nhân kiếm pháp a. Giọng huyết nhiễm trở nên càng ngày càng nhỏ. Ta từ đầu tới cuối cũng sai lầm rồi, nguyên lai ngươi là một vị ẩn tàng đại sư kiếm thuật, quỷ trùng đao pháp của ta cùng ngài so ra quả thực là chuyện tiểu lâm. Liền xem như sư phụ đao pháp đoán chừng thì so ra kém hắn 1/2 phần 10, năng lực chết ở dưới tay của ngươi, không tiếc rồi. Nói xong, thanh âm hắn dần dần thấp, mí mắt bắt đầu rủ xuống, cả người phần eo xuất hiện một đạo thật nhỏ tơ máu, bắt đầu kịch liệt dâng trào ra đại lượng huyết dịch, nửa người trên cùng nửa người dưới bắt đầu chậm rãi tách rời. Phong Diệp Tu một kiếm này, không chỉ đem huyết nhiễm đao mang cùng quỷ trùng đao chặt đứt, càng đem hắn chặn ngang chém thành rồi hai đoạn, có thể nói hai câu đã là tín niệm trong lòng đang chống đỡ hắn rồi. Nổi tiếng lâu đời Đán Xa đế quốc thiên tài, bát thánh hiền một trong đắc ý cao độ, tiểu đao hoàng huyết nhiễm cứ thế mất mạng. Theo huyết nhiễm vẫn lạc, tất cả đấu trường lầm vào thời gian dài trầm mặc, không vẹn vẹn là thính phòng, ngay cả chỗ khách quý ngồi mọi người cũng đều rơi vào trầm mặc. Ai cũng không nghĩ tới trận này nhìn lên tới không hề lo lắng sinh tử chiến sẽ là hôm nay kết quả này, Phong Diệp Tu kiếm thuật lại có uy lực kinh khủng như thế, đường đường tiểu đao hoàng vậy mà liền ngay cả một chiêu cũng không từng tiếp được. Nếu là huyết nhiễm không có hai mắt nhắm lại lời nói, có thể còn có một chút hy vọng sống, nhưng mà chỉ tiếc hỗn độn ma kiếm quá mức bá đạo, nhường hắn không thể không nhắm lại hai con mắt của mình, bỏ qua tốt nhất chạy trốn cơ hội. Chết rồi, con ta lại thật đã chết rồi. Huyết hầu tất cả người như là đột nhiên già mua rồi mười mấy tuổi, vẻ mặt tuyệt vọng sủi lơ tại chỗ ngồi bên trên, mặt mũi tràn đầy cũng biết đời chẳng có gì phải lưu luyến. Chương 1021, không chết không thôi. Chương 1021, không chết không thôi. Huyết hầu tức vốn cho rằng mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay, lại là không nghĩ tới Phong Diệp Tu lại là ẩn tàng đại sư kiếm thuật, chỉ một chiêu liền đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo con lớn nhất cho chém ngang lưng. Nhớ ra vừa mới chính mình cùng tội ác chi vương xin sinh tử chiến lúc, hận không thể chính mình tắt mình một cái, trước đây con của mình còn có một chút hy vọng sống, nhưng lại bị chính mình tự tay cho hủy. Huyết hầu tức hung hăng chằm chằm vào Phong Diệp Tu, trong ánh mắt quả thực có thể phun ra lửa, trong lòng đã hạ quyết tâm nói, Phong Diệp Tu, ta Đán Xa đế quốc cùng ngươi không chết không thôi. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, một cỗ cùng bạo sát khí đột nhiên khuyết tán ra đến, tay phải bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra linh minh, chuẩn bị muốn tự tay giải quyết hết Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu trước tiên cảm nhận được này một cỗ kinh khủng sát khí, chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn trước mắt huyết hầu tức. Nếu huyết hầu tức thật đúng tự mình động thủ lời nói, chính mình thì sẽ không ngồi chờ chết. Mặc dù huyết hầu tức tu vi kinh người, ở bên ngoài chính mình tất nhiên không phải là đối thủ, nhưng mà tại tội ác chi đô loại địa phương này, hắn có nắm chắc có thể làm cho đối phương nỗ lực giá cao thảm trọng. Đang lúc hai bên ánh mắt kịch liệt giao hội thời khắc, tội ác chi vương trong tay huyết sắc quyền trượng nặng nề đánh rồi một chút mặt đất, lập tức xua tán đi huyết hầu tức sát khí trên người. Huyết Hầu Tước, này quy tắc tranh tài là ngươi yêu cầu đổi, chẳng lẽ lại là thua không dậy nổi hay sao? Tội Ác Chi Vương vẻ mặt ngưng trọng nói. Mặc dù vừa lúc bắt đầu hắn ủng hộ là Tiểu Đao Hoàng Huyết Nhiễm, trong đó nguyên nhân chủ yếu là cảm thấy Phong Diệp Tu cùng Huyết Nhiễm tiềm lực không kém bao nhiêu, mà thấy nhỏ Đao Hoàng sau lưng Đán Xa Đế Quốc liền trở thành mấu chốt thẻ đánh bạc, nhường hắn khuynh hướng rồi Tiểu Đao Hoàng một phương. Nhưng mà tình huống bây giờ xác thực đã xảy ra biến hóa rất lớn, Phong Diệp Tu lại một chiêu đem Huyết Nhiễm cho miểu sát, cái này nói rõ Phong Diệp Tu tiềm lực muốn so Huyết Nhiễm cao hơn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Huống hồ Tiểu Đao Hoàng chết tại Tội Ác Chi Đô, chính mình là Tội Ác Chi Vương tự nhiên thì có phần trách nhiệm, đoán chừng sau này Huyết Hầu Tức cùng chính mình quan hệ sẽ có không cách nào chữa trị vết nứt, đã như vậy hắn còn không bằng dứt khoát ủng hộ Phong Diệp Tu. Tội Ác Chi Vương, tiểu tử này giết ta rồi nhi tử, chẳng lẽ còn không cho phép ta báo thù cho hắn sao? Huyết Hầu Tức hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi báo thù là chuyện của ngươi, nhưng mà chính là không thể tại Tội Ác Chi Đô độc thủ, đừng quên nơi này chính là địa bàn của ta." Tội Ác Chi Vương sau lưng chậm rãi ngưng tụ ra Tu La Huyễn Ảnh, một cỗ cường đại lực áp bách nhường Huyết Hầu Tức có chút không thở nổi. "Ngươi?" Huyết Hầu Tức không nghĩ tới Tội Ác Chi Vương vậy mà sẽ vì Phong Diệp Tu cùng mình gặp mặt, cau mày nói: "Ý của ngươi là muốn đứng ở Phong Diệp Tu bên kia?" "Phải thì như thế nào?" Tội Ác Chi Vương mười phần cường thế đáp lại nói: "Tốt, rất tốt." Bước bách tại dưới áp lực lớn, Huyết Hầu Tức rốt cục từ bỏ ngưng tụ linh binh, vẻ mặt ngưng trọng lại lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Tội Ác Chi Vương không chế được cảnh tượng sau đó, chậm rãi mở miệng nói: "Chúc mừng Phong Diệp Tu thành công lấy được rồi lần này tranh tài thắng lợi, bản vương sẽ thực hiện lời hứa của ta." Phong Diệp Tu tại Tội Ác Chi Vương ra hiệu phía dưới, mấy cái dậm chân mặt đi tới trước mặt hắn, vẫn như cũng là thẳng tắp sống lưng không chịu quy lại. Tội Ác Chi Vương không đến là không hề tức giận, ngược lại là mỉm cười nói: "Tiểu tử ngươi thật là có năm đó ta cố này ngạo khí, trông thấy ngươi thật đúng là tượng nhìn thấy mình năm đó." Phong Diệp Tu lạnh lùng nói: "Tội Ác Chi Vương quá khen." Tội Ác Chi Vương lắc đầu, thản nhiên nói: "Tuổi còn nhỏ liền biết ẩn tàng thực lực của mình, vẻn vẹn chính là phần này tâm tính, năm đó ta cũng vậy làm không được à, tiểu tử ngươi cũng đừng có khiêm tốn." Hắn thấy, Phong Diệp Tu ba ngày trước đó là cố ý lộ bụng, vì chính là nhường Tiểu Đao Hoàng chủ quan, thâm trầm như vậy lòng dạ, ngay cả lúc trước hắn thì nhìn không ra, không khỏi để người sợ sệt. Hiện tại hắn đối với Phong Diệp Tu cũng là có chút nhìn không thấu rồi, không biết hắn đến tuột cùng còn có những kia át chủ bài không có lộ ra tới. Phong Diệp Tu cười khẽ một tiếng, cũng không nói lời nào, chính mình nơi nào có nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là ba ngày này học được mà thôi. Nhưng mà hắn không hề có giải thích, bởi vì hắn hiểu rõ trong vòng 3 ngày học hội cao thâm như vậy kiếm thuật nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, đã như vậy liền dứt khoát không muốn giải thích tốt. Tội Ác Chi Vương chậm rãi huy động quyền trượng, trong miệng còn đang ở nói lẩm bẩm, phản phất là tại cùng không khí đang đối thoại. Sau đó một màu máu ấn ký chậm rãi tại huyết sắc quyền trượng cuối cùng hình thành, Tội Ác Chi Vương đem cái này màu máu ấn ký điểm vào Phong Diệp Tu trái tim vị trí. Lập tức, Phong Diệp Tu cảm giác lồng ngực của mình như là bị nung đỏ bàn ủi cho chạm đến bình thường, kịch liệt thiêu đốt làm cho hắn nhận không kìm nổi mà phải lùi lại. "Đừng lộn xộn, đây là Tu La ấn ký, chỉ có con này mai ấn ký mới có thể tiến nhập Tu La tháp, không nghĩ nửa đường uổng phí lời nói, thì ngoan ngoãn chịu đựng." Tội Ác Chi Vương lạnh lùng nhắc nhở. Phong Diệp Tu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ có thể là ngoan ngoãn đứng tại chỗ, mặc cho ngực Tu La ấn ký khắc dấu hoàn thành. Sau một lát, Tội Ác Chi Vương trong tay huyết sắc quyền trượng quang mang dần dần biến mất, mà Phong Diệp Tu ngược lại là xuất hiện một rõ ràng màu máu ấn ký, chính là Tu La ấn ký. Lúc này Phong Diệp Tu cảm giác được chính mình dường như cùng Tội Ác Chi Đô trong đó liên hệ sâu hơn, hắn dường như có thể cảm nhận được Tu La tháp tồn tại. Chẳng qua hắn không biết là tại Tội Ác Chi Đô một góc nào đó, một có Tu La ấn ký người lặng yên mất đi sinh mệnh. Tu La ấn ký tổng số sẽ không biến hóa, Tội Ác Chi Vương chẳng qua là nhường Tu La ấn ký theo một người chuyển rời đến khác trên người một người, mà chết Tu La ấn ký người liền sẽ chết sinh mệnh. Tội Ác Chi Vương chậm rãi buông xuống chính mình quyền trượng, nói khẽ: "Tu La tháp ngày mai đều sẽ chính thức mở ra, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Thì không biết có phải hay không là Phong Diệp Tu ảo giác, hắn dường như nhìn thấy Tội Ác Chi Vương giản mua rồi mấy phần, nguyên bản tóc đen nhánh xuất hiện có chút tóc bạc, làn da cũng biến thành lỏng rất nhiều. "Đa tạ Tội Ác Chi Vương, ta nhất định sẽ lấy được Tu La chi tâm." Phong Diệp Tu ôm quyền nói. Tội Ác Chi Vương thỏa mãn gật đầu một cái, toàn bộ thân thể chậm rãi hóa thành vô số huyết biến bức, đột ngột biến mất tại trước mắt mọi người. Huyết Hầu Tức tại Tội Ác Chi Vương vừa mới biến mất một cái mắt, liền chuẩn bị đúng Phong Diệp Tu phát động tập kích, cũng là bị đã sớm chuẩn bị Tường Vi cả lại. "Huyết Hầu Tước, ngươi làm thật muốn ở chỗ này độc thủ?" Tường Vi vẻ mặt lạnh lùng nhìn Huyết Hầu Tước, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử này giết con ta, bản hầu sao lại từ bỏ ý đồ? Ngươi nếu là thất thời, thì vội vàng cút ngay cho ta, nếu không ngay cả ngươi cùng nhau thu thập." Huyết Hầu Tước đã triệt để lâm vào điên cuồng, gầm thét lên: "Ồ, ngươi xác định?" Tường Vi hơi cười một chút, nhẹ nhàng phủi tay, không biết từ chỗ nào chui ra ngoài 8 cái nam nhân và mỡ, chính là còn lại vài vị chấp pháp giả. Mỗi một cái chấp pháp giả đều là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Huyết Hầu Tước, không ngừng lung lay cổ tay cùng cổ, đứng ở sau lưng Tường Vi. Lộc cộc. Huyết Hầu Tước cảm thụ lấy cường đại lực áp bách, sắc mặt bị dọa đến tuyết trắng, cơ thể không ngừng hướng lui về phía sau. Mặc dù hắn có năm chắc có thể cùng Tường Vi đơn đả độc đấu, nhưng mà đối mặt thập đại chấp pháp giả đồng loạt ra tay lời nói, chính mình chỉ sợ một hiệp cũng căng cứng không xuống. Chương 1022, Đồ Ma Chi lệnh chương 1022, Đồ Ma Chi lệnh ngữ. "Lần này tính là ngươi hảo vận, lần sau nhưng không có vận khí tốt như vậy." Huyết Hầu Tước cùng Phong Diệp Tu gặp thoáng qua, ngoài mạnh trong yếu nói. "Dọa." Thành Khiếu Thiên đột nhiên nhảy ra quát to một tiếng, sợ tới mức Huyết Hầu Tước lộn nhào nhanh chân liền chạy, chính mình hoàng tộc hình tượng cũng hoàn toàn không để ý. "Ha ha ha. Ngươi nhìn xem lão nhân này này túng dạng, còn đắt hơn tộc hoàng thất đâu, ta nhổ vào. Thành Khiếu Thiên ôm bụng cười to nói. Phong Diệp Tu mười phần lễ phép nói, đa tạ mọi người xuất thủ tương trợ. Thành Khiếu Thiên đi lên phía trước vô vỗ Phong Diệp Tu bả vai, cao mày nói, huynh đệ ngươi nói khách khí như vậy ta cũng không cao hứng à. Hiện tại ngươi không chỉ có là chấp pháp giả một trong, sau này còn có thể biến thành tội ác chi vương, sau này nếu là phát đạt cũng đừng quên huynh đệ ta à. Đúng à đúng à. Tội ác chi vương coi trọng như thế ngươi, không cho phép ngươi liền trở thành tội ác chi đô vương rồi, đến lúc đó khác quên chúng ta là được. Còn lại chấp pháp giả cười lấy phụ hòa nói, tội ác chi đô thực lực vi tôn. Phong Diệp Tu vừa mới bày ra thực lực đã để mọi người tâm phục khẩu phục, trước đó những kia thành kiến thì hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tường Vi đột nhiên mở miệng nói, ngày mai Tu La Tháp muốn mở ra, ngươi hôm nay chuẩn bị cẩn thận một chút, hy vọng ngươi năng lực sáng tạo kỳ tích. Phong Diệp Tu hơi nghi hoặc một chút nói, các ngươi cũng từng tiến vào Tu La Tháp sao? Lẽ nào liền không có người thành công cướp đoạt qua Tu La Chi Tâm? Tu La Tháp nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, không chỉ muốn có hơn người thực lực, còn muốn khắc thường tại thường nhân đạm phách cùng nghị lực, ta cũng bất quá là khi tiến vào Tu La Tháp thứ 99 tầng sau đó liền từ bỏ. Tường Vi chân thành nói, tất nhiên cũng đến rồi tầng 99 rồi, vì sao không trực tiếp lấy 100 tầng cướp đoạt Tu La Chi Tâm đâu? Phong Diệp Tu có chút không hiểu nói, cái này hiện tại trong lúc nhất thời thì nói không rõ ràng, đến lúc đó ngươi sau khi đi vào liền đều hiểu rồi, chỗ nào là một tuyệt đối bóng tối thế giới, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không nên tin bất cứ người nào, liền xem như huynh đệ tỷ muội của ngươi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Tường Vi vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, huynh đệ tỷ muội cũng không thể tin tưởng, cái kia còn năng lực tin tưởng ai? Phong Diệp Tu không khỏi mày nhăn lại, ngươi năng lực tin tưởng cũng chỉ có chính ngươi. Vì đó là một ăn người không nhà xương thế giới, tất cả mọi người nhân tính đều sẽ theo thời gian không ngừng bị ma diệt. Tường Vi chân thành nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, hai người vừa nói vừa đi ra tội ác đấu trường. Trên đường đi Tường Vi cùng Phong Diệp Tu giảng thuật một phen nàng năm đó bước vào Tu La Tháp trải nghiệm, mặc dù đã trải qua rồi thời gian rất lâu, nhưng mà nàng vẫn như cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, vô số lần nằm mơ đều sẽ bị bừng tỉnh. Thành Bảo Huyết Hầu Tước, phụ thân, ngài cuối cùng quay về rồi, thế nào? Phong Diệp Tu tiểu tử kia có phải hay không chết rất thảm? Huyết công tử nhìn thấy Huyết Hầu Tước quay về, lập tức vẻ mặt hưng phấn nên đón tiếp lấy. Huyết Hầu Tước sắc mặt trầm thấp, nhìn Huyết công tử mặt mũi tràn đầy khuôn mặt tươi cười càng là hơn lửa giận ngút trời. Nếu như không phải tiểu tử này ở bên ngoài gây chuyện thị phi, con lớn nhất cũng sẽ không đi treo chọc Phong Diệp Tu, lại càng không có cái gì sinh tử chiến. Có thể nói Huyết Nhiễm chết đi, cùng tiểu nhi tử Huyết Nhiên có quan hệ trực tiếp. Phụ thân, làm sao lại một mình ngài quay về rồi? Đại ca tại sao không có cùng ngài đồng thời trở về? Huyết Nhiên nhìn một chút sau lưng của phụ thân, phát hiện không ai đi theo, hơi nghi hoặc một chút nói. Huyết Hầu Tước nghe được tiểu nhi tử nhắc tới con lớn nhất, rốt cục ức chế không nổi lửa giận trong lòng, đột nhiên một cái tát đánh vào Huyết Nhiên trên mặt. Nặng nghề lực đạo trực tiếp đem Huyết Nhiên đánh bay ra ngoài, lập tức chỉ cảm thấy trên mặt đau rát đau nhức, khóe miệng cũng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. "Phụ thân, ngài tại sao lại đánh ta?" Huyết Nhiên vẻ mặt ủy khuất sở lấy chính mình nóng bỏng mặt, run giọng nói, "Đại ca, chết rồi." Huyết Hầu Tước nét mặt nghiêm túc, nói khẽ. Huyết Nhiên con mắt trừng được tròn trịa, lên tiếng kinh hô nói, "Đại ca, chết rồi. Hắn bị Phong Diệp Tu giết đi, bị chém ngang lưng, chết không toàn thây." Huyết Hầu Tước song quyền nắm chặt, trợn mắt tròn xoe. "Đại ca, bại." Huyết Nhiên sững sờ lắc đầu, thần sắc điên cuồng nói, "Không thể nào. Nhất định là Phong Diệp Tu tiểu tử kia chơi lừa gạt, nhất định là như vậy." Huyết Hầu Tước lắc đầu, thản nhiên nói, "Phong Diệp Tu tiểu tử này kiếm thuật cao minh, ta bình sinh ít thấy, đại ca là tài nghệ không bằng người. Ngài không phải nói tiểu tử này kiếm thuật nhất khiếu bất thông sao? Làm sao có khả năng thắng được đại ca, tuyệt đối không thể nào." Huyết Nhiên liều mạng lắc đầu. "Tiểu tử này lòng dạ thâm trầm quả thực là đáng sợ, ngay cả tội ác chi vương cũng nhìn không ra, ta lại như thế nào nhìn ra được?" Huyết Hầu Tước cao mày nói. Huyết Nhiên quỳ bò tới Huyết Hầu Tước bên chân, khóc kể lể, "Phụ thân, đại ca là vì báo thù cho ta mà chết, ta nhất định phải vì đại ca báo thù." Huyết Hầu Tước cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, "Hiện tại không vẹn vẹn là tội ác chi vương đứng ở cái kia một bên, liền xem như tất cả chấp pháp giả cũng đều đứng ở cái kia một bên, chúng ta cũng có thể bắt hắn thế nào? Mặc dù chúng ta hiện tại không làm gì được hắn, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta vĩnh viễn cũng không làm gì được hắn." Huyết Nhiên trầm tư sau một lát, trầm giọng nói, Huyết Hầu Tước đem bên chân quỳ Huyết Nhiên cho nâng dậy, ôn nhu nói, "Ý của ngươi là chờ hắn ra tội ác chi đô sau đó lại tìm hắn tính sổ sách?" "Không sai, mặc dù tại tội ác chi đô chúng ta không làm gì được hắn, nhưng mà ra tội ác chi đô, chúng ta giết chết hắn dường như là bóp chết một con kiến." Huyết Nhiên ngoan lệ nói, "Lời này ngược lại là không sai, nhưng mà nếu tiểu tử này thật lấy được rồi Tu La Chi Tâm, đã trở thành tội ác chi đô vương, đoán chừng chúng ta thì không làm gì được hắn a." Huyết Hầu Tước vẻ mặt ngưng trọng nói. Huyết Nhiên kéo lấy cái cằm ngâm nghĩ hồi lâu, đột nhiên nói, "Phụ thân, vậy chúng ta liền để hắn ra không được Tu La Tháp." Tu La Tháp trong, tội ác chi vương cùng chấp pháp giả nhóm có thể không bảo vệ được hắn. Nghe vậy, Huyết Hầu Tước nhãn tình sáng lên, mỉm cười nói, "Như thế ý kiến hay, theo ta được biết tham gia Tu La huyết chiến người, trong đó có hơn phân nửa đều là chúng ta đàn xa đế quốc người, chỉ cần chúng ta truyền đạt mệnh lệnh đồ ma lệnh, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ." Cái gọi là đồ ma lệnh, chính là đàn xa đế quốc hoàng thất có rồi đặc thù quyền lợi, chỉ cần tiêu diệt đồ ma lệnh bên trong truy nã người, bất kể tiêu diệt người thân phận làm sao, hết thảy phong tước trọng thưởng. Đây đối với mỗi một cái phiêu bạt giang hồ đán xa đế quốc ngoài vòng pháp luật cuồng đồ mà nói, thế nhưng chí mạng hấp dẫn, rốt cuộc ai cũng không hy vọng mỗi ngày sống được nơm nớp lo sợ, trải qua liếm máu trên lưới đao thời gian. Chẳng qua đồ ma lệnh cũng không phải lung tung có thể ban bố, chỉ có đán xa đế quốc hoàng thất mới có cơ hội tuyên bố, hoàng đế có thể vô điều kiện tuyên bố đồ ma lệnh. Nam tước cùng tử tước lại là không có bực này đặc quyền, chỉ có ba tước trở lên tước vị mới có này đặc quyền, đồng thời cấp càng cao sử dụng số lần thì càng nhiều. Ba tước cả đời cũng chỉ có thể sử dụng một lần, mà hầu tước cả đời có thể sử dụng hai lần, công tước có thể sử dụng ba lần, chí vu thân vương tắc là có thể sử dụng 10 lần nhiều. Huyết hầu tước trước đó đã sử dụng tới một lần đồ ma lệnh, cho nên chỉ còn lại có một lần cuối cùng sử dụng đồ ma lệnh cơ hội. Chương 1023, Tu La Chi Lộ. Chương 1023, Tu La Chi Lộ. Tham gia Tu La huyết chiến tổng cộng 10 vạn chúng, trong đó hơn phân nửa đều là chúng ta Đán Xa đế quốc người, vậy cũng là hơn 5 vạn người, tiểu tử này khẳng định là chết không có chỗ chôn. Huyết Nhiên cao giọng nói, ta lập tức tuyên bố đồ ma lệnh, ngươi phái người đem đồ ma lệnh thông tin tuyên bố toàn thành, phải tất yếu nhường mỗi một cái Đán Xa người biết tin tức này. Huyết hầu tức trầm giọng nói, vâng, phụ thân. Huyết Nhiên đáp lại nói, chẳng qua trong chốc lát, một tấm có Đán Xa đế quốc quý tộc con dấu đồ ma lệnh liền giải tội ác chi đô. Dường như mỗi một cái Đán Xa trong tay người đều có một tấm đồ ma lệnh, mà đồ ma lệnh muốn đồ sát người tên chính là Phong Diệp Tu. Cổ bảo số 10. Phong Diệp Tu thật sớm liền về tới gian phòng của mình, bắt đầu minh tưởng linh tu lên. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn đi đường, dường như cũng không có gì thời gian minh tưởng linh tu. May mà hỗn độn ma kiếm có thể đem sát khí chuyển hóa làm linh khí, từ đó tăng lên chính mình tốc độ tu luyện. Trải qua trong khoảng thời gian này thực chiến, hắn phát hiện chính mình thông qua không ngừng giết chóc, liền có thể theo kịp chính mình tại học viện lúc tốc độ tu luyện. Hỗn độn ma kiếm chuyển hóa năng lực nhường hắn lích lợi không ít. Càng là địch nhân cường đại liền càng là có thể cung cấp cao chất lượng tinh huyết cùng sát khí, không chỉ nhường hỗn độn ma kiếm càng thêm cường đại, còn để cho mình linh hải không ngừng mở rộng. Hô, ngũ cấp lục giai rồi. Phong Diệp Tu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vui vẻ nói, mặc dù tội ác chi đô linh lực trình độ đều bị áp chế, nhưng mà cũng không ảnh hưởng tu luyện, ngược lại là từ xưa tới nay áp chế có thể xúc tiến linh khí nhanh chóng tăng trưởng. Mặc dù tội ác chi đô linh lực cũng không có cái gì ưu thế, nhưng mà Phong Diệp Tu thì không có rơi xuống linh lực tu luyện, ngược lại là càng thêm cần cù lên. Hắn cũng không muốn lần nữa về đến Nộ Lân học viện lúc bị Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt bọn hắn rơi xuống một mảng lớn, đoán chừng đến lúc đó sẽ bị chết cười. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng liếc qua để ở một bên một khóa huyết tinh, cao mày nói, không phải cùng Hồng Trang cùng Lục Nghĩ nói không muốn tiếp nhận huyết tinh nha? Làm sao còn có huyết tinh ở chỗ này? Tò mò, Phong Diệp Tu nhẹ nhàng đem huyết tinh cầm trong tay, không hề có chủ động hấp thụ linh khí trong đó, lại là phát hiện huyết tinh lại chủ động lại cho chuyển vận màu máu linh khí. Loại cảm giác này muốn so hấp thụ linh tinh lúc càng thêm cuồng bạo, hiệu suất cũng là cao không ít. Chẳng qua Phong Diệp Tu hay là trực tiếp đem nó cho ném ra ngoài. Hắn tình nguyện tự mình tu luyện chậm một chút, cũng sẽ không đi sử dụng những thứ này tà mị vật, thứ này chỉ có sử dụng số không lần cùng vô số lần khác nhau, tuyệt đối không thể mở cái này đâu. Sáng sớm hôm sau, Phong Diệp Tu cảm giác được một cơn nóng rực cảm giác, giống như trái tim của mình cũng nhanh muốn bốc cháy lên giống như. Tiểu này đau đớn kịch liệt nhường Phong Diệp Tu đột nhiên ngồi dậy, lập tức liền nhìn thấy trái tim của mình vị trí tu la ấn ký chính đang phát tán ra màu đỏ quang mang. Phản phất có nào đó tồn tại đang hô hoán chính mình, Phong Diệp Tu chậm rãi ngồi dậy, dạ bước đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy nhường hắn sợ hãi than một màn. Chỉ thấy một tòa đỏ như máu thông thiên chi tháp xuất hiện tại tội ác chi thành vị trí trung tâm, nếu không có đoán sai, đây cũng là trong truyền thuyết Tu La Tháp rồi. Phong Diệp Tu sững sờ nhìn kia tản ra màu đỏ ánh máu Tu La Tháp, trái tim thì tại kịch liệt nhảy lên. Tòa này Tu La Tháp cao vút trong mây, thân tháp tản ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu, chỉnh thể như là do đặc thù kim trúc chế tác, có một cỗ thần bí khó lường cảm giác. Huynh đệ, Tu La Tháp mở ra, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh tiếp theo a, không đi nữa thì không còn kịp rồi. Đột nhiên, một tiếng thanh âm quen thuộc đem Phong Diệp Tu chú ý theo chỗ cao chuyển rời đến rồi chỗ thấp, nguyên lai là Thành Khiếu Thiên cùng Tưởng Vi đã tới. Phong Diệp Tu lúc này theo bên cửa sổ nhảy xuống, rơi vào rồi Thành Khiếu Thiên cùng Tưởng Vi trước mặt, mỉm cười nói, "Hôm nay sao dậy sớm như thế à?" "Hắc hắc, ta cũng không muốn a. Một buổi sáng sớm đại tỷ đại liền đến gọi ta, sau đó kiên quyết ta ra tới nơi này." Thành Khiếu Thiên cười tủm tỉm nói. Tưởng Vi sắc mặt trầm xuống, dùng bén nhọn giày cao gót hung hăng giẫm nát Thành Khiếu Thiên trên chân, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc." Thành Khiếu Thiên đau mồ hôi lạnh chảy ròng, thật chặt nhắm lại miệng của mình, không còn dám phát ra một chút xíu âm thanh. "Đa tạ Tưởng Vi tỷ." Phong Diệp Tu lúc này hướng phía Tưởng Vi ôm quyền nói tạ. "Không cần cảm ơn rồi, ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc thôi." Tưởng Vi vẫn như cũng là vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục nói, "Huyết hầu tức đúng ngươi ban bố đồ ma lệnh, hiện tại dường như tất cả Đán Xa đế quốc người đều muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm." "Đồ ma lệnh? Kia là thứ quỷ gì?" Phong Diệp Tu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hiện tại trong thời gian ngắn thì giải thích không rõ ràng, Tu La Chi Tháp chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Lại không xuất phát ta sợ không còn kịp rồi, chúng ta vừa đi vừa nói. Tường Vi vẻ mặt nghiêm túc nói. Thời gian đi đường, Phong Diệp Tu là xong hiểu rõ ràng rồi đồ ma lệnh rốt cục là vật gì, nét mặt cũng không khỏi được trở nên ngưng trọng lên. Hắn cũng là hiểu rõ Đán Xa đế quốc tại tội ác chi đô nhân số có thể nói là chiếm hơn nữa, chính mình sau này đường đều sẽ càng biến đổi thêm khó đi. Đang khi nói chuyện, ba người liền tới đến rồi Tu La Tháp dưới chân, lúc này Tu La Tháp bên ngoài đã là người đông nghìn nghịt, dòng dã 10 vạn chi chúng tất cả đều vây ở nơi này. Phong Diệp Tu mới vừa đến, liền cảm nhận được vô số sát khí tẩy lễ, chung quanh dường như tất cả Đán Xa đế quốc người cũng tại ngoại sáng trong tối nhìn chăm chú Phong Diệp Tu động tĩnh. Đó là một loại không che giấu chút nào giết chóc dục vọng, nếu ánh mắt có thể giết người lời nói, Phong Diệp Tu có thể đã chết hàng trăm hàng ngàn lần rồi. Giả sử không phải Tường Vi cùng Thành Khiếu Thiên tại nơi này, Phong Diệp Tu không hoài nghi chút nào bọn hắn hiện tại rồi sẽ xông lên đem chính mình cho xé thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, một mảng lớn màu máu biên bước hướng phía bên này bay tới, tội ác chi vương đột ngột xuất hiện tại tất cả mọi người vùng trời. Vĩ đại Tu La chi vương, ta đem dẫn dắt dũng sĩ tiến về Tu La chi lộ, tái tạo tội ác chi đô bất diệt vương triều. Tội ác chi vương đầu tiên là hướng phía Tu La tháp một mực cung kính bái, lập tức liền bắt đầu cao giọng đọc lời hướng dẫn. Trên bầu trời huyết nguyệt lúc này tung xuống rồi một đạo to lớn của máu, tính cả Tu La tháp ở bên trong hết thảy mọi người tất cả đều bao trùm trong đó. Chương 1024, đán xa công địch. Chương 1024, đán xa công địch. Phong Diệp Tu nhìn người chung quanh từng cái biến mất, tựa hồ là bị một loại lực lượng thần bí cho truyền tống đến rồi Tu La chi tháp bên trong. Sau một lát, Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Chẳng qua tại nào đó ánh máu phổ chiếu trong phạm vi nào đó góc tối, một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ bên cạnh lặng lặng đứng hai người. Điện hạ, ngài vì sao lựa chọn xấu như vậy, một người viễn hóa đâu? Thiên Huyễn Thận Ma nhìn cô thi thể kia một chút, lộ ra 10 phần ghét bỏ nét mặt. Thiên Huyễn Thận Ma có cử thế vô song huyễn hóa năng lực, hắn có thể để cho Hồ Cửu Nhi trở thành bất luận cái gì bộ dáng, loại biến hóa này không vẹn vẹn là ngoại hình biến hóa, mà là hoàn toàn phòng chế ra một người ra đây, tất nhiên thì bao gồm Tu La ân ký. Chẳng qua tiền đề lúc người này đã không tồn tại, Hồ Cửu Nhi mới có thể hoàn toàn đem nó thay thế, sử dụng thân phận của nàng bước vào Tu La tháp trong. Hồ Cửu Nhi lựa chọn người này là một người dáng dấp cực kỳ xấu xí người, trên mặt có 10 phần dữ tợn kinh khủng vết sẹo, 10 phần làm người ta sợ hãi. Hồ Cửu Nhi cau mày nói, nếu không phải như vậy, lời nói, ta sợ sẽ không gạt được Phong Diệp Tu, chỉ có như vậy mới có thể chân chính nhận tàng thân phận của ta. Chỉ có lựa chọn một cùng mình nguyên bản tướng mạo có khác biệt trời vực nữ nhân, mới là an toàn nhất lựa chọn. Thế nhưng đây cũng quá tuổi thân ngài. Thiên Huyễn Thận Ma có chút đau lòng nói, ít nói lời vô ích rồi, lại không động thủ ánh máu muốn tiêu tán. Hồ Cửu Nhi nhìn ngày càng ảm đạm huyết nguyệt vầng sáng, cau mày nói, Thiên Huyễn Thận Ma lúc này liền bắt đầu rồi giúp đỡ Hồ Cửu Nhi huyễn hóa ngoại hình, chỉ một lát sau trong lúc đó, Hồ Cửu Nhi liền từ tuyệt đại phong hoa chi tư biến thành một xấu xí vô cùng nữ tử. Nàng Tu La ấn ký là khắc dấu bên phải tay trên cánh tay, đợi cho Tu La ấn ký hoàn toàn hình thành thời điểm, Hồ Cửu Nhi toàn thân liền tản ra màu máu quang mang, trong chốc lát liền biến mất ở rồi tại chỗ. Màu máu vầng sáng cuối cùng triệt để biến mất, quay chung quanh tại Tu La tháp phụ cận tất cả người ghi danh tất cả đều bị truyền tống đến rồi Tu La tháp tầng thứ nhất. Tội ác chi vương chậm rãi theo không trung hạ xuống, trầm giọng nói, hy vọng lần này đừng lại khiến ta thất vọng. Tường Vi cười nói, lần này người ghi danh chất lượng là tốt nhất một lần, chắc hẳn nhất định có thể có người thành công đạt được Tu La chi tâm. Tội ác chi vương tán đồng gật đầu một cái, đột nhiên hỏi, ngươi vô cùng hy vọng Phong Diệp Tu thành công đoạt được Tu La chi tâm à? Lẽ nào vương thượng không hy vọng hắn có thể lấy được Tu La chi tâm sao? Tường Vi hơi nghi hoặc một chút nói, Phong Diệp Tu cùng Hoa Hạ quốc trong lúc đó quan hệ không đơn giản, nếu hắn có thể trở thành Tu La chi đô vương tự nhiên là chuyện tốt, bất quá. Tội ác chi vương đột nhiên do dự một lát. Chẳng qua cái gì? Tường Vi có chút khẩn trương nói, lần này Tu La huyết chiến muốn so ta tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều a. Phong Diệp Tu đã bị đồ ma lệnh chỗ treo thưởng, đoán chừng sẽ trở thành toàn dân công địch a. Tội ác chi vương vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe vậy, Tường Vi cũng là sắc mặt căng thẳng, nàng cũng là hiểu rõ Phong Diệp Tu sẽ đối mặt với thế nào tình hình. Tu La tháp bên trong tất cả ngoại nhân đều không thể can thiệp, nàng liền xem như muốn giúp đỡ cũng là không thể làm gì, chỉ có thể là cầu nguyện Phong Diệp Tu có thể vận may. Không biết bao lâu trôi qua, Phong Diệp Tu mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tầm mắt còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể nhìn thấy bốn phía đều là một mảnh đỏ như máu, ngay cả bầu trời đều là một mảnh đỏ tươi. Trong không khí tràn ngập gây mùi huyết tinh vị đạo, giống như ma thú tiếng gào thét giấu ở bốn phía, Phong Diệp Tu liền lập tức toàn thân khẩn trương lên. Phong Diệp Tu vừa định xê dịch thân thể chính mình, lại là phát hiện thân thể của mình bị một loại màu máu trận pháp cho cầm cố lại rồi, hoàn toàn không thể động đậy. Trước tiên liền ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người xung quanh đều cũng có nhìn một đạo màu máu giam cầm, không có cách nào tự do hành động, thì ngay cả nói chuyện cũng không cách nào làm được. Dòng dã 5 phút, Phong Diệp Tu trơ mắt nhìn xung quanh bị truyền tống người tiến vào càng ngày càng nhiều lên, cho bẹn 10 vạn chi chúng tất cả đều bị truyền tống đến rồi Tu La tháp tầng thứ nhất. Phong Diệp Tu cũng không có nhàn rỗi, trước tiên liền quan sát đến địa hình nơi này cùng mỗi trường. Tu La tháp quả nhiên là bên trong có càng khôn, bên ngoài nhìn lên tới cũng không to lớn, nhưng mà bên trong phạm vi lại là lớn đến lạ kỳ, chỉ ít một chút nhìn xuống cũng không nhìn thấy cuối cùng. Nơi này dường như là một mảnh nguy cơ trùng trùng rừng rậm nguyên thủy bình thường, trên bầu trời treo lấy một vòng chói mắt huyết nguyệt, mặc dù là ban đêm thì đem mặt đất chiếu đặc biệt rõ ràng. Bốn phía không nhìn thấy đầu trong bóng tối, lóe ra đủ loại kiểu dáng màu sắc quỷ dị quan mang, dường như là từng cái to lớn đèn lồng giống như. Liên tưởng đến nghe được ma thú tiếng gào thét, Phong Diệp Tu liền hiểu rõ những thứ này to lớn đèn lồng là những kia to lớn ma thú con mắt phát ra hung quang. Chúng nó tựa hồ là kiên kỵ nào đó tồn tại đặc thù không dám tới gần, nhưng mà Phong Diệp Tu không hoài nghi chút nào bọn chúng tính nguy hiểm. Nhìn tới Tu La tháp trong cũng không chỉ là giữa người và người cạnh tranh, còn có chính là phải thừa nhận ma thú mang tới áp lực thật lớn. Sau 5 phút, màu máu truyền tống trận pháp triệt để biến mất, một tiếng quỷ dị tiếng cười không ngừng tại tất cả Tu La tháp trong quanh quẩn. Chào đón người nhóm đi vào Tu La chi lộ, ta là các ngươi người dẫn đạo, ta đem sẽ vì các ngươi giải thích lần này Tu La huyết chiến quy tắc. Đột nhiên, một đoàn chất lỏng màu đỏ nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ thành một đoàn, tạo thành một to lớn đầu lâu bộ dáng. Vừa mới kia lời nói đây là xuất từ bộ xương này đầu miệng. Phong Diệp Tu vẻ mặt ngưng trọng nhìn này ma quái đầu lâu, không dám chút nào bỏ sót mảy may tin tức trọng yếu. Vì quy tắc của nơi này đối với mình có thể sống sót hay không cực kỳ trọng yếu, chính mình chẳng những muốn an toàn sống sót, còn cần lấy được cuối cùng Tu La chi tâm. Lần này Tu La huyết chiến chọn lựa là tử vong đào thải chế. Mỗi một tầng đều sẽ cố định tử vong 1000 người, mỗi tử vong 1000 người lúc, còn lại tất cả mọi người liền có thể cùng nhau tấn thăng đến tầng tiếp theo Tu La tháp. màu máu đầu lâu âm thanh đang không ngừng quanh quẩn. Nếu như mọi người cũng trốn đi đâu, luôn luôn không ai tử vong lời nói, chẳng phải là một mực này tốn hao nhìn. Một người mang kính mắt đại thúc dò hỏi, "Kiệt kiệt kiệt, nếu như các ngươi cũng ẩn tàng lời nói, vậy sẽ phải thực hành vị trí cuối đào thải chế, mỗi người ban đầu lúc đều sẽ có được một huyết điểm, giết chết người khác đều sẽ cướp đoạt tất cả huyết điểm, một tầng có thể kéo dài thời gian dài nhất là 2 ngày, 2 ngày sau đó nếu là tử vong nhân số chưa đủ, phàm là huyết điểm bị xếp tại vị trí cuối cũng sắp bị trực tiếp xóa bỏ." Màu máu khô lâu kia tiếng cười âm lãnh làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy không rét mà run, thi đấu còn chưa bắt đầu, có ít người liền khẩn trương đổ mồ hôi lạnh. Phong Diệp Tu đem tất cả quy tắc cũng một mực ghi tạc trong lòng, đồng thời bắt đầu tinh tế phân tích ra. Quy tắc này quả thực là đang bức bách mọi người đi giết chóc, nếu không chém giết mà đi bốn phía tránh né lời nói, rất có thể bị không hiểu ra sao xóa bỏ. Cho nên nói muốn dựa vào tạm vung tấn cấp lời nói, dường như là không có khả năng hoàn thành sự việc, chỉ có đầy đủ nhiều huyết điểm, đồng thời gìn giữ chính mình sinh tồn mới là trọng yếu nhất. Không hổ là tu la huyết chiến, bực này quy tắc hoàn toàn đem người nội tâm bên trong giết chóc dục vọng tất cả đều kích phát ra rồi, thi đấu còn chưa lúc bắt đầu, Phong Diệp Tu liền cảm nhận được bốn phía đã che kín sát khí. Nơi này chỉ có giết chóc cùng bị giết chóc hai cái kết quả, muốn ở chỗ này đứng thẳng chân lời nói, nhất định phải có đầy đủ lực uy hiếp. Cảm thụ lấy chung quanh mấy cái ánh mắt bất thiện, Phong Diệp Tu đã làm tốt rồi giết gà dọa khỉ chuẩn bị, nếu có người nào mắt không mở lời nói, hắn không ngại đưa bọn hắn đi gặp Diêm Vương. Màu máu khô lâu lại mở miệng nói, thứ 99 tầng tu la tháp lúc đều sẽ còn thừa 1000 người, một lần kia đều sẽ đào thải 900 người, còn lại 100 người có thể tự do lựa chọn có phải bước vào thứ 100 tầng cướp đoạt tu la chi tâm, phàm là thông qua tầng 99 người, đều sẽ biến thành tội ác chi đô thiên phụ trưởng, trung thân nhận tội ác chi đô cung phụng, nhận bạn người kính ngưỡng, còn có biến thành chấp pháp giả cơ hội. Vừa dứt lời, trong mắt rất nhiều người đều là bước lên lục quang, có ít người trong mắt là chẳng thèm ngó tới, có ít người thì là lộ ra khát vọng ánh mắt. Chương 1025, tu luyện huyết chiến chương 1025. Tu luyện huyết chiến những người này đại bộ phận đều là vì tầng 99 tu la tháp làm mục tiêu, chỉ có cực ít bộ phận cực kỳ có dã tâm cùng thực lực nhân tài sẽ xem xét bước vào 100 tầng, cướp đoạt cuối cùng tu la chi tâm. Phàm là đã trở thành thiên phụ trưởng, sau này tu luyện trên đường tài nguyên sẽ không còn sẽ là vấn đề lớn, đồng thời còn có thể nhận tội ác chi đô vĩnh viễn che chở, nhận tội ác chi đô tuyệt đối người kính ngưỡng. Tu la huyết chiến quy tắc giải thích hoàn tất, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, màu máu khô lâu lại lần nữa hóa thành huyết thủy tiêu tán, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giống như. Lập tức tất cả mọi người lâm vào trong bình tĩnh. Dường như tất cả mọi người tại riêng phần mình đánh lấy chính mình tiểu toán bản. Trong đó phần lớn người là chuẩn bị tìm một chỗ trốn tránh, vì tiền kỳ huyết điểm cũng không phải rất trọng yếu, giống như vừa mới bắt đầu đều là cạnh tranh kịch liệt nhất lúc, cũng là hỗn loạn nhất lúc, sẽ rất ít xuất hiện thời gian không đủ tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trói buộc chặt tất cả mọi người quang lao thì bắt đầu trở nên ám phai nhạt, mắt thấy là phải hoàn toàn tiêu tán. Vâng! Đột nhiên, liên tiếp màu máu quang lao phá toái thanh âm hết đợt này đến đợt khác, dường như tất cả mọi người trói buộc đồng thời bị giải khai. Phong Diệp Tu ở chỗ này, ngay tại trói buộc vừa bị giải khai một nháy mắt, Phong Diệp Tu bên người một người liền vung tay hô to, sợ Phong Diệp Tu chạy dường như tất cả đán xa đế quốc người cũng như là ăn phải thuốc lắc hướng phía Phong Diệp Tu bên này vào tới, lập tức tất cả cảnh tượng cũng trở nên vô cùng hỗn loạn. Ai cũng không muốn cùng ta đoạn. Đồ ma lệnh khen thưởng là của ta. Phong Diệp Tu, tiểu tử ngươi dám cùng ta đán xa đế quốc đối nghịch, ta nhìn xem ngươi là muốn chết. Các minh đệ, chúng ta là tiểu đao hoàng báo thủ, giết tiểu tử này. Trong này không vẹn vẹn có đán xa đế quốc người, còn có là một ít dự định đục nước béo cò quốc gia khác người. Kỳ thực bọn hắn có thì không phải là vì đồ ma lệnh khen thưởng, mà là vì mượn cơ hội giải quyết hết Phong Diệp Tu cái này to lớn uy hiếp. Trước đó Phong Diệp Tu tại tội ác đấu trường biểu hiện bọn hắn thế nhưng ký ức vẫn còn mới mẻ, đơn đả độc đấu bọn hắn có phải không dám cùng Phong Diệp Tu giao thủ. Nhưng mà mọi người quần đầu bọn hắn vẫn là vô cùng có lòng tin. Phong Diệp Tu cảm thụ lấy bốn phương tám hướng chuyển đến tâm, lông mày không khỏi nhíu chặt, chính mình tất nhiên tại bắt đầu thì bị bao vây. Hắn nghĩ tới chính mình tại vừa lúc bắt đầu có thể biết bị nhầm vào, nhưng lại là không nghĩ tới lại sẽ khoa trương như vậy. Phong Diệp Tu nhìn giống như sóng biển giống như chen chúc bức tường người, trước tiên triệu hoán ra kinh cực yêu cơ. Kinh cực yêu cơ bị triệu hoán lúc đi ra, cũng là bị sợ ngây người. Dường như không giống nhau Phong Diệp Tu mệnh lệnh, vô số kinh cực đằng mạn liền tạo thành một to lớn kinh cực tù lung, nhanh chóng đem Phong Diệp Tu cùng mình cho bao bao ở trong đó. Tiểu yêu, nhanh sử dụng kinh cực chi hoa. Phong Diệp Tu cũng biết cái này kinh cực tù lung không kiên trì được bao lâu, lập tức hướng phía kinh cực yêu cơ ra lệnh. Lập tức hai đóa to lớn kinh cực chi hoa đem Phong Diệp Tu cùng kinh cực yêu cơ tất cả đều cho bao vây tại rồi trong đó, sau đó nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Vô số công kích đem kinh cực tù lung trong nháy mắt chém thành vô số mảnh vỡ, chẳng qua bên trong Phong Diệp Tu đã biến mất tại rồi tầm mắt của mọi người bên trong. Ghê tởm, nhương tiểu tử này trốn thoát. Một tên lưng hùm vai gấu đại hán giận dữ hét. Phong Diệp Tu ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Lẽ nào liền biết làm con rùa đen rút đầu sao? Một tên đứng ở đại hán bên cạnh gã đeo kính em dương quái khí nói. Phong Diệp Tu lúc này vì tránh né, thổ hệ chiến linh truy tung, luôn luôn xâm nhập mặt đất 100 mét phía dưới, chẳng qua hắn vẫn có thể dùng lôi điện tâm nhãn quan sát được mặt đất cùng lòng đất tất cả tình huống. Mỗi khi có thổ hệ chiến linh tới gần lúc, hắn đều có thể liệu địch tiên cơ, trước giờ làm ra lần tránh. Ngươi là đào bọn hắn mộ tổ sao? Sao nhiều người như vậy truy sát ngươi? Kinh cực yêu cơ cùng Phong Diệp Tu bắt đầu tâm linh câu thông. Phong Diệp Tu có chút lung tung nói, này một lời khó nói hết ta. Trong này dưỡng khí có thể chèo chống bao lâu? 5 phút đồng hồ hẳn là không có vấn đề. Kinh cực yêu cơ đáp lại nói, 5 phút đồng hồ, đầy đủ. Nói xong, Phong Diệp Tu lập tức triệu hoán ra Hỗn Độn Ma Kiếm, bắt đầu nhanh chóng tụ lực. Ức Quỷ Kiếm thuật thức thứ nhất là cần tụ lực, giống như tụ lực thời gian càng dài, cuối cùng uy lực liền sẽ càng to lớn. Hắn chuẩn bị muốn nghẹn một đại chiêu, sau đó cho trên đất những người kia một niềm vui bất ngờ. Phong Diệp Tu biến mất sau đó, ngắn ngủi lực ngưng tụ cũng không có duy trì bao lâu thời gian. Nương theo lấy trong đám người hét thảm một tiếng, cái thứ nhất bị đào thải người đã sản sinh. Động thủ lại là một nhìn lên tới người vật vô hại tiểu nữ hài, mặc một thân màu đen hoa anh đào trang phục, chỉ gặp nàng vẻ mặt tà mị liếm láp mê muội binh trên máu tươi, lộ ra một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Ha ha, một đám người ngu xuẩn, đối thủ của các ngươi cũng không chỉ có một. Tiểu nữ hải cười ma quái cười sau đó hai tay đao dường như là hồ điệp giống như bay múa. Nàng ma binh là hai thanh đao mảnh, huyết linh là hai con to lớn màu máu hồ điệp. Này hai con to lớn màu máu hồ điệp cánh muốn so bình thường kim trúc còn cứng rắn hơn nhiều lắm, nhẹ nhàng nhảy múa thời điểm liền có thể nhìn thấy từng cái sinh mệnh vẫn lạc. Mỗi một cái người chết trên cổ đều có một đạo dài nhỏ đường máu, đang lẩm bẩm bốc lên ấm áp máu tươi. Nữ nhân trắng bệnh trên mặt đã là dính đầy điểm điểm máu tươi, nhìn lên tới càng là hơn bằng thêm rồi mấy phần tà mị. Lại là một đán xa đế quốc người bị cắt cổ, chỉ gặp hắn gắt gao che lấy cổ họng của mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nữ nhân kia, ngươi không phải đán xa đế quốc người. Hừ, đán xa đế quốc minh phủ chi môn sao? Chẳng qua là một đám chỉ có man lực mãng phu, ác chi hoa mới thật sự là vương giả. Cô gái tóc đen vẻ mặt tà mị nói, Nhật Nguyệt đế quốc ác chi hoa sao? Ta Bắc Nguyên đế quốc thất tông tội cũng không dám gật bừa. Đột nhiên, cả người cao gần như 3 mét đại hán từ trên trời giáng xuống, mặc một thân màu bạc trắng khôi giáp, sau lưng có một thành to lớn khai sơn cự phủ, cho người lực áp bách cực mạnh. Người này thân hình cao lớn dị thường, lông tóc cũng là dị thường nồng đậm, nhìn không giống như là châu Á hoặc là châu Phi người, ngược lại là như là Bắc Âu người bên kia. Thất tông tội, tay của các ngươi đều đã rũi sai như vậy sao? Cô gái tóc đen vẻ mặt ngưng trọng nói. Hắc hắc, các ngươi Nhật Nguyệt đế quốc thì không cần a. Các ngươi đều có thể đến, lão tử vì sao không thể tới? Áo giáp nam tử cởi mở nói. Nơi này nói thất tông tội cùng ác chi hoa đều là mỗi cái quốc gia tà ác tổ chức, dường như là Hoa Hạ quốc thiên hung chúng bình thường, đều là tà ác đại danh tử. Chẳng qua có quốc gia đối với những thứ này tà ác quốc gia thái độ là không hoàn toàn giống nhau, thậm chí có chút quốc gia bất đắc dĩ hướng những thứ này thế lực tà ác túi đầu, thậm chí cả có chút quyền lợi cao tầng đều sẽ có những tổ chức này thành viên thâm bảo. Chương 1026, giết gà dọa khỉ. Chương 1026, giết gà dọa khỉ. Chỉ có Hoa Hạ thái độ là cường ngạnh nhất, liền xem như tiêu hao tất cả lực lượng cũng phải cùng thiên hung chúng chống lại, rốt cục từ trước đến giờ đều không có làm ra qua thỏa hiệp cử động. Về phần đán xa đế quốc minh phủ chi môn cũng là tà ác tổ chức một trong, nhưng mà vì cùng tội ác chi đô khoảng cách 10 phần gần nguyên nhân, cho nên và có thiên ti vạn lũ quan hệ. Minh phủ chi môn bên trong có rất nhiều thành viên đều là tội ác chi đô thành viên, thậm chí chấp pháp giả trong cũng có minh phủ chi môn thành viên. Đán xa đế quốc đối với minh phủ chi môn cùng tội ác chi đô đều là khai thác đồng dạng thái độ, đó chính là mắt nhắm mắt mở. Lúc này tất cả tu la chiến trường hỗn loạn tương mừng, dường như tất cả mọi người lâm vào điên cuồng hôn chiến trong đó như là có riêng phần mình tổ chức còn tương đối an toàn. Bọn hắn chí ít có thể tạm thời tin cậy tổ chức mình thành viên, thì như minh phủ chi môn người sẽ không dễ dàng tự giết lẫn nhau, mà ác chi hoa mọi người cũng sẽ không tự giết lẫn nhau. Đang lúc tất cả mọi người sát ý say sưa thời điểm, một đóa to lớn kinh cấp chi hoa đột ngột mở tại rồi toàn bộ chiến trường chính trung tâm. Lập tức tất cả mọi người cũng choáng váng, sôi nổi ngừng động tác trong tay, nhìn về phía đóa này đột nhiên mọc ra kinh cấp chi hoa. Không biết là ai dẫn đầu phản ứng lại, hô lớn, đây là Phong Diệp Tu kinh cấp yêu cơ sinh ra kinh cấp chi hoa, trong này tất nhiên là Phong Diệp Tu, mọi người cùng nhau xông lên a. Trong lúc nhất thời tất cả minh phủ chi môn mọi người đồng loạt xông về chiến trường quan trọng nhất viên kia kinh cấp chi hoa, tiếng hò reo vẫn như cũ là đình thai nhức óc. Xoạt xoạt xoạt. Kinh cấp chi hoa bắt đầu chậm rãi mở ra, từng mảnh nhỏ đóa hoa nở bắt nguồn từ di chuyển triển khai, một cỗ lâm liệt kiếm khí xuyên thấu qua khe hở thả ra ngoài. Khoảng cách gần đây mấy người lúc này liền cảm nhận được một cỗ nguy hiểm to lớn, kiểu này kiếm ý vô cùng quen thuộc, nhưng mà muốn so tội ác đấu trường lần kia còn muốn càng thêm khủng bố. Lập tức gần đây mấy người tất cả đều sợ tới mức dừng bước, nhưng mà lại hà có người sau lưng đang không ngừng đẩy bọn hắn đi tới, chỉ có thể là vẻ mặt sợ hãi bị ép tới gần kinh cấp chi hoa. Tầng cuối cùng cánh hoa cuối cùng hoàn toàn triển khai, Phong Diệp Tu kia kinh khủng kiếm khí đột nhiên khuyết tán ra đến, cả phiến thiên địa cũng trở nên ảm đạm phai mờ, tung hành kiếm khi điên cuồng gào thét lên. Phong Diệp Tu chậm rãi mở ra hai con ngươi, một vòng thực chất hóa sát khí theo ánh mắt hắn bên trong tán phát ra, không ai thấy rõ ràng hắn là như thế nào bạc kiếm. Bạc kiếm thức chẳng không. Một đạo khủng bố đến cực điểm viên nguyệt kiếm khí, không hề góc chết nhanh chóng lan tràn ra, xóa đi nó tiếp xúc đến tất cả sinh mệnh. Phạm vi chi đại quyết tán gần như khoảng cách mấy trăm mét, thất tông tội áo giáp nam tử cùng ác chi hoa cô gái tóc đen cơ hồ là đồng thời ra tay, tại bị kiếm khí cho quét ngang mở khoảng cách mấy chục mét sau đó, lại chặn viên nguyệt kiếm khí. Chẳng qua hai người vì thế cũng là thở hổn hển, vừa mới còn không ai bị nổi trên mặt trở nên có chút ngưng trọng. Trong lòng bọn họ đồng thời xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, Hoa Hạ Thiên Hung chúng quả nhiên vẫn là thần bí như vậy khủng bố. Thiên Hung chúng có thể nói là bí ẩn nhất tà ác tổ chức, chúng nó rất ít xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong, nhưng mà không người nào dám xem nhẹ Thiên Hung chúng thực lực. Vì Thiên Hung chúng ở thời điểm toàn thịnh, kia dường như có thể nói là không đem bất luận cái gì tà ác tổ chức để vào mắt, chẳng qua những năm này vì có chút nguyên nhân xuống dốc rất nhiều. Vốn cho là Thiên Hung chúng có lẽ là đại thế đã mất, nhưng nhìn đến Phong Diệp Tu người trẻ tuổi này lúc, bọn hắn triệt để thay đổi nội tâm ý nghĩ. Bất quá bọn hắn không biết là, Phong Diệp Tu lại là chưa từng có thừa nhận qua mình là trời hung chúng một thành viên, chẳng qua là bọn hắn đơn phương tình nguyện cho rằng như vậy thôi. Phong Diệp Tu một kiếm chi uy, xung quanh trong vòng trăm thước tất cả mọi người đều bị chém ngang lưng, cảnh tượng giống như địa ngục, giống như dữ tợn khủng bố. Mấy trăm người hội tụ thành huyết dịch hội tụ vào một chỗ, chậm rãi hóa thành một cái dài nhỏ đường máu, không ngừng tràn vào hỗn độn ma kiếm ma nhãn trong. Lúc này Phong Diệp Tu giống như đấm máu tu la bình thường, đã là giết đỏ cả mắt, cùng bạo sát khí tạo thành một đạo vòi rồng không ngừng xoay tròn lấy. Còn có ai? Phong Diệp Tu ánh mắt sắc bén, còn quấn bốn phía dạo qua một vòng, âm thanh lạnh lùng nói: "Những kia vận may nhặt về một cái mạng người tất cả đều nhìn nhau sững sờ, không dám nhìn thẳng Phong Diệp Tu kia kinh khủng ánh mắt, cơ thể không tự chủ được hướng về sau rút lui rồi vài chục bước khoảng cách. Lại không có người nào dám lên tiền đến, Phong Diệp Tu một thân một mình đứng trên kinh cấp chi hoa, vẻ mặt lạnh lùng cười cười. Kỳ thực một kiếm này hắn đã tiêu hao hết tất cả linh lực, hắn sở dĩ không chịu rời khỏi kinh cấp chi hoa, chính là sợ sệt thật sự có không muốn sống tiến lên đây, chính mình cũng tốt kịp thời chạy trốn. Hắn thừa nhận chính mình là có đánh cược thành phần, nhưng mà hắn thắng cược. Hiện tại hắn chỉ có thể là thể hiện ra thực lực kinh người, nếu không tương lai đường rồi sẽ trở nên vô cùng khó đi. Vừa mới cái đó áo giáp nam tử cùng tóc đen nữ nhân ngăn trở một đòn toàn lực của hắn lúc, hắn cũng là vô cùng gấp gáp sợ hai người kia đối với mình phát động công kích. Nhìn tới hắn hay là coi thường những người này, này 10 vạn người bên trong hay là có cao thủ chân chính tỷ như hai vị kia chính là một cái trong số đó. Kiệt kiệt kiệt. Chúc mừng Phong Diệp Tu phá vỡ tấn cấp Tu La Tháp tầng thứ nhất ghi chép, sau đó mọi người đều sẽ bị chuyển tống đến Tu La Tháp tầng thứ hai, trong khoảng thời gian này mọi người có thể làm sơ nghỉ ngơi, chẳng qua không cho phép giết chóc, bằng không đều sẽ xóa bỏ. Màu máu khô lâu lại đột ngột xuất hiện trên bầu trời, nói một đoạn văn sau đó liền lại biến mất tại trước mắt mọi người. Sau đó một to lớn huyết điểm bảng xuất hiện ở trước mặt mọi người, xếp tại đứng đầu bảng chính là Phong Diệp Tu, huyết điểm đạt đến kinh người 848 điểm. Đây cũng chính là nói vừa mới Phong Diệp Tu một kiếm này liền tiêu diệt 848 người, quả thực là kinh khủng giết chóc tốc độ. Xếp hạng thứ hai là vị kia cô gái tóc đen, huyết điểm đạt đến 91 điểm, Phong Diệp Tu thì nhớ kỹ cái này lãnh huyết tên của nữ nhân, Kỳ Điệp. Chương 1027, Minh Phủ Chi Môn. Chương 1027, Minh Phủ Chi Môn bài danh thứ 3 chính là cái đó toàn thân mặc áo giáp nam tử, tên là Ezic. Ngoài ra còn lại tất cả mọi người huyết điểm đều là vị trí, đại bộ phận đều là một chút ban đầu huyết điểm. Huyết điểm bảng công bố khoảng chừng một phút thời gian, đúng lúc này trên bầu trời kia một vòng màu máu nguyệt quang lại lần nữa phóng xuất ra rồi hào quang chói sáng. Một to lớn huyết sắc trận pháp đem ở đây tất cả mọi người cũng bao phủ trong đó, vẫn như cũng là cái đó huyết sắc cấm cố đem tất cả mọi người cũng cho trói buộc ở trong đó. Này huyết sắc trận pháp lại có khôi phục linh lực tác dụng, Phong Diệp Tu rõ ràng cảm thấy trên người linh lực đang lấy bay tốc độ nhanh khôi phục, mà thân thể cảm giác mệt mỏi cũng theo đó bị đuổi tàn ra. Nhìn tới mỗi bước vào tầng tiếp theo Tu La Tháp trước đó, đều sẽ làm cho tất cả mọi người khôi phục lại trạng thái tốt nhất, để tránh xuất hiện xa luân chiến tình huống. Này Tu La huyết chiến mặc dù tàn khốc, nhưng mà tác dụng chủ yếu nhất vẫn là phải tuyển chọn ra đứng đầu nhất nhân tài, sẽ không cho phép bực này quá chuyện không công bình xuất hiện. Huyết sắc thành bảo. Lúc này huyết sắc thành bảo trong, một to lớn lập thể hình chiếu hình tượng lơ lửng ở giữa không trung, đưa lên hình tượng chính là Tu La Tháp trong tình huống. Mọi người tại xem xét đến Phong Diệp Tu miểu sát mấy trăm người tình huống cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, loại tình huống này bọn hắn cũng là bình sinh ít thấy. Tội ác chi vương vẻ mặt ngưng trọng trong bức tranh Phong Diệp Tu, trầm giọng nói, 8/20 giây qua cửa Tu La Tháp tầng thứ nhất, đây cũng là tất cả Tu La huyết chiến lịch sử ghi chép đi. Tường Vi gật đầu một cái, thản nhiên nói, nếu như ta không có nhớ lầm, đời trước ghi chép gìn giữ người hẳn là đời thứ 2 tội ác chi vương, hắn ghi chép là 12/50 giây, dòng dã nhanh gần 5 phút đồng hồ. Đương nhiệm tội ác chi vương là đời thứ 4 tội ác chi vương. Hắn ở đây biến thành tội ác chi vương một lần kia Tu La huyết chiến, cũng là dùng 15 phút mới hoàn thành. Mà Phong Diệp Tu lại chỉ dùng 8 phần nhiều chung liền hoàn thành rồi tầng thứ nhất Tu La Tháp khiêu chiến, có thể nói là một kỳ tích. Tất nhiên cái này cũng có đồ ma lệnh tác dụng, nhưng mà Phong Diệp Tu có thể đem nguy cơ chuyển hóa làm cơ hội, cũng là nói rõ rồi rất nhiều thứ gì đó. Thứ hai chấp pháp giả lại là có chút lo lắng nói, lúc này vừa mới bước vào Tu La Tháp, quan trọng nhất không phải là dấu tài, tận tàng mũi nhọn sao. Đến lúc này thì có nhiều như vậy huyết điểm, sợ rằng sẽ nhận người mơ ước đi. Tường Vi sắc mặt nặng nề nói, không sai, người bình thường bước vào Tu La Tháp lúc tốt nhất đừng quá mức xuất sắc, rốt cuộc huyết điểm càng nhiều lời nói, thân mình giá trị cũng liền càng lớn, càng là sẽ gặp phải người khác tập kích, nhưng mà vừa mới Phong Diệp Tu tình cảnh hiện tại đã không cho phép hắn ở đây khiêm tốn rồi. Phong Diệp Tu làm rất đúng, nếu hắn không tại sơ kỳ lúc giết gà dọa khỉ, chờ đợi hắn sẽ là vĩnh viễn xa luân chiến, và bị tươi sống mà chết, chẳng bằng thể sống chết đánh cược một lần, đây là một rất thông minh cách làm, chỉ bất quá. Tội ác chi vương lời nói xoay chuyển, cao mày nói. Tường Vi có chút khẩn trương truy vấn, vương thượng, chẳng qua cái gì? Chẳng qua cái này đúng những kia thực lực không cao người có lực uy hiếp mà thôi, đối với những kia thật sự người có thực lực mà nói, Phong Diệp Tu siêu phàm biểu hiện sẽ để cho bọn hắn sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác, ta sợ bọn họ sẽ liên thủ diện trừ Phong Diệp Tu. Tội ác chi vương nói ra trong lòng kiêng kỵ. Ngài là nói ác chi hoa cùng thất tông tội thành viên. Thường Vi dò hỏi. Không sai, dĩ vãng Tu La huyết chiến trong, ta chưa bao giờ từng thấy ác chi hoa cùng thất tông tội thành viên, nhiều lắm là chẳng qua là một ít nước khác đạo phạm mà thôi, nhưng mà hai cái này tổ chức thanh niên tài tuấn lại chưa có tới. Lần này hai bên vậy mà đều phái ra trọng lượng cấp nhân vật, ta sợ là có mưu đồ khác à. Tội ác chi vương ánh mắt trở nên trống rỗng lên, cao mày. Lẽ nào cái này Kỳ Điệp cùng Ezic có lai lịch lớn? Thường Vi dò hỏi. Kỳ Điệp hẳn là ác chi hoa thiếu tư mệnh chi nữ, mà Ezic thì là thất tông tội bên trong 12 giám mục một trong nhi tử. Bọn hắn ngày thường cùng chúng ta tội ác chi đô thế nhưng không có gì quá lớn liên quan, nhưng mà lần này lại là phái ra hai người này, có thể thấy được hắn lòng lang dạ thú. Tội ác chi vương vẻ mặt ngưng trọng nói. Lòng lang dạ thú? Bọn hắn muốn làm gì? Thường Vi cau mày nói, theo ta thấy, bọn hắn là coi trọng tội ác chi đô tuyệt cao vị trí địa lý, muốn vì tương lai tiến đánh đán xa đế quốc làm chuẩn bị. Tội ác chi vương ánh mắt híp lại, trầm giọng nói, nghe vậy, Thường Vi cũng là mặt lộ kinh ngạc, nàng thì không nghĩ tới cấp độ này bên trên, nếu quả như thật là như vậy, cái này tội ác chi vương vị trí làm sao cũng không thể rơi xuống hai người này trong tay. Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc khoảng cách đán xa đế quốc khoảng cách thế nhưng rất xa, giống như muốn đại quy mô trừng phạt là không có khả năng, nhưng mà có tội ác chi đô cái này tự nhiên chạm trung chuyển lời nói, mọi thứ đều trở nên đơn giản. Hai cái đế quốc trước đó chiến tranh tạo thành ảnh hưởng thế nhưng phi thường to lớn, rất có thể tội ác chi đô liền tại đây chẳng to lớn chiến tranh đại nạn trong biến thành một mảnh chiến tranh đất chết. Nếu quả như thật là như vậy, vậy chúng ta phải làm gì? Thường Vi nói khẽ. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Phong Diệp Tu tiểu tử này, chỉ hy vọng hắn đừng cho bản vương thất vọng, nếu để cho hắn biến thành tội ác chi vương lời nói, chí ít có thể làm cho chúng ta tội ác chi đô khỏi bị chiến hỏa. Tội ác chi vương trầm giọng nói. Vương thượng, vậy ngươi xem Phong Diệp Tu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn lấy được Tu La chi tâm? Thường Vi truy vấn. Nếu là riêng phần mình chiến thắng lời nói, Phong Diệp Tu phần thắng rất lớn, nhưng mà thất tông tội liên thủ với ác chi hoa, thậm chí cả Minh Phụ chi môn cũng xía vào lời nói, Phong Diệp Tu đoán chừng thì treo, mọi thứ đều khó mà nói à. Tội ác chi vương trầm tư một lát, lập tức mở miệng nói. Minh Phụ chi môn người sẽ cùng thất tông tội cùng ác chi hoa liên thủ sao? Hẳn là sẽ không a. Thường Vi trầm tư nói. Nếu như không có đồ ma lệnh lời nói, chắc chắn sẽ không, nhưng mà hiện tại có đồ ma lệnh hấp dẫn, tất cả đều có khả năng. Tội ác chi vương đang khi nói chuyện nhìn thoáng qua bên cạnh huyết hầu tước. Huyết hầu tước luôn luôn ngồi ở một bên, cho nên tội ác chi vương cùng Thường Vi ở giữa đối thoại hắn nhưng là nghe hết, trong lòng càng là hơn hối hận ruột cũng thành. Nếu quả như thật bởi vì chính mình một đồ ma lệnh, nhường đán xa đế quốc lâm vào to lớn như vậy nguy cơ lời nói, hắn sẽ là tội nhân thiên cổ. Huyết hầu tước, là cái này ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Thường Vi vẻ mặt phẫn hận nhìn huyết hầu tước, âm thanh lạnh lùng nói. Huyết hầu tước trầm mặc không nói, nhưng mà trầm mặc đã vì hắn làm ra trả lời. Nếu quả như thật dựa theo tội ác chi vương nói như vậy phát triển, đáng xa đế quốc thật rất có thể cảnh ngộ đại nguy cơ, mà hắn cái này hầu tước đoán chừng sẽ trở thành vòng quốc nô. Hắn hiện sau là thực sự hối hận ban bố đồ ma lệnh, nhưng mà hết thảy đều đã không còn kịp rồi, hắn hiện tại trừ ra cầu nguyện bên ngoài cái gì cũng làm không được. Tu La Tháp. Thời gian nửa tiếng, tất cả mọi người linh lực cùng thương thế tất cả đều khôi phục rồi, thậm chí những kia có vết thương chí mạng người đều bị hoàn toàn chữa trị. Lại là một đạo ánh sáng chói mắt đánh tới, tất cả mọi người cảm giác mắt tối sầm lại, không biết bao lâu trôi qua, lại lần nữa mở mắt lúc sau đã là đi tới Tu La Tháp tầng thứ 2. Tu La Tháp tầng thứ 2 là một mảnh mênh mông vô bờ sa mạc địa hình, tất cả địa hình trong không có bất kỳ cái gì vật cản tồn tại, cho nên muốn ẩn tàng chờ đợi đều không thể làm được. Lần này trói buộc chặt mọi người quang lao rất nhanh liền bị giải trừ rơi mất, chẳng qua lần này lại là lạ thường rồi yên tĩnh, tất cả mọi người là trở nên bình tĩnh lên. Phong Diệp Tu một kiếm lập uy đích thật là làm ra mang tính then chốt tác dụng, những kia Minh Phụ chi môn đám người không còn điên cuồng công kích hắn, ngược lại là giữ vững khoảng cách an toàn. Bất kể là Phong Diệp Tu đi tới chỗ nào, tất cả mọi người mười phần tự giác tránh đi, tạo thành một mười phần buồn cười cục diện này, nhưng phàm là Phong Diệp Tu đi đến lúc đó, tất cả mọi người vô cùng tự giác lui ra phía sau, tận lực gìn giữ chừng 500 mét khoảng cách, tạo thành một vô cùng mà quay tròn. Chương 1028, lại phá kỷ lục. Chương 1028, lại phá kỷ lục. Vì vừa mới một kiếm kia uy lực cực hạn phạm vi cũng kém không nhiều thì chừng 500 mét, chỉ cần gìn giữ khoảng cách này liền không có quá lớn nguy hiểm. Phong Diệp Tu thấy này không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, chẳng qua tay phải lại là thời khắc đặt ở hỗn độn ma kiếm trên chuôi kiếm, thời khắc đề phòng có người đột nhiên tập kích. Chẳng qua bình tĩnh bẹn bẹn kéo dài thời gian nửa tiếng, theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua, tất cả mọi người là trở nên có chút mà bắt đầu lo lắng. Dẫn đầu triển khai giết chóc vẫn như cũ là Ác Chi Hoa cùng thất tông tội thành viên, bọn hắn lần này tất nhiên đến có chuẩn bị, cả hai đều có gần trăm người đội ngũ nhỏ. Mặc dù chi đội ngũ này nhân số cùng Minh Phụ chi môn nhân số không cách nào so sánh được, nhưng lại đều là một ít cường hãn tinh anh, mỗi một cái đều là vì một chống trăm cường giả. Phong Diệp Tu luôn luôn đang quan sát những người này thế lực phân bố, Minh Phụ chi môn lãnh tụ hẳn là cái đó dáng người cường tráng da đen nam tử, người này là người rất là khiêm tốn, lại có lẽ là khá là cẩn thận. Vừa mới lần đầu tiên tập kích Phong Diệp Tu lúc, hắn không hề có ra tay, nhưng mà hắn vẫn luôn cũng đang quan sát nhất cử nhất động của mình, giống như là một con am hiểu ẩn nút độc xà, chỉ cần Phong Diệp Tu hơi thư giãn, liền sẽ xông lên đem chính mình một kích mất mạng. Phong Diệp Tu mười phần tỉ mỉ nghe được những kia Minh Phụ chi môn thành viên đối với hắn xưng hô, tựa như là gọi là mạm bạ đen không còn nghi ngờ gì nữa không phải thật sự tên, nhưng lại vô cùng có thể nói rõ một vài thứ. Tên có thể biết khởi thác, nhưng mà tên hiệu lại vĩnh viễn cũng không biết, mạm bạ đen thế nhưng hung mãnh nhất độc xà một trong, vì độc tính cùng tốc độ nổi tiếng khắp thiên hạ, nam tử này đoán chừng cũng là có tương ứng đặc thù. Mà nhất làm cho Phong Diệp Tu cảm thấy kinh ngạc là Ezith thất tông tội đội ngũ, bọn hắn giết chóc thủ đoạn cực kỳ hung mãnh, giết chóc tốc độ cũng là nhanh chóng nhất. Nhưng mà khắp nơi giết người xong sau đó, trong đó sẽ có một nhóm mặc mục sư phục đội ngũ, một tay cầm thật dày màu đen sách vở, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, cùng này Tu La huyết chiến khí chất mười phần không hài hòa. Trên vai của bọn hắn đều có một con bồ câu trắng, lặng lặng đứng ở những người mục sư này đội ngũ đầu vai, phóng thích ra thánh khiết quang huy. Không cẩn thận tâm Phong Diệp Tu phát hiện, những người mục sư này nhìn như là đang siêu độ những thứ này vong hồn, kỳ thực là tại rút ra những người này lực lượng linh hồn, sau đó đem nó chuyển hóa làm linh lực, liên tục không ngừng là tại phía trước tác chiến chiến sĩ khôi phục linh lực cùng tương thế. Nhất làm cho Phong Diệp Tu cảm thấy trơ cháo là Ác Chi Hoa đội ngũ cách làm, bọn hắn lúc này không hề có lựa chọn giết chóc, mà là lựa chọn đem những người yếu kia cho chặt đứt tay chân, sau đó đem nó đặt ở sớm đã chuẩn bị xong trong quan tài. Vừa mới bắt đầu phong Diệp Tu thì không hiểu bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì, nhưng mà tỉ mỉ suy tư sau một lát, bọn hắn liền hiểu được bọn hắn vì sao làm như thế. Có lẽ là bọn hắn đây là đang là sau này trải đường, bọn hắn muốn đem những người này xem như còn sống huyết điểm để dành, đợi cho cần lúc lại đem hắn giết chóc. Vì tại thứ 99 tầng lúc sẽ là lớn nhất khảo nghiệm, lúc kia sẽ tại 1000 người bên trong lưu lại 100 người bước vào tầng 100 tu la tháp cướp đoạt tu la chi tâm. Nếu là dưới tình huống bình thường, này thứ 99 tầng sẽ là một hồi tàn khốc nhất huyết đấu, nhưng mà nếu là đem những người này cho lưu đến thứ 99 tầng lúc sẽ cùng nhau giết chết lời nói, như vậy đều sẽ tránh khỏi huyết đấu, 100% bước vào tầng 100 tu la tháp. Như vậy bọn hắn tại huyết điểm trên bảng xếp hạng cũng sẽ không quá cao, phản ngược lại là không có dẫn tới cường giả chú ý, vô hình trong lúc đó thấp xuống mình đã bị vây công mạo hiểm. Phong Diệp Tu nhìn kia không ngừng đang rỉ máu màu đen quan tài, lông mày không khỏi nhíu chặt. Điều này cực kỳ tàn ác, phương pháp thật sự là quá mức tàn nhẫn một ít. Nghĩ đến những thứ này, người muốn bị cất giữ trong tối tăm không ánh mặt trời trong quan tài mấy tháng, đồng thời bởi vì tu la tháp chữa trị cơ chế, bọn hắn liền xem như muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Vậy sẽ là một loại như thế nào tuyệt vọng? Chẳng qua ngay tại khoảng cách 1000 người chỉ có một nửa lúc, chỉ nghe thấy một tiếng vang to lớn vang lên. Đúng lúc này trên bầu trời kia vầng huyết nguyệt lại lần nữa phóng xuất ra rồi hào quang chói mắt, đại trận màu đỏ ngòm đem tất cả mọi người lại lần nữa cho cầm giữ lên. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người đều là giống nhau như lúc nét mặt, đó chính là vẻ mặt mê man cùng hoài nghi. Lúc này bọn hắn mới chú ý tới tại chiến trường bên ngoài có một cái hố cực lớn, tất cả cái hố toàn bộ là một mảnh cháy đen, duy chỉ có một nữ tử đứng ở tối vị trí trung tâm, sắc mặt lạnh lùng. Nữ nhân này tướng mạo xấu vô cùng, tóc cũng là giống như một đoàn cỏ khô bình thường, giống như địa ngục bò lên ác quỷ giống như. Chẳng qua hắn sau lưng không ngừng xoay quanh chín quả bảo châu lại là đẹp đẽ dị thường, mỗi một cái cũng tản ra lóa mắt quang hoa chói mắt. Đây cũng là cựu vị yêu hồ bản mệnh ma binh, tên là cựu mệnh linh châu, uy lực 10 phần khủng bố. Mặc dù cựu vị yêu hồ ở chỗ này linh lực bị áp chế, nhưng mà nhục thân cường độ cùng ma binh lực lượng lại là không có bị áp chế. Tất cả mọi người cũng vẻ mặt sợ hãi nhìn cái này mặt như ác quỷ nữ tử, nội tâm không nhịn được sợ hãi. Ác chi hoa cùng thất tông tội hai cái đội trưởng cũng đều cho mày, vốn cho là Phong Diệp Tu đã đủ thái quá rồi, không có nghĩ đến đây còn có cái càng quá đáng tồn tại. Màu máu khô lâu xuất hiện lần nữa, mở miệng nói, chúc mừng A Sửu phá tu la tháp tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 ghi chép, sau đó mọi người đều sẽ tập thể tiến về tu la tháp tầng thứ 4. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lại trực tiếp vượt qua tầng thứ 3 tu la tháp, trực tiếp tiến vào tầng thứ 4 tu la tháp. Mãi đến khi huyết điểm bảng lại lần nữa xuất hiện tầm mắt của mọi người bên trong lúc, chúng người mới biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này xếp hạng thứ nhất đã không còn là Phong Diệp Tu, mà là một cái tên là A Sửu nữ nhân, mà máu của nàng điểm càng là hơn đạt đến kinh khủng 2082 điểm. Nàng đương nhiên là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất, mà ở vào thứ hai chính là Phong Diệp Tu, chẳng qua hạng ba không còn là Ác Chi Hoa kỳ điệp, mà là thất tông tội Ezic. Mà hạng tư thì là Minh Phụ Chi môn thủ lĩnh mà bà đen chân thực tên là Amanda. Hiện tại tất cả mọi người trong lòng đều có một cái to lớn dấu chấm hỏi, cái này xấu xí nữ nhân đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Hán thoạt nhìn không có bất kỳ tổ chức cùng đội ngũ, vẹn vẹn là một cá nhân đơn đả độc đấu liền có khủng bố như thế sức chiến đấu. Giờ phút này trong mọi người trong lòng đều có hai cục đá to lớn, một viên là Phong Diệp Tu, một cái khác viên càng lớn chính là cái này tên là A Sửu nữ nhân thần bí. Chương 1029, ép lên tuyệt lộ. Chương 1029, ép lên tuyệt lộ. Huyết sắc thành bảo trong. Tội ác chi vương luôn luôn là mặt không thay đổi, trên mặt hiếm thấy lộ ra thần sắc kinh ngạc, hồi lâu không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Còn lại chấp pháp giả hơi kinh ngạc, cái cằm đều nhanh không khép lại được, bực này tình huống thật đúng là chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy à. Đây là tu la tháp sử thượng đệ nhất lần xuất hiện một lần vượt qua hai tầng tu la tháp, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tội ác chi vương rốt cục lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, nhìn tới lần này tu la huyết chiến bên trong thực sự là xâm nhập vào ghê gớm tồn tại. Cái này A Sửu đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao có thực lực kinh khủng như thế? Thành Khiếu Thiên vẻ mặt hoảng sợ nói. Tội ác chi vương thì lắc đầu, thản nhiên nói, ta năng lực nhìn ra người này không phải diện mục thật sự, nhưng mà ta lại nhìn không ra nàng diện mục thật sự đến tuột cùng là cái gì, chỉ là không biết nàng rốt cuộc có gì mục đích, nếu chỉ là đơn thuần tu la chi tâm lời nói, cái kia ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Ngay cả vương thượng cũng không cách nào thấy rõ ràng người này chân chính diện mục. Thường Vi hơi kinh ngạc nói, ta mặc dù nhìn không ra người này chân chính diện mục, nhưng mà ta năng lực phán định người này hẳn không phải là tầm thường nhân loại. Có lẽ là hóa thành hình người trà trộn vào tới ma thú. Tội ác chi vương vẻ mặt ngưng trọng nói, hóa thành hình người ma thú, kia Phong Diệp Tu chẳng phải là nguy hiểm? Thường Vi theo bản năng phản ứng nói, Phong Diệp Tu đích thật là nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm lại không phải đến từ cái đó gọi là A Sửu cô nương. Nếu cái đó A Sửu muốn diệt trừ Phong Diệp Tu lời nói, đại khái có thể tại thực lực còn chưa bại lộ lúc xuất kỳ bất ý, nhưng mà nàng không hề có làm như thế, nói rõ nàng đúng Phong Diệp Tu nên không có quá nhiều ý. Tội ác chi vương âm thanh lạnh lùng nói, kia nguy hiểm sẽ đến từ nơi đâu? Thường Vi nghi ngờ nói, nếu là cái này A Sửu không xuất hiện, Ác Chi Hoa cùng thất tông tội, còn có Minh Phụ Chi môn có thể không hội hợp làm, nhưng mà tình huống bây giờ không đồng dạng, ba người kia rất có thể bức bách tại áp lực mà qua lại hợp tác, mà bọn hắn hợp tác sau chuyện làm thứ nhất chính là muốn trừ hết hơi yếu một ít Phong Diệp Tu. Tội Ác Chi vương cao mày nói, Tường Vi sắc mặt vô cùng chặt trường, trầm tư sau một lát, ý của ngài là ba người này sợ sệt Phong Diệp Tu cùng A Sửu liên hợp, cho nên sẽ trước giờ giải quyết hết một người. Không sai, Nếu là A Sửu không có xuất hiện lời nói, thực lực có thể còn cân đối, nhưng mà A Sửu vừa xuất hiện, tình huống bây giờ thì trở nên có chút phức tạp. A Sửu thân phận không rõ, lại giống như Phong Diệp Tu đều là đơn đả độc đấu, liên thủ khả năng tính đều sẽ rất lớn, cho nên bọn hắn vì và chống lại, nhất định sẽ liên hợp lại. Tội ác chi vương 10 phần khẳng định nói, kia Phong Diệp Tu chẳng phải là nguy hiểm. Thành Khiếu Tiên có chút lo lắng nói. Tội ác chi vương bất đắc dĩ lắc đầu, trầm giọng nói, ta hiện tại cơ bản có thể xác định lần này Tu La huyết chiến nhất định sẽ có người cầm tới Tu La chi tâm rồi, lần này Tu La huyết chiến tuyển thủ dự thi thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Không ngờ rằng ta một nho nhỏ tội ác chi đô lại có thể nên đón như vậy nhiều thiếu niên tiên tiêu, thực sự là vượt quá dự liệu của ta a. Ghê tởm. Hiện tại chúng ta chỉ có thể như vậy khô cằn nhìn, lại là cái gì đều không làm được. Tường Vi lộ ra thần sắc lo lắng, có chút ảo não rầm rầm chân. Không nóng nảy, Tu La huyết chiến vừa mới bắt đầu, mọi thứ đều hay là ẩn số, chúng ta yên tĩnh nhìn liền tốt. Tội ác chi vương lại lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến rồi hình chiếu phía trên. Thời gian nửa tiếng thoáng qua liền mất, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại lần nữa Tô lúc tỉnh lại là đi tới một vùng phế tích chi thành. Nơi này như là một vẫn lạc di tích văn minh, bốn phía đều là cao lớn tòa nhà, chẳng qua đều là bị đủ loại dây leo cùng thực vật bao vây lại, lộ ra tự nhiên khí tức. Không biết có phải hay không là Tu La tháp cơ chế vấn đề, tất cả xếp hạng tương đối cao người cũng bị phân phối đến rồi một cũ nát gian phòng bên trong, mặc dù mọi người đều có mười mấy thước khoảng cách an toàn, nhưng mà đối với cao thủ chân chính mà nói, dạng này khoảng cách an toàn cũng không sao an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Diệp Tu chỉ cảm thấy trên người trói buộc quang lao bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mắt thấy là phải có thể tự do hành động rồi. Phong Diệp Tu lại là chú ý tới Thất Tông tội cùng Ác Chi Hoa đội trưởng đang làm kẻ chỉ điểm thần chi ở giữa giao lưu, trong đó ánh mắt còn trong lúc lơ đãng từ trên người chính mình thổi qua. Hắn theo bản năng liền cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, hai người này tựa hồ là đối với mình động sát tâm. Trên người trói buộc càng là giảm bớt, Phong Diệp Tu liền càng là cảm thấy khẩn trương lên, này thực lực của hai người hắn vừa mới thế nhưng nể tình nhìn trong. Hai người này vậy mà đều là huyết linh tôn cấp cao thủ, đây chính là cùng thầy của mình huyền cực đẳng cấp tương tự cao thủ. Mặc dù hai người linh lực nhận lấy áp chế, nhưng mà huyết linh nhưng đều là hoàn toàn thể cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn có ma khải bảo hộ. Nếu như là linh binh là chiến linh vương ký hiệu lời nói, như vậy linh khải chính là chiến linh tôn ký hiệu, một đại biểu cho cực hạn phòng ngự, một thì là đại biểu cho cực hạn công kích. Mà huyết linh tôn cùng chiến linh tôn cấp bậc là đem đối ứng bọn hắn có không phải linh khải cùng linh binh, mà là ma khải cùng ma binh. Nói thật, Phong Diệp Tu thật không có nắm chắc tại khoảng cách gần như vậy tình huống phía dưới đối phó hai cái huyết linh tôn cấp cao thủ, huống hồ còn không có tụ lực thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong cả gian phòng tràn đầy quỷ dị không khí, không ai mở miệng nói chuyện, dường như tất cả mọi người là sững sờ nhìn Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu bị nhìn thấy cũng là phía sau phát lạnh, mồ hôi lạnh cũng thấm ướt chính mình tất cả phía sau lưng, lúc này đầu óc của hắn đang cao tốc vận chuyển, tự hỏi như thế nào mới có thể thoát khỏi những cao thủ này vây công. Gian phòng bên trong trên người mọi người trói buộc quang lao đồng thời phá toái. Quả nhiên không ra Phong Diệp Tu đoán trước, không có gì ngoài A Sửu bên ngoài tất cả mọi người như là đã hẹn bình thường, như bị điên hướng phía chính mình công đến. Bạc kiếm thức chẳng không. Phong Diệp Tu mặc dù vô cùng khẩn trương, nhưng mà trên mặt lại là vẫn lạnh lùng như cũ như thường, mười phần bình tĩnh rút kiếm. Một đạo kinh khủng kiếm khí nhanh chóng lan tràn ra, nhưng lại bị đứng núi chịu sào Ezic cho cản lại. Phong Diệp Tu kiếm khí chỉ là đang nghe Ma Khải trên lưu lại một đạo vết kiếm, căn bản không có thể đem hắn chặt đứt. Chương 1030, đen gột mở ản 3 chương 1030, đen gột mở ản 3 Ezic nhìn thoáng qua ngực trên khải giáp vết kiếm, cười lạnh một tiếng nói, lao tử còn tưởng rằng tiểu tử ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Nguyên lai thì không gì hơn cái này đi. Kỳ thực vừa mới đón lấy Phong Diệp Tu một kiếm này, lúc cũng là có chút chột dạ, nhưng mà một kiếm này uy lực rõ ràng không có trước đó nhìn thấy qua một kiếm kia uy lực mạnh. Giờ phút này tất cả mọi người bị vây ở một gần 100 mét vuông trong phòng, khoảng cách thật sự là quá gần, căn bản không có cơ hội tiến hành tụ lực. Phong Diệp Tu bản kiếm thức thuấn phát uy lực mặc dù thì thập phần cường đại, đối phó ngang cấp người khẳng định là không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà mấu chốt nhất là ba người này đều là chiến linh tôn đẳng cấp cường giả, mỗi người cũng có được chính mình mã khải, chính mình tại khoảng cách gần không cách nào tụ lực lúc căn bản rất khó phá phòng. Kỳ Điệp cùng Á Mạn đã thấy Ezic như thế nhẹ nhõm tiếp nhận Phong Diệp Tu một kiếm này, vừa mới còn nỗi lòng lo lắng thì để xuống. Kết quả là vẻ mặt lạnh lùng đứng ở Ezic hai bên, chia ra ngưng tụ ra ma binh của mình. Kỳ Điệp ma binh là song đao, bản thân nàng cũng là một sử dụng song đao cao thủ, song đao tại trong tay nàng dường như là sống giống nhau, mười phần linh động. Mà Á Mạn đã ma binh một cây truy thủ, tại căn phòng mở tối trong tản ra u xanh quỷ dị qua mang, xem xét chính là một thanh có kịch độc dao găm. Kiệt kiệt kiệt. Lại giết ta minh phụ chi môn nhiều như vậy huynh đệ, ngươi đầu này mạng nhỏ ta thì nhận. Á Mạn đã một bên cười lạnh, một bên hướng phía Phong Diệp Tu chậm rãi đi tới. Kỳ Điệp thì không có hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt của nàng thỉnh thoảng nhìn về phía một bên giữ im lặng A Sửu, để phòng nàng lại đột nhiên phát động công kích. So với Phong Diệp Tu, nàng càng thêm kiêng kỵ là cái này tướng mạo xấu xí nữ tử. Rốt cuộc trải qua Ezic thăm dò, bọn hắn đã rõ ràng Phong Diệp Tu thực lực, nhưng mà đối với cái này A Sửu nhận biết lại là số 0. Không biết sợ hãi nhường nàng có chút bó tay bó chân, không dám hợp lực đúng Phong Diệp Tu phát động công kích. Mạn Bà Đen, tiểu tử này thế nhưng ta động thủ trước, ngươi là muốn cùng ta đoạt sao? Ezic liếc qua Á Mạn Đạ, có chút mất hứng nói. Tiểu tử này giết đều là ta minh phụ chi môn người, các ngươi thất tông tội đến xem náo nhiệt gì. Á Mạn Đạ không chút nào khẳng được bộ, âm thanh lạnh lùng nói. Như vậy nói ngươi là muốn cùng ta đoạt đi. Ezic hung hăng đem trong tay chiến phủ va chạm rồi một chút mặt đất, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì, Phong Diệp Tu trên người hơn 800 huyết điểm đều là chúng ta Minh phủ chi môn huynh đệ, nói thế nào cũng hẳn là thuộc về ta. A Mạn đã đầu ngón tay không ngừng khuấy động lấy dao găm, ánh mắt giống như một con vận sức chờ phát động độc xạ. Hai người đều là không chịu nhượng bộ, dường như đem Phong Diệp Tu xem như rồi một con đợi làm thịt con cừu non giống như. Phong Diệp Tu sắc mặt dần dần trở nên âm lãnh lên, thầm nghĩ đám người này vẫn đúng là đem chính mình xem như tùy ý nắm bóp quả hờ mềm. Cuồng Lôi Mô Thức. Phong Diệp Tu quyết định thật nhanh mở ra cấp tốc Cuồng Lôi Mô Thức, cả người hóa thành một đạo thiểm điện. Hỗn độn ma kiếm xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, không hề có lựa chọn công hướng Ezic, mà là công về phía A Mạn Đa. Trải qua vừa mới giao thủ, hắn là nhìn ra Ezic ma khải lực phòng ngự thật sự là kinh người, dù sao cũng là lấp lánh kim hệ ma khải, lực phòng ngự tự nhiên là vô cùng khủng bố. Nhưng mà A Mạn Đa là biểu tượng tài chế độc hệ tốc độ hình huyết linh sư mà nói, lực phòng ngự khẳng định là không bằng Ezic. Quả nhiên, tiếp xuống A Mạn Đa phản ứng xác nhận Phong Diệp Tu ý nghĩ, hắn không hề có lựa chọn ngăn kháng Phong Diệp Tu chẳng kích, mà là lựa chọn sử dụng trong tay kịch độc dao găm ngăn cản. Ken, kịch độc dao găm 10 phần tinh chuẩn đón đỡ dừng Phong Diệp Tu thế công, nhưng mà Phong Diệp Tu lực lượng rõ ràng ở vào thượng phong. A Mạn Đa giống như Phong Diệp Tu, giống nhau đều là tam giai nguyên võ giả, thân thể cường độ vốn nên là bất phân cao thấp, nhưng mà Phong Diệp Tu lại là tam giai nguyên võ giả bên trong cường giả đỉnh cao, lại tại cuồng lôi mô thức tăng thêm phía dưới, lực lượng càng là hơn trực tiếp nghiền ép rồi đối phương. Một bên Ezic vốn có thể thừa cơ ra tay với Phong Diệp Tu, nhưng mà giờ phút này lại là không có trước tiên ra tay, ngược lại là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Hắn hiện tại ước gì Phong Diệp Tu cùng A Mạn Đa đấu cái người chết ta sống, sau đó hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phong Diệp Tu lực lượng nghiền ép phía dưới, hỗn độn ma kiếm đối cứng nhìn kịch độc dao găm đẩy về phía trước vào, mắt thấy là phải hoàn toàn tiếp xúc đến đối phương cái cổ lúc. TT. Đột nhiên, một tia chớp màu đen theo A Mạn Đa trong tay áo chui ra, Phong Diệp Tu chỉ nhìn thấy một tấm màu đen miệng to như chậu máu hướng phía chính mình đánh tới. Phong Diệp Tu theo bản năng hướng về sau lùi lại mấy bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này màu đen độc xà cắn xé, nhưng mà cánh tay trái cũng là bị độc kia rắn phun ra nọc độc cho nhiễm đến rồi. Chẳng qua trong chốc lát, Phong Diệp Tu trang phục liền bị nhanh chóng ăn mòn, làn da thì bắt đầu thối rữa, đồng thời vì 10 phần khuyết đại tốc độ bắt đầu lan tràn. Phong Diệp Tu quyết định thật nhanh, thừa dịp nọc độc không có hoàn toàn xâm nhập thời điểm, đem cánh tay trái kia một khối nhỏ làn da ngay tiếp theo huyết nhục hoàn toàn tước mất. Hắc hắc, của ta cổ hắc mạn ba xà nọc độc hương vị cũng không tệ lắm phải không? A Mạn Đa vẻ mặt đắc ý nhìn Phong Diệp Tu không khô huyết cánh tay trái, cười ta nói: Phong Diệp Tu một bên giật xuống y phục của mình băng bó vết thương, một lần lạnh nhạt nói, không gì hơn cái này, nếu không phải ma linh tạp phiến không thể dùng, ngươi điểm ấy độc ta còn thực sự không để vào mắt. Này hắc cổ mạn bạ xà nọc độc mặc dù bá đạo, nhưng là cùng bạn độc xâm la mãng so ra lại là có cách biệt một trời. Chỉ tiếc hiện tại không cách nào sử dụng ma linh tạp phiến, tự nhiên cũng vô pháp chiến linh dung hợp biến thành bạn độc xâm la mãng. Hừ, ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi năng lực giả mồm tới khi nào. A Mạn Đa cười lạnh một tiếng, lập tức nói, á cổ, cho tiểu tử này một chút màu sắc nhìn một cái. Phong Diệp Tu thản nhiên nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có huyết linh, tiểu bạch lâu, cái kia chỉ có độc rắn thì giao cho ngươi. Một to lớn màu đen triệu hoán trong trận chui ra ngoài một con to lớn thất thải ngọc lân xà, hình thể của nó muốn so đen gột mở ản ba lớn hơn rất nhiều. Này hắc cổ mạm bạ xà mặc dù là hoàn toàn thể chiến linh, nhưng mà cũng bất quá là rắn mà thôi, so với mãng mà nói, hình thể hoàn toàn không cùng một cấp độ. Vẹn vẹn là một kích đôi roi, lại đem đen gột mở ản ba cho đánh bay ra ngoài. Chẳng qua đen gột mở ản ba tại bị quất bay đi ra một mấy mắt, hai cái màu đen độc nha lại theo trong miệng của nó phun ra ngoài, tốc độ nhanh chóng giống hai cái đạn. Hai cái độc nha trực tiếp xuyên thấu tiểu bạch lâu cứng rắn lân thiến, ẩn tàng trong độc nha nọc độc trong nháy mắt thích thả ra. Tiểu bạch lâu tại đây kịch độc tác dụng dưới bắt đầu toàn thân sủi lơ tiếp theo, mười phần khó chịu không ngừng trên mặt đất vặn béo lên, mắt thấy là không có sức chiến đấu. Kiệt kiệt kiệt, thực sự là ngu xuẩn, chúng rồi a cổ đèn độc nha, ngươi cần phải thứ bị thiệt hại một con huyết linh rồi. A Mạn Đa nhếch miệng cười nói, lộ ra một loạt sáng long lanh răng. Phong Diệp Tu nhíu mày, thản nhiên nói, nhờ ngươi không nên cười rồi, không biết còn tưởng rằng là một loạt răng thành tinh bay khắp nơi, quá giỏi người. Lão tử ghét nhất bị người khác cầm cái này nói đùa, đi chết đi cho ta. A Mạn Đa thần sắc điên cuồng hướng phía Phong Diệp Tu lao đến, cùng nhau xông tới còn có con kia hắc cổ mà bà xà. Chương 1031, Bạo Phong chiến phủ chương 1031, Bạo Phong chiến phủ Phong Diệp Tu lại là không chút nào quản con kia hắc cổ mà bà xà, ngược lại là hết sức chuyên chú hướng phía A Mạn Đa vào tới. Hỗn độn ma kiếm nặng nề chạm tại rồi kịch độc dao găm bên trên, thế nhưng A Mạn Đa sau lưng con kia đen gục mở ản ba lại là mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Phong Diệp Tu xé cắn tới. Nhưng mà Phong Diệp Tu không có chút nào tránh né ý nghĩa, ngược lại là tăng thêm lực đạo trên tay, gắt gao kéo lại A Mạn Đa. Người trẻ tuổi, ngươi đây là muốn chết sao? A Mạn Đa thấy gió cũng tu lại ti không tránh né chút nào, âm thanh lạnh lùng nói. Phong Diệp Tu khỏe miệng có hơi dương lên, thản nhiên nói, tiểu bạch lâu, khắc diễn, cho ta bênh nó. Vừa mới còn nửa chết nửa sống tiểu bạch lâu như là một cái lò xo giống như bắn lên, trong miệng lôi quang bắt đầu cấp tốc ngưng tụ, nhắm ngay phương hướng chính là con kia ở giữa không trung hắc cổ mà bà xà. A Mạn Đa chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo lôi đỉnh xạ tuyến sắt bên thai của mình vừa qua, đúng lúc này chính là một tiếng kịch liệt lôi đỉnh tiếng nổ. Đen gột mở ản ba ngay cả kêu thảm một tiếng cơ hội đều không có, liền bị tụ lực đã lâu cuồng lôi nổ hống bắn cho thành một đống màu đen tạt bã, triệt để về tới ma linh bảo điện trong. Phúc! Cũng không biết là huyết linh tiêu tán, vẫn là bị Phong Diệp Tu chọc tức, A Mạn Đa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trọng thương A Mạn Đa rốt cuộc ngăn cản không nổi Phong Diệp Tu lực lượng áp chế, cả người cơ thể đều bị áp chế dần dần uốn lượn, mãi đến khi quỳ một chân trên đất. Vì sao? ngươi Ngọc Lân Mãng không phải chúng độc sao? A Mạn đã vẻ mặt vẻ khó hiểu nhìn Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu cười lạnh một tiếng, nói khẽ, ngại quá, tiểu gia tiểu Bạch Lâu của ta, miễn độc. Từ thất thải Ngọc Lân Mãng cùng kinh cực yêu cơ dung hợp biến thành vạn độc xâm la mãng sau đó, tiểu Bạch Lâu cùng kinh cực yêu cơ cũng xuất hiện một ít biến hóa vi diệu. Bất kể là tiểu Bạch Lâu hay là kinh cực yêu cơ, bọn hắn cũng có rồi miễn độc thể chất, cũng đúng thế thật chiến linh dung hợp sau đó đối với bọn hắn sinh ra biến dị hiệu quả. Độc, miễn độc, cái này làm sao có khả năng? A Mạn đã nét mặt dần dần trở nên tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới một con được xưng vô dụng chiến linh Ngọc Lân Mãng vậy mà sẽ có miễn độc tiểu này thể chất đặc biệt, chuyện này chính là khắc tinh của mình a. A Mạn đã vẻ mặt lúng túng quay đầu, nhìn về phía một bên Ezic, ôn nhu nói, "Ezic, ngươi đừng ở kia xem kịch rồi, tiểu tử này giết ta sau đó, kế tiếp có thể sẽ đến lượt ngươi." Ezic cười to một tiếng, thản nhiên nói, "Chỉ là miễn độc mà thôi, chúng ta có thể không có gì uy hiếp, ngươi vừa mới không phải muốn cướp người sao? Hiện tại ta cũng không cùng ngươi đoạn, ngươi ngược lại là giết cho ta nhìn kìa." A Mạn đã trên mặt nổi gân xanh, nhưng là vẫn gạt ra rồi lúng túng khuôn mặt tươi cười, chẳng qua lại là so với khóc còn khó nhìn xem. Ezic, tiểu tử này huyết điểm ta một phần cũng không cần, mời ngươi vội vàng ra tay. Ta Minh phủ chi môn liền xem như thiếu các ngươi thất tông tội một thân tình. Nay còn tạm được, sớm như vậy chẳng phải không có việc gì, không có thực lực này, cần gì phải cậy mạnh đấy. Ezic cười lấy đem chiến phủ gánh tại rồi trên vai, chậm rãi hướng phía Phong Diệp Tu bên này đi tới. Phong Diệp Tu nhìn Ezic rồi chậm rãi hướng phía bên mình đi tới, mỗi một bước đều là như vậy nặng nề. Cái này phòng ngự hình huyết linh sư cho mình tạo thành ý hiệp muốn so A Mạn đã lớn rất nhiều. Chẳng qua Phong Diệp Tu lại là không có lập tức lui ra phía sau, ngược lại là càng thêm dùng sức áp chế A Mạn đã, mãi đến khi đối phương hai chân cũng bị trên mặt đất. Ezic vốn cho rằng Phong Diệp Tu sẽ thức thời lui lại, lại là không nghĩ tới Phong Diệp Tu lại là không nhúc nhích, trên mặt không khỏi nổi gân xanh. Người trẻ tuổi, ngươi đây là xem thường ai đây? Để nguyên nếm thử lão tử phong bạo chiến phủ lợi hại. Cao hơn 2 mét phong bạo chiến phủ tại Ezic trong tay lại là nhẹ như không có vật gì, chỉ gặp hắn hai tay cao cao giơ lên phong bạo chiến phủ, trực tiếp hướng phía Phong Diệp Tu vào đầu chém vào đi qua. Phong Diệp Tu vẫn như cũng là mặt không đổi sắc, trong tay hắn hỗn độn ma kiếm trên hỗn độn ma nhãn đột nhiên bắt đầu điên cuồng chuyển động lên, một cỗ quỷ dị màu tím chiếu rọi trong mắt A Mạn Đa. Lập tức, A Mạn Đa chỉ cảm thấy đầu góc của mình một mảnh hỗn độn, nguyên bản công hướng Phong Diệp Tu kịch độc chi nhận đột nhiên quẹo thật nhanh hướng, lại công về phía bên cạnh Ezic. Phong Diệp Tu như là tính toán tốt đây hết thảy, 10 phần ung dung hướng về sau rút lui rồi một bước, bạo phong chiến phủ sắc bén lơi vừa dán gương mặt của mình chém xuống. Mà A Mạn Đa lại là một đao phá vỡ Ezic cổ tay. Chẳng qua một lát này kinh khủng kịch độc liền nhanh chóng lan tràn ra. A Mạn đã toàn thân cũng tại ma khải bảo hộ phạm vi, nhưng mà hết lần này tới lần khác chỉ có cổ tay cùng đầu không có bảo hộ, này mới khiến A Mạn đã kịch độc dao găm cho quẹt làm bị thương lấy cổ tay. Không đến 10 giây, kịch độc cũng đã lan tràn đến rồi Ezic cánh tay vị trí, A Mạn đã cùng Ezic hai người cũng đã bị trước mắt dị biến làm cho không biết làm sao, căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Một bên vẫn đang ngó chừng A Sửu kỳ điệp cuối cùng động, chỉ gặp hắn dứt khoát lợi đoạn giơ tay chém xuống, một con đen nhánh cánh tay liền bị rơi vào trên mặt đất. Bởi vì đau đớn kịch liệt, Ezic điên cuồng gầm rú nhìn, A Mạn Đa thì là còn có một chút không có tỉnh táo lại, hắn vừa mới rõ ràng công kích là Phong Diệp Tu, tại sao lại đột nhiên công kích Ezic? Kỳ Điệp âm thanh lạnh lùng nói, đây đều là trôi này hỗn độn ma kiếm tác dụng. Thực sự là một thanh kinh khủng ma kiếm, trong các ngươi kế rồi. Nghe vậy, hai người lúc này giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, Phong Diệp Tu hỗn độn ma kiếm đúng là có hỗn loạn tác dụng, có thể để cho đối thủ bước vào hỗn loạn trạng thái. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn kiêng kỵ loại năng lực này, nhưng mà tại Phong Diệp Tu yếu thế sau đó, bọn hắn liền triệt để cho rằng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sớm đã đem này một ít ném sau, nhưng lại như vậy sơ sẩy lại là để bọn hắn trả giá nặng nề, Ezic mất đi cánh tay trái của mình, lần này chết chính là vĩnh cửu chết. Trừ phi hiện tại có cực mạnh hệ phụ trợ huyết linh sư có thể vì hắn chữa trị, nhưng mà hiện tại hiển nhiên là không có điều kiện này rồi, không có ma linh tạp phiến tăng thêm huyết linh là không có khả năng có khủng bố như thế hiệu quả trị liệu. Mà tu la tháp có thể chữa trị thương thế đều là vết thương nhẹ, không cách nào chữa trị tiểu này nghiêm trọng ngoại thương, cái này cũng thì mang ý nghĩa Ezic coi như là triệt để mất đi cánh tay trái. Chương 1032 Huyết ảnh cuồng điệp chương 1032, huyết ảnh cuồng điệp A Mạn đã huyết linh tử vong sau đó, cũng là lâm vào phản vệ trọng thương trong, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ rồi. Kỳ Điệp một bên suy nghĩ, một vừa quan sát Phong Diệp Tu, người đàn ông này thật sự là một cực kỳ khó giải quyết tồn tại. Vốn là một tất sát chi cục, lại là không nghĩ tới hắn lại cũng có thể bằng, dường như mỗi một bước cũng tại trong kế hoạch của hắn, loại cảm giác này nhường nàng cảm giác nam nhân ở trước mắt vô cùng đáng sợ. Kỳ Điệp đang quan sát Phong Diệp Tu, mà Phong Diệp Tu sao lại không phải đang quan sát trước mắt Kỳ Điệp? Vừa mới một chi tiết nhỏ đã bại lộ Kỳ Điệp thực lực chân chính, nàng lại một kiếm chặt đứt Ezic cánh tay trái, đồng thời nhìn lên tới cũng không phải vô cùng phí sức. Phải biết Ezic ma khải thế nhưng rất cứng rắn, điểm này Phong Diệp Tu cũng là tràn đầy lĩnh hội, bằng không thì cũng sẽ không tốn công tốn sức mượn A Mạn đả ma binh phế bỏ đối phương một tay. Nguyên bản Phong Diệp Tu cho rằng này trong ba người, Ezic nên là khó đối phó nhất một, hiện tại xem ra ý nghĩ của mình là hoàn toàn sai rồi. Cái này hiểu được che giấu mình Kỳ Điệp mới là người mạnh nhất, hắn vẻ mặt nghiêm túc triệu hoán ra cuốn thứ 2 Ma Linh Bảo Điện. Kinh cực yêu cơ cùng thất thải ngọc lân mãng lúc này bảo hộ ở rồi chính mình hai bên, Phong Diệp Tu thì là đứng ở trung ương nhất, nhìn chằm chằm Kỳ Điệp nhất cử nhất động. Kỳ Điệp nhẹ nhàng vũ động trong tay hai thanh trường đao, thản nhiên nói, "Phong Diệp Tu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nếu là ở ngoại giới đụng phải lời nói, ta khẳng định sẽ cùng ngươi kết bạn, nhưng mà chỉ tiếc hiện tại thời cơ không đúng, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này." Phong Diệp Tu cảm thụ lấy đối phương phóng xuất ra rồi thanh lanh sắc khí, mặc dù không phải vô cùng có tính công kích, nhưng mà tạo thành lực uy hiếp lại không kém chút nào Ezic. Khẩn trương cảm giác không khỏi nhường Phong Diệp Tu cầm chặt ở trong tay hỗn độn ma kiếm, thời khắc đề phòng kỳ điệp sẽ khởi xướng đột nhiên công kích. A Mạn đã trầm giọng nói, lão tử hôm nay nhất định phải nhường tiểu tử này trả giá đắt. Kỳ điệp thanh lãnh cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi đã bị thương, hay là hảo hảo dưỡng thương đi. Ezic lại là không chút khách khí giận dữ hét, A Mạn đã, ngươi hay là cho ta nghỉ trò khỏe đi. Ngươi phế đi lão tử một tay, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ sách đâu. Còn muốn vô dụng kỳ điệp một tay sao? Ngươi. A Mạn đã thì tự biết đối lý, muốn phản bác nhưng cũng không biết làm sao phản bác, chỉ có thể là ngượng ngùng lui quay về. Các ngươi nhìn là được, các ngươi đã tiêu hao tiểu tử này rất nhiều linh lực rồi, hắn hiện tại chẳng qua là nỏ mạnh hết đà mà thôi, đối phó hắn còn không cần giúp đỡ. Kỳ điệp trầm giọng nói. Mặc dù trong miệng nàng nói như vậy, nhưng thật ra là tại kiêng kỵ hỗn độn ma kiếm lực lượng, nàng cũng không muốn đang toàn lực đối chiến thời điểm, còn muốn đề phòng bên cạnh đối thủ, không chừng rồi sẽ bất thình lình cho mình một đao. Phong Diệp Tu chậm rãi đưa tay khoác lên rồi hỗn độn ma kiếm trên chuôi kiếm, đã là đang nhanh chóng bắt đầu tụ lực, đồng thời đang nghĩ biện pháp làm sao thoát thân. Cái này kỳ điệp quan sát thế cục quả nhiên là sắc bén, một chút liền nhìn ra chính mình linh lực đã thiếu thốn, liên tiếp xa luân chiến đã để hắn cảm thấy mười phần mỏi mệt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thiên hoa cồn cốt của ta cùng ngươi hỗn độn ma kiếm, rốt cục cái nào lợi hại. Nói xong, kỳ điệp cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp hoa anh đảo nguyên ảnh còn lưu tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Đây là Phong Diệp Tu phản ứng đầu tiên, nhìn tới kỳ điệp thiên hoa cuồn cốt cũng là hệ cường hóa ma binh, tốc độ tăng phúc lại không kém chút nào hỗn độn ma kiếm tăng phúc. Phong Diệp Tu loáng thoáng nhìn thấy kia một đạo hoa anh đảo huyễn ảnh trung quanh có hai con màu máu hồ điệp đang không ngừng vần quanh, lại là song sinh chiến linh. Hắn lựa chọn vì bất biến ứng và biến, linh lực của mình đã không cho phép chính mình áp dụng di động cao tốc phương thức tác chiến, chỉ có thể là khai thác tối tiết kiệm linh lực cách làm. Vô số kinh cực chi đằng bệnh thành một tấm thiên la địa võng, đem Phong Diệp Tu bốn phía không hề góc chết bảo vệ, lặng lặng chờ đợi đối phương tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần đối phương bị kinh cực yêu cơ cho cuốn lấy, như vậy phối hợp thất thải ngọc lân mãng kia kinh khủng cuồng lôi nộ hống, Phong Diệp Tu có nắm chắc có thể trong nháy mắt giải quyết hết đối phương. Di động cao tốc bên trong kỳ điệp nhìn thấy Phong Diệp Tu đứng tại chỗ bất động không khỏi cho mày, chẳng qua rất nhanh lộ ra nụ cười. Huyết ảnh cùng điệp, chẳng cho ta nát những thứ này lưới rách. Kỳ điệp lập tức ra lệnh. Hai con huyết điệp cánh dường như là thế gian nhất là lưỡi đao sắc bén, lại trực tiếp tiểu xung phá kinh cực đằng mạn trói buộc. Phong Diệp Tu chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp ánh sáng màu đỏ ở trước mắt không ngừng hiện lên, nương theo lấy liên tiếp cắt chém âm thanh, gió thổi không lọt tiên la địa võng liền đều bị chém thành rồi mảnh vỡ. Huyết ảnh cuồng điệp không hổ là hoàn toàn thể chiến linh, kinh cực yêu cơ rốt cuộc vẫn chỉ là hệ khống chế làm chủ huyết linh, thủy chung là ngăn không được bén nhọn như vậy cùng nhanh trong thế công. Mặc dù kinh cực yêu cơ không ngừng lại lần nữa biên chế mới dây leo, nhưng mà thủy chung là không có đối phương phá hoại tốc độ nhanh, mắt thấy là phải hoàn toàn ngăn cản không nổi rồi. Tiểu Bạch Lâu không ngừng muốn nhắm chuẩn này hai con huyết ảnh cuồng điệp, nhưng mà loại hà tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh rồi, căn bản là không cách nào chính xác nhắm chuẩn. Trong chốc lát, hai con huyết ảnh cuồng điệp giết tới rồi trước mắt của mình, Phong Diệp Tu lập tức ra lệnh, "Tiểu Bạch Lâu, sử dụng Lôi Đình Vạn Quân ngăn lại nó." Tiểu Bạch Lâu lúc này chia ra làm bốn cái thất thải ngọc lần mãng đem Phong Diệp Tu cho vây ở trung ương, sau đó đồng thời phóng thích Lôi Đình Vạn Quân, tạo thành một tấm Lôi Đình mạng lưới phòng ngự. Huyết ảnh cuồng điệp tại tiếp xúc đến Lôi Đình Vạn Quân phóng thích Lôi Đình mạng lưới một cái mắt, tốc độ đột nhiên chậm lại, cường đại Lôi Đình chi lực để bọn chúng cảm thấy toàn thân tê liệt. Rốt cục đỉnh chỉ vung vây chính mình cánh, chẳng qua vẫn như cũng là không có tan làm cho bụi. Phong Diệp Tu thấy này cũng là rất sợ hai tháng phục, này huyết ảnh cuồng điệp không hổ là quân chủ cấp huyết linh, đối mặt khủng bố như thế Lôi đỉnh chi lực lại có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Không thể lại như thế rông dài rồi, như thế rông dài, đối phương huyết linh cũng chết, đoán chừng linh lực của mình muốn hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn. Đột nhiên, Phong Diệp Tu cảm giác được sau lưng có một đạo nguy hiểm sát khí, sau đó chính là nương theo lấy một cô bén nhọn đao phong đánh tới. Bạc kiếm thức chẳng không. Đối mặt nguy cơ tử vong, Phong Diệp Tu cuối cùng động, một đạo viên nguyệt kiếm khí nhanh chóng lan tràn ra, công về phía sau lưng kỳ điệp. Chẳng qua kiếm khí này rõ ràng không có trước đó uy lực, Phong Diệp Tu linh lực đã là sắp thấy đấy rồi. Hắn hiện tại rất hoài niệm có Sâm La Quang Hoàn lúc kia sử dụng linh lực vung tay quá chán quen thuộc, hiện tại bước vào Tu La Tháp mới biết được linh lực là cỡ nào chân quý đồ vật. Kỳ điệp nhìn không ngừng đến gần kiếm khí, chẳng những không có tránh chuẩn bị, ngược lại là lộ ra nụ cười hưng phấn, thản nhiên nói: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cực quỷ kiếm thuật cùng cuồng hoa kiếm thuật của ta ai mạnh hơn." Anh Hoa Táng chỉ thấy kỳ điệp không lùi mà tiến tới. Thân thể lực bộ phát huy đến rồi cực hạn, trong tay song đao tại trong tay nàng tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh. Cực hạn lực trùng kích cùng cực nhanh đao pháp chẳng kích, vậy mà tại không trung huyễn hóa ra một đóa màu hồng phấn hoa anh đào nở rộ, trực tiếp chém về phía rồi kia màu xám viên nguyệt kiếm khí,